Chương 26, 9 tầng thoát thai. Này vừa tu luyện chính là 8 ngày. Cố thần điên cuồng vận chuyển thiên thần vạn tượng quyết, hấp thu trong huyết đàm kia gần như vô cùng vô tận man thú tinh huyết chi lực. Người thường như tiến vào nơi như thế này, không cần thiết chốc lát thân thể sẽ không chịu nổi, bị sức mạnh cuồng bạo phá tan thành từng mảnh. Mà thân thể của hắn giống cái động không đáy, dòng dã sững sờ 8 ngày. Ngâm mình ở trong đàm ngày thứ 2 thời điểm, cố thần giữa xương sườn nhô ra phát sinh dị biến, dĩ nhiên trưởng thành một khối xương. Đó là một khối che kín màu vàng cổ xưa phù văn xương, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cùng hắn huyết thống hòa vào nhau, vốn là một thể. Ở xương phát dục mà thành một khắc đó, hắn khắp toàn thân để lộ ra một luồng trí cường trí thánh, bá đạo tuyệt luân khí tức. Hơi thở kia trong nháy mắt quét ngang quá toàn bộ cấm kỵ lâm hải, hết thể man thú cùng yêu thú đều đang nơm nớp lo sợ, toàn bộ nằm rạp ngã xuống đất, hướng về phương hướng của hắn cúi đầu xưng thần. Chỉ có bờ đầm bạch viên không có khuất phục, nhe răng trợn mắt mánh nhìn chằm chằm cố thần, toàn thân lông trắng dựng thẳng. Thấy hắn vẫn chìm đắm ở trong tu luyện, đối ngoại giới tất cả rối loạn không hề phát hiện, nó thần sắc mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Khi tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bạch viên lại từ ngày này trở đi lão nhìn chằm chằm cố thần, thường thường lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Kẻ nhân loại này, thật lớn gây nên sự chú ý của nó. Ngày thứ 8 lúc, nguyên bản một khẩu đỏ sẫm huyết đàm đã biến mất không còn tăm hơi, dĩ nhiên đã biến thành trong suốt thấy đáy một cái đầm nước sạch. Đọc truy, hẹn với nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, toàn bộ bị cố thần hấp thu rồi. Làm cắn nuốt mất cuối cùng một tia huyết đàm lực lượng, cố thần thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị. Dưới ánh trăng, cả người hắn 365 cái khiếu huyệt sáng lên lấp lóa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân chết ra cấp tốc bóc ra, lỗ chân lông không ngừng chảy ra máu đen. Tóc của hắn ở bóc ra lại lần nữa mọc ra, trong cơ thể cốt tủy đang vỡ tan lại lần nữa sinh trưởng. Thoát thai hoàn cốt. Trải qua một tháng sinh tử thí luyện, hấp thu huyết đàm năng lượng khổng lồ, cố thần rốt cục xông ra chu thiên 365 khiếu huyệt, nước chảy thành sông bước vào nhục thân 9 tầng thoát thai cảnh. Thân thể của hắn từ đây lột đi phàm khu, nắm giữ bước hướng về tu luyện đại đạo mạnh nhất căn cơ. Thành công rồi! Ta rốt cục thành công rồi! Đột phá một khắc đó cố thần tâm tình khuấy động, ngửa mặt lên trời thét dài. Rào! Kia trong vũ trụ mênh mông, chu thiên 365 viên ngôi sao rực rỡ hào quang, cách thương miểu tinh vực, kia sáng chiếu ở cố thần trên người. Thời khắc này, cố thần cảm giác mình cùng chư thiên thiên tượng liên hệ trước nay chưa từng có chặt chẽ, trong cơ thể mỗi một tia nguyên lực đều tràn ngập hoạt tính. Thoát thai hoán cốt cần huyết nhục gây dựng lại, đau đớn cũng không phải người thường có thể chịu đựng. Cố thần lại vui vẻ chịu đựng, ẩn nhẫn lâu như vậy. Hắn rốt cục hướng về mục tiêu của chính mình bước ra kiên cố nhất một bước, điểm ấy đau đớn tính là gì? Thoát thai quá trình kéo dài dòng dã 2 canh giờ, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, cố thần cả người khí chất đại biến. Trong cơ thể hắn ở ngoài thương thế toàn bộ không thấy, da rẻ trở nên trắng non bóng loáng, huyết nhục dạng ngời rực rỡ. Một đầu nồng mực vậy tóc dài tùy ý rối tung ở trên vai, bắp thịt tác hiện ra hoàn mỹ lưu tuyến hình. Kia cũng không khuyết đại trong bắp thịt, ẩn chứa tiền sử manh thú vậy sức mạnh. Bạch. Khi hắn khi mở mắt ra, mang theo điểm tím ý con ngươi thâm thúy mê người, giống có tinh vân ở bên trong lưu động. Hắn từ trong đàm đứng lên, thời gian qua đi dòng dã 8 ngày, lần thứ nhất bước ra huyết đàm. Chít chít chít. Bạch viên thấy hắn dáng dấp kia hiếu kỳ cùng ở bên cạnh, nhún nhảy một cái. Cố thần không để ý đến nó. Đi thẳng tới một mặt trước vách núi. 5 ngón tay khép lại, nắm tay, đánh ra. Vâng! Chỉ thấy kia cứng rắn vách núi ở dây lát ở giữa nổ tung, hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vết nứt càng như mạng nhện vậy lít nha lít nhít kéo dài ra đi. Cả tòa thung lũng đều vì thế mà chấn động, loạn thạch rơi lạ chã. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, dĩ nhiên có triệu cân sức mạnh. Cố thần tự lẩm bẩm. Trong lòng phấn chấn không gì sánh được. Không hổ là thiên thần vạn tượng quyết, xông ra chu thiên 365 khiếu huyệt sau, dĩ nhiên khiến hắn nắm giữ đáng sợ như thế khí lực. Chỉ bằng sức lực này, hắn liền có thể tươi sống đem một ngọn núi nhỏ cho đánh nổ. Hắn còn chưa chân chính bước vào thần thông cảnh, nhưng nhục thân lực lượng đã không kém gì thần thông pháp thuật. Diệp Thanh Sương, ta rốt cục đuổi tới ngươi rồi. Chờ, ta đến đem ngươi kéo xuống thần đàn rồi. Cố thần trong mắt tuôn ra lệ mang, trong lòng rung động đến tâm can. Đợi đến tỉnh táo lại, hắn mới rảnh rỗi nhìn về phía bên cạnh Bạch Viên. Vèo. Bạch Viên thấy hắn trông lại, nhất thời đầy mặt cảnh giác, lui về phía sau vài bước. Trước mắt cái tên này thực lực tiến nhanh, nó một điểm không dám coi khinh. Yên tâm được rồi, lần này nhờ có ngươi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cùng Bạch Viên này không đánh nhau thì không quen biết, cố thần bởi vì nó mới có huyết đàm cơ duyên, đã từ bỏ tranh tài chi tâm. Bạch Viên thấy hắn như thế, nhất thời chít chít gọi, một mặt rất bất mãn chỉ trở nên trong suốt thấy đáy huyết đàm, kháng nghị. Cố thần không khỏi lúng túng, chỗ này có thể nói là Bạch Viên, hắn lại đem huyết đàm năng lượng toàn bộ hút sạch sành sanh, thực sự có chút không tử tế. Hắn đi lên phía trước, túi đầu nhìn về phía hồ nước. Ồ! Lúc này mới phát hiện hồ nước dưới đáy xương chất đầy đồng, đều là những kia chết đi man thú lưu lại. Mà ở đàm đáy nơi nào đó, dĩ nhiên có một đạo dì xét loang lổ cửa đồng. Trước huyết đàm đầm nước đỏ sẫm sền sệt, căn bản không nhìn thấy đáy bộ tình huống, không nghĩ tới đàm đáy dĩ nhiên là dáng vẻ ấy. Lòng hiếu kỳ điều động, cố thần không khỏi xuyên vào trong nước, hướng về kia cửa đồng bơi đi. Ven đường chỗ quá là các loại cỡ lớn xương thú, cố thần thậm chí phát hiện mấy viên phá nát yêu đan. Đó là thuộc về chết đi yêu thú, nơi này dĩ nhiên liền yêu thú hải cốt đều có. Đáng tiếc phá nát yêu đan đã một điểm năng lượng đều không có, sợ là sớm đã hòa vào trong đầm nước. Cố thần đến dì sắt trước cửa đồng, nó chìm ở đàm đáy, đóng chặt, giống đi về một cái không biết thế giới. Cố thần không khỏi đưa tay ra, muốn mở ra phiến này của môn. Làm tay tiếp xúc được cửa chui trước mắt, một luồng âm hàn mặt trái khí tức đột nhiên dâng trào mà đến, cố thần cả người run rẩy. Trong đầu của hắn dĩ nhiên không tên hiện lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, kiềm chế đến hắn bỗng dưng sinh ra treo cổ tự sát kích động. Vù! Lúc này, trong cơ thể hắn cái kia tân sinh màu vàng xương nhẹ nhàng chấn động. Cố thần lập tức thoát khỏi kia cực đoan mặt trái tâm tình, vội vã đem bàn tay trở về. Trong cửa này có cái gì tồn tại khủng bố? Cố thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hầu như lập tức liền đã xác định, cái này đàm sở dĩ sẽ quái lạ như vậy, không ngừng hấp dẫn man thú tới đây tự sát, đều là bởi vì phiến này cửa đồng vô ý thẩm thấu ra một tia sức mạnh. Loại kia quỷ dị tà ác sức mạnh không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc được. Hắn lựa chọn sáng suốt lui ra hồ nước. Ngươi đã sớm biết đầm nước này bí mật. Bạch Viên cũng không có cùng xuống, nhìn thấy cố thần ăn quả đắng trở về, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cố thần không khỏi hỏi. Bạch Viên nghiêng đầu, trang làm ra một bộ vô cùng vô tội dáng dấp. Cố thần không nói gì, không tiếp tục để ý nó, ngồi xuống nội thị thân thể của chính mình. Lần này trừ bỏ thoát thai hoán cốt, thân thể thay đổi lớn nhất chính là bỗng dưng mọc ra một cái màu vàng xương. Đây là chuyện rất kỳ quái, cố thần chưa từng nghe nói có người tu luyện giống hắn như vậy. Vì này cái đầu lâu hắn tiêu hao đại lượng man thú cùng huyết đàm năng lượng, đương nhiên phải hiểu rõ nó công dụng. Hắn nghiên cứu nửa ngày, lại phát hiện nó không có động tĩnh gì, phảng phất chỉ là một cái lại bình thường bất quá xương sườn. Giống vừa mới đáy hồ tình huống như vậy không có lại xuất hiện. Hắn rất bất đắc dĩ, vốn là trong đan điền liền có một khối không biết công dụng vạn vật mẫu căn, hiện tại thân thể còn dài ra như thế một cái kỳ hoa xương. Thôi, không quản những thứ này. Rời Thăng Long đại điển chỉ còn dư lại 2 ngày không tới, tính cả đi đường thời gian, có chút không kịp, vẫn là tận mau trở về tốt. Cố thần phóng tầm mắt tới hướng về Vô Trần Tông phương hướng. Trong ánh mắt đấu trí đang thiêu đốt. Một ngày này hắn đã các loại chờ quá lâu, vô pháp chờ đợi thêm nữa rồi. Cùng nghịch ngợm Bạch Viên nói lời từ biệt, cố thần bước lên về tông đường. Chương 27, đại điển bắt đầu. Sáng sớm, phương đông vừa mới nổi lên màu trắng bạc, yên tĩnh vô trần tông liền bị to lớn huyên náo đánh thức rồi. Bất luận là ngoại môn 13 phòng, vẫn là nội môn 3 phòng, vừa mới bắt đầu bình minh liền tao động không ngừng. Đại lượng đệ tử kết bè kết lũ, tất cả đều hướng về vô cấu cốc bên trong cự đại giáo trường hội tụ đến. Hôm nay chính là Thăng Long Đại Điển, vô trần tông mỗi năm một lần thịnh hội. Cái gọi là Thăng Long Đại Điển, đối với hết thể đệ tử nội môn mà nói chính là một lần lột sắc thành long cơ hội. Ở đại điển bên trên, đem cạnh tranh chọn lựa ra một năm mới nội môn 10 vị trí đầu, đặc biệt là thủ tịch đệ tử. Chỉ cần có thể tiến vào 5 vị trí đầu, liền có thể thu được tiến vào vô trần tông Thăng Long chỉ tẩy luyện cơ hội. Đại điển mang ý nghĩa to lớn vinh quang, mê người lợi ích, vô số đệ tử một năm khổ cực tu luyện, nỗ lực phấn đấu, chỉ vì ngày hôm đó một tiếng hót lên làm kinh người. Năm nay Thăng Long Đại Điển đặc biệt là đặc thù, bởi vì vô trần tông ra một cái cực kỳ hiếm thấy võ thánh thể. Ở Đông Hoang Phong Lâm Phủ như vậy địa phương nhỏ, xuất hiện loại thể chất này tỷ lệ ngàn năm một thở. Bởi vậy, không chỉ là vô trần tông nội ngoại môn đệ tử tụ hội vô cấu cốc, liền ngay cả Phong Lâm Phủ còn lại 12 tông môn người, năm nay đều đến được nhiều một cách đặc biệt. Ở đại điển bắt đầu trước, vô trần tông cũng đã đối ngoại thả ra đồn đại, năm nay sẽ có trung thổ đế quốc đại nhân vật đến đây xem lễ, là chính là thiên chi tiêu nữ Diệp Thanh Sương. Đối với man hoang chi địa người mà nói, trung thổ đế quốc liền mang ý nghĩa cường thịnh tu luyện văn minh, mang ý nghĩa cao cao không thể với tới. Mà kia cao cao không thể với tới địa phương, bởi vì một người, cùng Phong Lâm Phủ hiếm thấy sản sinh liên hệ. Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng đại điển còn chưa bắt đầu, nhưng ngày hôm nay nhất định thuộc về võ thánh thể Diệp Thanh Sương một người. Cùng nàng sinh ở cùng cái thời đại, là hết thể bạn cùng lứa tuổi bi ai, bọn họ vầng sáng nhất định phải bị nàng che lấp. Thao trường trên khán đài, hôm nay các quý khách chính lục tục vào chỗ. Xem, đó chính là Kim Ô Tông đại trưởng lão Cổ Phong Liệt chứ. Nghe đồn hắn đã bế tử quan 30 năm, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đến vô trần tông xem lễ rồi. Tử tiêu môn môn chủ Lục Vĩnh Hạo cũng tới, phía sau hắn đứng chính là Lục Y Hề Thần Đi, giống trong tin đồn một dạng đẹp đẽ nha. Phong Lâm Phủ 13 tông nhân mã tới rất tề, cầm đầu không phải tông chủ chính là đại trưởng lão, dậm chân một cái có thể gây nên Phong Lâm Phủ động đất nhân vật. Dưới khán đài vô trần tông các đệ tử nghị luận sôi nổi, ngạc nhiên phát hiện, trước kia có tư cách ngồi ở trên khán đài rất nhiều trong môn trưởng lão, năm nay ít đi rất nhiều. Hôm nay đến đại nhân vật quá nhiều, trong môn còn có tư cách ngồi ở phía trên cao tầng, dĩ nhiên chỉ có tông chủ, đại trưởng lão cùng với kia thần bí ít lời Nam Cung trưởng lão. Đại nhân vật đến nhiều như thế, lúc này bọn họ nhưng chưa chuyện trò vui vẻ, mà là từng cái ngóng trông, nhìn chăm chú lối vào thung lũng phương hướng, không biết đang đợi ai. Mỗi một khắc, trên giáo trường không không tên xuất hiện hưởng cầu, chỉ thấy hai bóng người bồng bềnh mà tới, như tiên thần. Đó là hai tên tuổi chừng 30 mấy cầu nữ tử, một áo xanh một tử y yề, vừa mới đến, trên khán đài 13 tông đại lão, liền dồn dập đứng dựng đứng lên. Đó chính là chân võ học viện lão sư. Kim Ô Tông đại trưởng lão mí mắt mở, lộ ra vẻ kích động. Trần Võ Học Viện, trung thổ đế quốc lừng lẫy có tiếng tu luyện thánh địa, bồi dưỡng quá vô số thiên kiêu cùng nhân kiệt. Các nàng hôm nay là vì võ thánh thể mà đến, mà các tông đại lão dồn dập lại đây, hoàn toàn ôm kết giao thậm chí đem mình đệ tử cũng đưa tới Trần Võ Học Viện tâm tư. Cô gái mặc áo xanh cùng cô gái mặc áo tím rơi vào trên khán đài. Lấy vô trần tông tông chủ Vương Nhạc Chi cùng đại trưởng lão Đào Ngọc dẫn đầu, tất cả mọi người lập tức đều tụ lại tới. Hứa Vân lão sư, Nô Mạc lão sư, các ngươi đã tới. Đại trưởng lão Đào Ngọc cười nói, một đám đại lão cũng là vẻ mặt tươi cười, trong thần thái lộ ra vài sợi linh nọt. Thật không thiện, Đào trưởng lão, Vương tông chủ, chư vị, trên đường trì hoãn biết, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Áo xanh Hứa Vân lão sư cho người như gió xuân ấm áp cảm giác, mà kia tử y Ngô Mạc lão sư không nói một câu, con ngươi rơi vào đám người này trên người lúc mịt mở né qua vẻ khinh bỉ. Mọi người dẫn hai vị khách quý vào chỗ, Hứa Vân cùng Ngô Mạc hướng về chỗ ngồi quét qua, mới phát hiện dĩ nhiên có một người vừa mới vẫn chưa đứng dậy nên tiếp. Là Nam Cung trưởng lão, tóc trắng xóa hắn trầm mặc ít lời, đóng con mắt, tựa hồ chưa chú ý tới hai người đến. Có chút ý nghĩa. Hai người đều sâu sắc hướng về phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, cũng không nhiều lời, chính thức vào chỗ rồi. Trung thổ đế quốc đại nhân vật đến rồi, 13 tông tông chủ phản ứng để trên giáo trường các đệ tử đều sôi trào rồi. Đó chính là trong lời đồn đại nhân vật sao? Nhìn rất trẻ trung nha. Ngươi biết cái gì, ta nghe nói vậy cũng là chân võ học viện lão sư, chân võ học viện ngươi không biết chứ? Vậy cũng là trên đại lục có tiếng tu luyện thánh địa. Nghe nói chân võ học viện mặc dù yếu nhất học sinh cũng là thần thông cảnh, tương đương với chúng ta phong lâm phủ các tông trưởng lão cấp bậc rồi. Mọi người nghe đến nơi này, nhìn phía hai vị kia lão sư ánh mắt đều lộ ra cực nóng. Học viện học sinh bình thường đều là thần thông cảnh, trung thổ đế quốc chính là trung thổ đế quốc, quả nhiên không phải địa phương nhỏ có thể so sánh. Nếu ngày hôm nay biểu hiện đầy đủ xuất sắc, gây nên hai vị đại nhân vật chú ý, vậy coi như bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng rồi. Nhất thời muốn tham gia Thăng Long đại điển các đệ tử nội môn mỗi người nóng lòng muốn thử, nhiệt tình trước nay chưa từng có tăng vọt. Đại điển chính thức bắt đầu, hết thể đệ tử nội môn đi ra. Tông chủ Vương Nhạc Chi rõ khắc hai tiếng, như lôi vậy âm thanh vang vọng ở cả tòa trên giáo trường. Nhất thời, từng người đệ tử nội môn vượt ra khỏi mọi người, xếp thành một hàng phương trận. Ở phía trước nhất, rõ ràng là một bộ bạch y thiếu nữ tuyệt đẹp. Nàng đứng ở nơi đó, bất luận là hoàn mỹ dung nhan, vẫn là ngạo nhân tư thái, hoàn toàn hấp dẫn tiêu điểm của toàn trường. Ở sau lưng nàng, một cái hơn 20 tuổi thanh niên miệng lộ cười khổ, tự giác lui về phía sau chút. Hắn là Vô Trần Tông liên tục 3 năm thủ tịch đệ tử Lôi Văn Bách, vốn là dựa theo quy củ, năm ngoái đại sư huynh nên đứng ở phía trước nhất. Thế nhưng năm nay tình huống đặc thù, Diệp Thanh Sương vầng sáng thực sự quá chói mắt, toàn trường không biết bao nhiêu đại nhân vật là vì nàng mà đến, hắn liền tự giác lui xuống. Đó chính là trong tin đồn võ thánh thể. Quả nhiên là khối ngọc thô chưa mài giũa. Trên khán đài các đại lão hầu như toàn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Sương, liên tiếp gật đầu. Đào Ngọc vẫn căng thẳng nhìn hai vị chân võ học viện lão sư. Thấy các nàng xem Diệp Thanh Sương cũng rất hài lòng dáng dấp, trong lòng mới thả lòng chút. Trên đài vẹn vẹn có hai người lúc này ánh mắt tiêu điểm có chỗ bất đồng. Một cái là đứng ở Tử Tiêu môn môn chủ phía sau Lục Y Diệt Thần, nàng một đôi tràn ngập linh khí đôi mắt đẹp hướng về trong phương trận quét qua, rất nhanh chú ý tới đứng ở tít ngoài rìa, một thân hắc sam thiếu niên cô độc. Là hắn sao? Cố Thần. Trong mắt nàng lộ ra nghi hoặc. Nàng ngày hôm nay ngàn cầu vạn cầu thật vất vả để phụ thân dẫn nàng lại đây xem lễ, là chính là kia cấm kỵ lâm hải bên trong có quá gặp mặt một lần ân nhân. Toàn trường Vô Trần Tông đệ tử nội môn nàng hầu như liếc mắt liền thấy kia hắc sam thiếu niên, cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Chỉ là một ngày kia đối phương rối bù, mà thiếu niên trước mắt này lại hết sức tuấn tú, tương phản thực sự quá to lớn, nàng nhất thời có chút không xác định. Chương 28, Thăng Long Định Khiếu Tháp. Lục Y Di Thần đánh giá trong đám người Cố Thần lúc, Cố Thần cũng ở xem kỹ trên khán đài người. Khi thấy Lục Y Di Thần khuôn mặt xinh đẹp kia lúc, hắn mở người, lập tức xung nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Là hắn không sai. Xem ra hắn đã thành công rồi. Lục Y Di Thần lúc này xác định kia thiếu niên tuấn tú chính là Cố Thần không sai, vì hắn cảm thấy vui mừng. Hắn nếu tới kịp xuất hiện ở đây, vậy nói rõ sự sống chết của hắn rèn luyện có thành quả, đối với ngày hôm nay một trận chiến rất tin tưởng. Lập tức, Lục Y Thần trong lòng không tên chờ mong, xem ra hôm nay Thăng Long Đại Điển rất có thứ đáng xem. Tiểu tử kia, quả nhiên đã thức tỉnh rồi sao? Khán đài cuối cùng, Nam Cung trưởng lão chẳng biết lúc nào mở mắt ra, tự lẩm bẩm, nhìn về phía Cố Thần ánh mắt có chút phức tạp. Lời vô ích không nói nhiều, ngày hôm nay là các ngươi biểu hiện cơ hội tốt nhất, từng người thật tốt nắm chặt. bên trên Thăng Long Định Thiếu Tháp. Tông chủ Vương Nhạc Chi đơn giản mở màn, dứt lời tất, thao trường trên mặt đất, cơ quan trục bánh đà lăn thanh âm vang lên, mặt đất bên trong hố, một tòa tinh xảo tiểu tháp đất bằng mà lên. Hàng năm Thăng Long Đại Điển cùng chia ba vòng, vòng thứ nhất định thiếu, vòng thứ hai thử lực nện âm, vòng thứ ba lại là võ kỹ luận bàn. Thăng Long Đại Điển mục đích là chọn lựa ra nhất đệ tử có tiềm lực, mà phán xét một cái đệ tử nội môn tiềm lực to nhỏ phương thức đơn giản nhất là cái gì? Đương nhiên là xông ra khiếu huyệt bao nhiêu. Ở trên đại lục Côn Luân, tu luyện bản chất là nhục thân không ngừng siêu thoát, mà nhục thân 8 tầng xông ra khiếu huyệt bao nhiêu, trực tiếp quyết định tu sĩ tương lai tiềm năng. Có thể đào móc ra bao nhiêu nhân thể bảo tàng, mang ý nghĩa bao lớn tiền đồ. Vô Trần Tông hàng năm cung cấp cho đệ tử nội môn khổng lồ tài nguyên tu luyện, đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Đệ thứ tự tiếp thu Thăng Long Định Khiếu Tháp kiểm nghiệm, Văn Bách, ngươi mang đỉnh. Tông chủ nói rằng, nội môn đại sư huynh Lôi Văn Bách lúc này gật gật đầu, vượt ra khỏi mọi người. Hắn biểu hiện có chút sốt sắng, trong lòng lại mang theo chờ mong. Hắn biết đây là sư phụ cho cơ hội của hắn. Cái thứ nhất ra trận như thể hiện xuất sắc, đầy đủ cho chân võ học viện khách quý lưu lại ấn tượng. Tuy rằng các nàng ngày hôm nay là hướng về phía Diệp Thanh Sương đến, nhưng chỉ cần mình biểu hiện tốt, không hẳn không có cơ hội bị bắt vào chân võ học viện. Lôi Văn Bách 2-3 bước đi đến Thăng Long Định Khiếu Tháp trước, ngẩng đầu nhìn kỹ. Trên thân tháp cộng khảm nạm 200 viên định khiếu thạch, ở cửa tháp trước trên đài đá lại có một cái rãnh. Chỉ cần lấy tay để vào trong chỗ lõm, thoáng truyền vào nguyên lực, Thăng Long Định Khiếu Tháp liền sẽ tự động cảm ứng, phân tích ra bản thân đã xông ra khiếu huyệt tổng số. Lôi Văn Bách hít sâu một cái, thời khắc này đưa tay ra, bàn tay dĩ nhiên khẽ run. Tuy rằng hắn sớm đã biết thực lực của chính mình, nhưng hôm nay quan hệ trọng đại, trong lòng không khỏi ôm rất nhiều mơ màng. Bàn tay đặt ở rãnh bên trên, truyền vào nguyên lực. Toàn trường ánh mắt tập trung dưới, kia trên thân tháp định khiếu thạch, một viên lại một viên, chậm chậm sáng lên. 7 viên, 8 viên, 9 viên. 9 viên sáng lên mang ý nghĩa xông ra 9 đại cơ sở khiếu huyệt, đối nội môn đại sư huynh mà nói đương nhiên là dễ như ăn cháo. Hầu như không có dừng lại, định khiếu thạch không gián đoạn sáng lên, rất nhanh vượt qua 20 viên. Trên giáo trường có không ít đệ tử đã bắt đầu kinh ngạc thốt lên lên, trên khán đài các đại lao tắc biểu hiện bất biến. Làm sáng lên tổng số vượt qua 30 viên, trên đài 13 tông vài tên tông chủ gật gật đầu. Bực này thực lực, đặt ở Phong Lâm Phủ xem như là rất tốt rồi. Sáng lên định khiếu thạch số lượng cuối cùng đứng ở 39 viên, Lôi Văn Bách gò má đỏ lên, thử nghiệm suy nghĩ muốn xung kích 40 viên. Nhưng đáng tiếc chưa thành công. Hắn có chút thất vọng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía khán đài. Đọc truyện tại. Thiếu một chút liền xông ra 40 khiếu huyệt, hai vị lão sư, ta đệ tử này nên cũng không tệ lắm phải không? Tông chủ Vương Nhạc Chi ưỡn mặt ra hướng về chân võ học viện hai vị lão sư đề cử. Cô gái mặc áo xanh Hứa Vân cười không nói, Tử Ý Liễu Ngô Mạc tắc thẳng thắn mặt không hề cảm xúc. Vương Nhạc Chi nhất thời lúng túng, biết hai vị này là không lọt mắt Lôi Văn Bách rồi. Lôi Văn Bách cũng chú ý tới hai cái đại nhân vật phản ứng, trong lòng nhất thời thất vọng đến cực điểm, ủ rũ đi xuống. Tiếp theo, từng người đệ tử nội môn dồn dập lên sân khấu kiểm tra. Làm đi qua 3 năm đại sư huynh, Lôi Văn Bách thiên phú cùng thực lực vốn là kể đến hàng đầu, đem so sánh hắn. Những người khác biểu hiện quả thực vô cùng thê thảm. Có đệ tử nội môn lẻ tẻ sáng lên mấy viên định khiếu thạch, rõ ràng còn dừng lại ở nhục thân 8 tầng, khá một chút, cũng bất quá vừa mới vượt qua 10 viên. Nay đặt ở trước kia vô cùng bình thường, thậm chí năm nay biểu hiện đã không sai, nhưng ngày hôm nay có chân võ học viện khách quý đến, liền có vẻ hơi keo kiệt rồi. Từ Y Y Ngô Mạc lão sư nhìn lẻ tẻ sáng lên định khiếu thạch, trên mặt từ từ lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Võ thánh thể lúc nào ra trận? Trên thực tế các nàng ngày hôm nay chỉ là vì võ thánh thể mà đến, đối với Vô Trần Tông những đệ tử khác căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Những này trải qua trường đệ tử, tư chất dưới cái nhìn của nàng quả thực kém đến làm người giận sôi, chúng liền thổ đế quốc người bình thường trình độ cũng không sánh nổi. Như có thể, trực tiếp qua khảo nghiệm Diệp Thanh Sương thể chất mang đi được, nơi nào còn cần xã giao nhiều như vậy. Nô lão sư, gấp cái gì, nhìn chính là. Hứa Vân lão sư lúc này lên tiếng, ôn hòa có lễ, lúc này mới tiêu trừ không biết đáp lại ra sao Vương Nhạc Chi lung túng. Rất nhanh các đệ tử nội môn hầu như đều kiểm tra xong, toàn trường chỉ còn dư lại hai người còn chưa tiến lên. Một cái tự nhiên là Diệp Thanh Sương, một cái khác lại là Cố Thần. Như thế dễ thấy cử động, nhất thời gây nên trên giáo trường các đệ tử nghị luận. Ồ, kia Cố Thần lại vẫn không lên sân khấu kiểm tra, chẳng lẽ không biết sát bên Diệp Thanh Sương kiểm tra đến lúc sẽ rất mất mặt sao? Sì, ngươi có chỗ không biết đi, một hai tháng trước trong môn phái liền có đồn đại, Cố Thần tuyên bố muốn ở trên Thăng Long Đại Điển đánh bại Diệp Thanh Sương. Đây là si nhân nằm mơ chứ. Tuy rằng nghe nói hắn ở trong rất ngắn thời gian từ ngoại môn bước vào nội môn, nhưng xung khiếu là nhất cần thời gian tích lũy, hắn căn bản một điểm phần thắng đều không có. Cũng là cái người đáng thương, nghe nói hai người vốn là vợ chồng chưa cưới, phỏng chừng là Diệp Thanh Sương ghét bỏ hắn thiên phú không được không cần hắn nữa, hắn oán giận bên dưới mới nói ra lời nói kia. Đệ tử gian tiếng thảo luận không dứt bên tai. Đã từng vợ chồng chưa cưới then chốt ra trận, mang theo điểm mùi thuốc súng, đề tài này vốn là rất hấp dẫn người ta. Bực này nghị luận, thậm chí ngay cả trên khán đài các đại lao đều chú ý tới rồi. Thiếu niên kia cùng võ thánh thể là vợ chồng chưa cưới sao? Hứa Vân tò mò hỏi, ánh mắt của nàng rơi vào Cố Thần trên người, chỉ cảm thấy đây là một tướng mạo đẹp đẽ, nhìn rất tinh thần thiếu niên. Đã không phải. Kia Cố Thần là tên rác rưởi, làm sao xứng với Thanh Sương? Đại trưởng lao sốt ruột phản bác, trong lòng có chút phẫn nộ. Những đệ tử kia thật đúng, lúc này nghị luận chuyện này để làm gì? Kia Cố Thần càng là đáng ghét, cố ý còn không kiểm tra, muốn cùng Thanh Sương bó quân lấy nhau. Vạn nhất cái này chỗ bẩn ảnh hưởng Diệp Thanh Sương bị chân võ học viện trúng tuyển, vậy cũng là vô Trần Tông tổn thất thật lớn. Chương 29. Chỉ đến như thế. Rác rưởi. Hứa Vân ngẩn người, đại trưởng lão vội vã đem Cố Thần nhập môn 2 năm cũng không tu luyện ra nguyên lực sự tình nói ra. Dĩ nhiên có người tu luyện 2 năm liền nguyên lực đều tu không ra, đông hoang quả nhiên là đông hoang. Bên cạnh Ngô Mạc nghe nhưng là xì một tiếng bật cười. Lời này mang theo nồng đậm địa vực kỳ thị, ở đây không ít người giận mà không dám nói gì. Thì ra là như vậy. Cùng võ thánh thể chênh lệch xác thực quá to lớn rồi. Nếu như hắn đủ thông minh, nên nhận rõ hiện thực, đối với mình tốt hơn. Hứa Vân tiếc nuối thở dài, có chút đồng tình thiếu niên kia tình cảnh. Gặp toàn trường cũng đang thảo luận mình và Cố Thần sự tình, Diệp Thanh Sương khuôn mặt phát lạnh. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu, nếu như có thể, thực sự không muốn bị không tốt lời đồn đãi ảnh hưởng. Có thể Cố Thần một mực không biết điều, lúc này còn không lên trường, rõ ràng là cùng mình giăng lên. Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng Cố Thần đi tới. Tình cảnh này nhất thời rơi vào trong mắt mọi người, Cố Thần cũng chú ý tới, không khỏi nheo lại hai mắt. Cố Thần, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không biết tự lượng sức mình, cố ý lưu đến cuối cùng cùng ta tranh đấu đối lập. Nàng húc đầu liền nói. Trong thần sắc căm ghét biểu lộ không bỏ sót. Có thể ngươi cảm thấy có cơ hội chống đối với ta, nhưng kỳ thực ngươi căn bản không hiểu ta mạnh mẽ đến đâu. Ngươi căn bản không hiểu, võ thánh thể căn bản không phải ngươi có thể so được với. Ngươi xem trọng, ta vậy thì đi tới, bóp tắt ngươi hết thể ảo tưởng. Nếu như ngươi có thể tiếp thu hiện thực, ta ra tay sau, ngươi liền chính mình rời sân đi, cho lẫn nhau lưu một ít mặt mũi. Diệp Thanh Sương giống một đầu kiêu ngạo khổng tước, nói xong nhanh chân đi hướng về phía Thăng Long Định khiếu tháp. Cố Thần có chút ngạc nhiên, ý thức lại đây sau cười nhạt không nói. Hắn cũng không phải là hết sức lưu lại nơi này cuối cùng ra trận, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới đi. Bởi vì ánh mắt của hắn đều tụ tập ở Thăng Long Định khiếu tháp 200 viên định khiếu trên đá, chỉ có số lượng này định khiếu thạch, đủ hắn phát huy sao? Hắn chính suy tư vấn đề này, không nghĩ tới Diệp Thanh Sương liền tự cho là đúng rồi. Cũng thật là trước sau như một, không hề thay đổi. Đã như vậy, liền nhìn một cái ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đi. Võ Thánh Thể, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Cố Thần ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thanh Sương đem một cánh tay ngọc nhỏ dài đặt tại rãnh bên trên, kia định khiếu thạch từng viên một sáng lên. Trước đã kiểm tra hết thể đệ tử nội môn, biểu hiện tốt nhất là Lôi Văn Bách, hắn xông ra 39 cái khiếu huyệt. Lúc này trong tin đồn tư chất kinh người võ thánh thể rốt cục muốn ra trận, tất cả mọi người vạn phần mong đợi. Dù là chân võ học viện hai vị lão sư, lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn. 39 viên định khiếu thạch hầu như một cái chớp mắt toàn sáng, đồng thời lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc kéo lên. Trên giáo trường nhất thời kinh ngạc thốt lên không ngừng, không hổ là Diệp Thanh Sương, trận thế này rất đáng sợ. 70, 80, 90. Làm người trợn mắt ngoác mồm, định khiếu thạch rất nhanh sẽ đạt đến 90 số lượng, lúc này mới từ từ chậm lại. Muốn phá 100 sao? Thật là khủng khiếp tiềm lực. Trên đài 13 tông tông chủ đều lộ ra đấu kỵ thần sắc, sớm biết võ thánh thể lợi hại, nhưng không nghĩ lợi hại đến mức độ này. Phải biết Lôi Văn Bách đặt ở mỗi người bọn họ trong tông môn cũng coi như tư chất nhất lưu, nhưng này Diệp Thanh Sương trực tiếp nghiền ép hắn vô số lần. Định khiếu thạch sáng lên tổng số cuối cùng vượt qua 100, ở thứ 108 viên lúc ngừng lại. Xông ra 108 khiếu huyệt. Vô số hút vào khí lạnh thanh âm vang lên, đây là cái gì tư chất? Không khỏi thật đáng sợ rồi. Phải biết người thường muốn xông ra một cái khiếu huyệt dùng bên trên thời gian mấy năm cũng không nhất định, này Diệp Thanh Sương mới 16 tuổi, dĩ nhiên đã đến mức độ này. Tất cả những thứ này chỉ có thể đổ cho nàng thể chất đặc thù, thiên phú của nàng quá khủng bố rồi. Không sai, quả nhiên là võ thánh thể. Chân võ học viện hai vị lão sư lần đầu tiên lộ ra thỏa mãn biểu tình, trong ánh mắt lộ ra phát hiện báu vật mừng rỡ. Đại trưởng lão nhất thời cười đến không ngậm mồm vào được, xem ra tiến chân võ học viện sự là thành, nàng đồ nhi thiên phú, làm cho nàng cảm giác kiêu ngạo. Toàn trường đều đang là Diệp Thanh Sương ngạo nhân thiên phú mà hoan hô, cô đơn có hai người biểu hiện ra xem thường. Trên lệch quá to lớn rồi. Trên khán đài, Nam Cung trưởng lão lẩm bẩm hai câu. Trên giáo trường, Cố Thần nhìn xôi trào biển người. Đặc biệt liền trên đài chân võ học viện lão sư đều dáng dấp kia, trong lòng đối với thiên phú của chính mình đã làm ra một cái đánh giá. Không nghĩ tới a, Diệp Thanh Sương cùng ta thực sự là hai cái thế giới. Hắn lẩm bẩm, nhanh chân đi hướng về phía Thăng Long Định Khiếu Tháp. Lúc này Diệp Thanh Sương tiếp thu mọi người chấn động ánh mắt, đang từ trên đài đi xuống, lại liếc mắt liền thấy Cố Thần lại đây. Một đôi mắt sáng bên trong không khỏi che kín hàn khí. Cố Thần, đều đến nước này, ngươi còn không muốn từ bỏ sao? Nếu như ngươi tiếp thu kiểm tra, cuối cùng sẽ chỉ làm ta cùng ngươi đều không còn mặt mũi, vẫn là nói ngươi nguyên lai mục đích chính là cái này. Giọng nói của nàng rất nguy, bất kể nói thế nào Cố Thần đều là nàng đã từng vị hôn phu, lên đài sau vạn nhất biểu hiện quá kém, người khác cũng sẽ chế nhạo nàng. Nàng chỉ hy vọng Cố Thần hoàn toàn biến mất, trở về Thiên Nam Thành làm người bình thường cũng tốt, hắn càng là không có tiếng tăm gì, người khác càng sẽ không nhớ lại quan hệ của hắn và nàng. Diệp Thanh Sương, từ trước đây thật lâu bắt đầu ta đã nghĩ đối với ngươi nói một câu. Cố Thần lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Lời gì? Diệp Thanh Sương để lộ ra thiếu kiên nhẫn, lẽ nào Cố Thần hiện đang muốn hướng về nàng biểu lộ? Ngươi hắn quá tự cho là đúng rồi. Cố Thần tuôn ra một câu chửi bậy, từ Diệp Thanh Sương bên người gặp thoáng qua, bước lớn đi đến bệ đá trước. Một cái tay đặt tại khe đá bên trên, phát động nguyên lực. Vù. Toàn trường nhìn kỹ, kia 200 viên định khiếu thạch một viên tiếp nối một viên sáng lên, tốc độ kia so với Diệp Thanh Sương chỉ có hơn chứ không kém. Từ tháp đáy đến đỉnh tháp, từng dãy định khiếu thạch rực rỡ hào quang. Như là trong bầu trời đêm sáng sủa từng viên một ngôi sao. Không tới mấy tức công phu, 200 viên định khiếu thạch toàn bộ tách tỏa hào quang, không gì sánh được chói mắt. Đột nhiên, đang ở là Diệp Thanh Sương hoan hô khiếp sợ đám người toàn bộ yên tĩnh lại, trợn to hai mắt nhìn Thăng Long Định Khiếu Tháp. Trên khán đài chân võ học viện hai vị lao sư bỗng dưng đứng lên, đầy mặt không che giấu nổi kinh hỉ. Đại trưởng lao giống ăn con rồi vậy, ngơ ngác nói không ra lời. Lẽ nào? Diệp Thanh Sương cảm giác được thiên địa đột nhiên yên tĩnh, nghiêm nghị nghiêng đầu. Này vừa nhìn, sắc mặt của nàng bá một trắng. 200 viên định khiếu thạch toàn bộ sáng, thả ra vượt xa nàng lúc trước cường quang, đem con mắt của nàng đều nhanh chọc mù rồi. Không thể. Nàng khó có thể tin nhìn tất cả, cùng nàng đồng dạng ý nghĩ, khắp toàn bộ bên trong giáo trường ở ngoài. Sát sát. Lúc này, 200 viên định khiếu thạch đang kéo dài rực rỡ hào quang sau, mặt ngoài dĩ nhiên dồn dập rạn nứt, tiếng rắc rắc vang không ngừng. Chúng nó toàn bộ phá nát, rơi xuống trên đất, như là kiểm tra kết quả vượt xa chúng nó cực hạn, tia sáng chói mắt kéo nhưng mà dừng. Cố Thần lúc này chậm rãi thu tay về, hướng về Diệp Thanh Sương nhẹ như mây gió nói một câu. Võ thánh thể, chỉ đến như thế. Chương 30, thanh âm hồi lực chung. Toàn trường yên lặng như tờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm xấu đi Thăng Long Định Khiếu Tháp. 200 viên định khiếu thạch toàn bộ sáng lên, chuyện như vậy tự Vô Trần Tông có Thăng Long Đại Điển tới nay chưa bao giờ đã xảy ra. Mà tự tay sáng lập cái này kỳ tích, nhưng là lúc trước tất cả mọi người cũng không coi trọng Cố Thần. Cùng với so với, Diệp Thanh Sương võ thánh thể sáng tạo 108 viên ghi chép, có vẻ ảm đạm phai màu, nhược bạo. Đây chính là ngươi nói rất rưởi. Hứa Vân nhìn về phía đại trưởng lão, không nhịn được nói. 200 viên định khiếu thạch toàn bộ sáng lên, hơn nữa này còn rất có thể không phải cực hạn, chính là ở thiên tài như mây trung thổ đế quốc, có thể làm được như vậy sợ cũng không nhiều. Nô Mạc lẩm bẩm nói, trên mặt một trận nóng bỏng. Vừa mới nàng còn trêu chọc Đông Hoang tu luyện trình độ không được, không nghĩ tới sau một khắc bị nàng trêu chọc đối tượng, mạnh mẽ liền đánh mặt rồi. Đại trưởng lão đã là ngây người như phỗng, thế nào đều không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Tông chủ và cái khác các tông đại lão cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ cảm thấy chuyện như vậy quá khó mà tin nổi rồi. Xấu. Hỏng rồi. Thăng Long Định Khiếu Tháp nhất định là hỏng rồi. Thanh Sương nhưng là võ thánh thể, mà kia Cố Thần chẳng là cái thá gì, làm sao có khả năng so với nàng còn lợi hại hơn. Quá rồi một hồi lâu, đại trưởng lão kích động nói, âm thanh khá lớn. Hỏng rồi. Lần này trình bày và phân tích truyền vào trong thai mọi người, không khỏi từng cái túi đầu trầm tư. Nay cũng không phải là không thể được. Bởi vì ở Cố Thần ra tay sau định khiếu tháp bên trên hết thể định khiếu thạch liền toàn bộ nát, nhìn xác thực rất giống chuyện như vậy. Hóa ra là định khiếu tháp hỏng rồi, dọa chết ta rồi. Chơi ạ, mới vừa còn thật sự cho rằng Diệp sư tỷ thua. Trên giáo trường cũng cấp tốc sôi trào lên, so với kia kinh người sự thực, đại trưởng lão lời giải thích càng dễ dàng làm cho người tin phục. Toàn trường ồ lên để sắc mặt tái nhợt Diệp Thanh Sương lần nữa khôi phục lại đây, sâu sắc nhìn Cố Thần một mắt. Vừa mới bất quá là ngươi số may thôi, vòng kế tiếp là thử lực nện âm, ngươi tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Nàng khôi phục tự tin, xoay người nhanh chân đi đi, nhưng lúc này bước chân đã rõ ràng có chút vội vàng rồi. Hỏng rồi. Cố Thần nghe vô số tiếng chất vấn, khoe miệng tựa như cười mà không phải cười. Có phải là hỏng rồi, một hồi liền có thể gặp rõ ràng. Được rồi, toàn trường yên tĩnh, bắt đầu vòng kế tiếp. Tông chủ Vương Nhạc Chi ra trận, vội vàng ngăn chặn các đệ tử làm ầm ĩ, tuyên bố. Bên trên thanh âm hồi lực chung. Đại điển cuối cùng cũng coi như trở lại bình thường trên quỹ đạo, liền gặp dòng dã 12 tên đệ tử liên thủ vất vả gánh một khẩu màu nâu chung lớn, đi vào thao trường. Vòng thứ hai thử lực nện âm, nói đơn giản so đấu chính là khí lực. Nhục thân tiềm năng càng lớn, thông thường nắm giữ sức mạnh liền càng đáng sợ. Vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất mục đích kỳ thực là một dạng, đều là sàng lọc ra nhất đệ tử có tiềm lực. Giờ khắc này trải qua vòng thứ nhất thi đấu, đệ tử nội môn đã đào thải gần 3/4, nội môn 10 vị trí đầu vô cùng sống động. Thanh âm hồi lực chung, là do đặc thù kim loại chế tạo chuông lớn, nó trọng lượng không gì sánh được trầm trọng, có thể dùng để chuẩn xác không có sai sót phán xét sức mạnh của một người to nhỏ. Ở tình huống bình thường, một quyền nắm giữ 10.000 cân sức mạnh mới có thể vang lên thanh âm hồi lực chung một lần. Cứ thế mà suy ra, nắm giữ sức mạnh càng sợ người, chuông vang càng nhiều lần. 12 tên đệ tử vất vả đem thanh âm hồi lực chung nhất đến nguyên lai Thăng Long Định Khiếu Tháp vị trí, một vòng này thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì đào thải không ít người, lúc này thi đấu quy trình muốn nhanh hơn không ít. Cố Thần lùi tới biên giới, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn rất nhiều đệ tử dồn dập lên đài. Hắn lúc này đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, cứ việc phần lớn người đều cảm thấy lúc trước Thăng Long Định Khiếu Tháp dị tượng chỉ là cái bất ngờ, nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ cảm thấy không phải, hướng hắn ném đi kính nể cùng ánh mắt mong chờ. Định Khiếu Tháp thật hỏng rồi. Vương Tông Chủ, Đào Trường Lão, các ngươi nơi này đồ vật chất lượng thật là đủ lần. Trên khán đài, Từ Y Y Ngô Mạc lạnh lùng nói móc nói. Vương Nhạc Chi đầy mặt lúng túng, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói Thăng Long Định Khiếu Tháp mỗi lần vận dụng trước đều sẽ kiểm tra, theo lý thuyết không thể hỏng rồi, nhưng thấy Đại trưởng Lão Đào Ngọc nói chắc như đinh đóng cột, hắn cũng phản bác không được. Nếu như không phải hỏng rồi nên thật tốt, như vậy liền có thể vì học viện nhiều thu một tên thiên tài. Hứa Vân tiếc nuối lắc lắc đầu. Mọi người hầu như đều ngầm thừa nhận đồng ý Đại trưởng Lão lời giải thích. Đây mới là giải thích hợp lý nhất. Rốt cuộc thiên phú mạnh đến đem Thăng Long Định Khiếu Tháp đều cho làm hỏng, đây cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Mới không phải hỏng rồi, nhất định là thật. Tử Tiêu Môn môn chủ phía sau, Lục Y Thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tú quyền nắm chặt. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên giáo trường Cố Thần, ánh mắt lộ ra sùng bái. Chỉ có nàng biết hắn vì một ngày này trả giá bao lớn nỗ lực. Kia vết thương đầy người đến nay nhớ tới đến, nàng đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Ý Kỳ Thần, chính là thiếu niên kia cứu ngươi sao? Phía trước Tử Tiêu Môn môn chủ Lục Vĩnh Hạo thấp giọng hỏi. Lục Ý Kỳ Thần gật đầu lia lịa. Không đơn giản, xem ra này vòng thứ hai rất đáng để mong chờ. Hắn thổn thức nói. Len Ken Đang. Lôi Văn Bách một quyền đánh ra, thanh âm hồi lực trùng trung thân lắc lư lên. Liên tục vang lên 3 lần. Không hổ là Lôi sư huynh, một quyền dĩ nhiên có 30.000 cân sức mạnh. Không ít đệ tử thở dài nói, ở Lôi đại sư huynh ra tay trước, lên sân khấu vài tên đệ tử liền để về lực trung vang lên 1 lần đều không làm được. Bình thường nhục thân 9 tầng có thể có 10.000 cân cự lực coi như là không sai, giờ này thiếu một chút chỗ nào cũng có. Mà Lôi sư huynh sức mạnh dòng dã nhiều gấp 3. Có thể thấy được hắn trong ngày thường nỗ lực. Nghe người bên ngoài than thở, Lôi Văn Bách nụ cười nhiều hơn rất nhiều, chờ mong liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Thanh Sương. Diệp sư muội mặc dù là võ thánh thể, nhưng hắn nói thế nào cũng là nam nhân, trong ngày thường lại ở sức mạnh thân thể trên dưới không ít công phu, phương diện này luôn không khả năng bị nàng kéo xuống quá nhiều chứ. Vạn nhất một vòng này biểu hiện của chính mình so với nàng xuất sắc, được chân võ học viện lão sư thưởng thức cũng không nhất định. Như vậy nghĩ, hắn ánh mắt lại liếc về xa xa Cố Thần. Vừa mới tiểu tử này thực tại đem hắn giật mình, không biết hắn đối mặt thanh âm hồi lực trùng sẽ có ra sao biểu hiện. Lôi Văn Bách ra tay sau, người phía sau biểu hiện đều không có hắn xuất sắc, thậm chí chênh lệch thực tại không nhỏ. Rất nhanh, toàn trường lại chỉ còn lại 2 người còn chưa ra tay. Mà 2 người này, cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất. Lại là Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương cuối cùng. Không biết lúc này Cố Thần có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Sì, ngươi lẽ nào cảm thấy thanh âm hồi lực chung lúc này cũng sẽ xấu sao? Vẫn may của hắn đến cùng rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại quan điểm đều có. Diệp Thanh Sương mặt như sương lạnh, quét Cố Thần một mắt, đi thẳng tới chung trước. Cố Thần, ngươi xem trọng, lần này vận khí sẽ không lại quan tâm ngươi rồi. Nàng lẩm bẩm nói, đề khí, phát lực, ra quyền. Toàn bộ tư thế nước chảy mây trôi, lộ ra nữ tử đặc hữu oai hùng. Vâng! Một quyền đánh ra, chỉ thấy thanh âm hồi lực trung nền lại bị chấn động đến mức hơi cách mặt đất, trung thân đung đưa phạm vi trước nay chưa từng có đại. Chương 31, đánh bay rồi. Đang bốn. Trung liên tục vang lên, liên miên không dứt. 8 lần, 9 lần, 10 lần, 11 lần. Tiếng chuông cuối cùng tổng cộng vang lên dòng dã 11 lần. Kêu lanh lảnh tiếng chuông truyền khắp toàn trường, lệnh vô số đệ tử dồn dập hút vào khí lạnh. 11 vạn cân. Diệp sư tỷ một quyền dĩ nhiên có 11 vạn cân khí lực. Mọi người ngơ ngác, này vẫn là một cô thiếu nữ sao? Trình độ này, e sợ có thể dễ dàng xé xác hổ lang rồi. Làm tương lai nữ võ thánh, có sức mạnh như vậy rất bình thường. Trên khán đài chân võ học viện lão sư cũng không ngoài ý muốn, cười híp mắt gật gật đầu. Thể chất đặc thù vì sao quý giá? Liên bởi vì bọn họ nắm giữ quá nhiều người bình thường không có ưu thế rồi. Cái gọi là võ thánh thể, chỉ cần không chết trẻ, ngày sau một thân vũ lực có thể rời sông lấp biển. Đến phiên tiểu tử kia lên sàn rồi. Không biết ai nói nhỏ một câu, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cố thần. Diệp Thanh Sương lấy một quyền 11 vạn cân cự lực hướng về tất cả mọi người chứng minh võ thánh thể mạnh mẽ, mà cố thần đây. Cái này vừa mới làm cho Thăng Long Định Khiếu Tháp xấu đi thiếu niên, còn có thể tái hiện kỳ tích sao? Ở toàn trường chú ý bên dưới, ở Diệp Thanh Sương hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, cố thần khí định thần nhàn đi tới thanh âm hồi lực trung trước. Hắn đang suy nghĩ, lần này phải chăng muốn vận dụng toàn lực? Vạn nhất dùng toàn lực thanh âm hồi lực chung lại hỏng rồi, đám người kia sẽ không lại nói là trùng hợp chứ. Hắn kia do dự dáng dấp rơi vào Diệp Thanh Sương trong mắt, cho rằng hắn là chỗ dạ, lạnh nhạt nói. Cố thần, nhanh lên một chút ra tay đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Cố thần nghe được buồn cười, Diệp Thanh Sương trong mắt rõ ràng lộ ra trào phúng. Nếu ngươi như vậy muốn nhìn ta xấu mặt, ta liền để ngươi mở mang tầm mắt được rồi. Cố thần trong lòng giận dữ, vốn còn muốn giấu nghề, xem ra không cần thiết rồi. Một cái thẳng thắn dứt khoát tư thế, cố thần một quyền đánh ra ngoài, dường như đạn pháo kéo tới. Vâng! Cú đấm này dưới không khí dĩ nhiên xuất hiện thực chất sóng gợn, thậm chí sản sinh quần quần khí bạo âm. Cố thần trong cơ thể rồi rào huyết khí phóng lên trời, trong mắt mọi người, phảng phất một đầu thái cổ hùng thú thức tỉnh rồi. Đang! Thanh âm hồi lực trung chỉ vang lên một lần, bởi vì nó nền bóc ra, toàn bộ thân trung bay lên. Bay! Đúng, không gì sánh được trầm trọng, cần 12 người liên thủ vất vả gánh ra trận thanh âm hồi lực trung, ở cố thần một quyền dưới, bay lên. Một thoáng này thời gian phảng phất yên tĩnh lại, thanh âm hồi lực trung bay ở giữa không trung, toàn trường tất cả mọi người, con mắt cũng từng điểm trận to, miệng từng điểm phóng to. Ầm ầm. Làm bất động thời gian kết thúc, thanh âm hồi lực trung đã ngang qua mười mấy trượng, bay đến lằn danh giáo trường, mạnh mẽ đập vào trong vách tường. Chỉ thấy đất đá đổ nát, khói lửa tung bay, hồi lực trung lom vào ở trong bức tường, lại chấn động liên tục, vang lên không ngừng. Len ken đang. Phảng phất bay qua xa như vậy khoảng cách, lại còn chưa đủ lấy trung hòa đi cú đấm kia lực lượng, lanh lảnh tiếng chuông liên miên không dứt. Toàn trường đều hóa đá, vắng lặng một cách chết chóc. Cố thần chậm rãi thu quyền, mạnh mẽ huyết khí ngủ đông vào thể. Thời khắc này, thân hình của hắn không gì sánh được hùng vĩ. Không biết qua bao lâu tiếng chuông mới ngừng lại, mà toàn trường hết thể khán giả mới phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại bình thường, bùng nổ ra rời núi lấp biển âm thanh. Trời ơi! Ta không nhìn lầm đi. Cố thần dĩ nhiên đem hồi lực chung đánh bay rồi. Đánh bay rồi. Không ngừng đánh bay, xem tình thế đó như không phải là bị bức tường ngăn trở, chung này không biết muốn bay bao xa rồi. Có chút người kích động đến nói năng lộn xộn, đặc biệt là Nam Nhi, đều bị vừa mới cú đấm kia móc đến nhiệt huyết sôi trào. Này này, lẽ nào hồi lực chung cũng hỏng rồi. Có người nhược nhược nói, vẫn cứ không thể tin được tất cả. Ngớ ngẩn. Chung lại không phải Định Khiếu Tháp. Trọng lượng xếp ở nơi đó, sự thực rõ ràng. Có người lập tức phản bác, nhìn cố thần trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt. cái tên này thực sự quá trâu, hắn một quyền liền có thể đem voi lớn cho tươi sống đánh nổ chứ. Lúc này trên khán đài hết thể đại lao đã đều đứng lên, Hứa Vân sắc mặt từng hồng. Triệu cân cự lực. Vừa mới cú đấm kia tuyệt đối có triệu cân cự lực. Nàng tâm tình kích động, đến các nơi khảo sát qua vô số thiếu nam thiếu nữ nàng, chưa từng gặp thiên tài như thế. Cái tên này là người sao? Chẳng lẽ là khoác da người hung thú? Nô Mạc cũng đầy mặt khó mà tin nổi. Vừa mới cố thần ra quyền gian huyết khí rồi rào đến giường như khói báo động, thật đáng sợ rồi. Không thể, không thể, hắn chỉ là người bình thường nha. Đại trưởng lão đã mắt choáng váng, nắm giữ võ thánh thể nàng Đồ Nhi cũng bất quá 11 vạn cân cự lực, mà kia bị nàng xem thường cố thần, sức mạnh dĩ nhiên vượt qua gần như gấp 10 lần. Đây là triệt triệt để nghiền ép, vô tình hành hạ đến chết. Định Khiếu Tháp không có xấu. Định Khiếu Tháp không có xấu. Lúc này Vô Trần Tông tông chủ Vương Nhạc Chi kích động nói, đầy mặt kiêu ngạo. Hắn là ta Vô Trần Tông đệ tử, hắn là ta Vô Trần Tông đệ tử. Mọi người nghe được thần sắc chấn động. Đúng nha, vừa mới còn tưởng rằng là Định Khiếu Tháp hỏng rồi, nhưng xem trước mắt tình huống này, e sợ kia cô thần, trong cơ thể đúng là xông ra vượt qua 200 cái khiếu huyệt. Chỉ có đem nhân thể bảo tàng đào móc đến mức độ này, mới có thể giải thích hắn vì sao có thể ôm có như vậy sức mạnh đáng sợ. Y Thề Thần, ngươi này ân nhân quá không đơn giản rồi. Lục Vĩnh Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, đời này của hắn còn chưa từng gặp thiên tài như thế. Vốn là võ thánh thể tính một cái, nhưng cùng cố thần so với, quả thực nhược thành cặn bã. Toàn trường đều bởi đánh bay hồi lực trung tráng cử là cố thần hò hét hoan hô, gần như tín ngưỡng bình thường sùng bái. Chỉ có một người, nhưng là hồn bay phách lạc, ngã nhào trên đất. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Diệp Thanh Sương một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp trắng xám không gì sánh được, căn bản là không có cách tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Nàng trời sinh võ thánh thể. Là phong lâm phủ ngàn năm không có thể chất đặc thù. Nàng vừa vào Vô Trần Tông liền rực rỡ hào quang, nhập môn sát hoạch, 13 tông thí luyện, một lần nào nàng không phải đỗ trạng nguyên. Nàng là cùng thế hệ bên trong chói mắt nhất một người kia, nhận cùng thế hệ kính trọng, nhận sư trưởng gìn giữ. Mà cố thần đây, hắn chỉ là một cái dựa vào bậc cha chú quan hệ miễn cưỡng đi vào Vô Trần Tông. Lại dòng dã 2 năm đều tu luyện không ra nguyên lực ra hỏa. Nàng vẫn luôn là ánh mặt trời, mà hắn lại là dưới ánh mặt trời bóng mờ, hắn dựa vào nàng mới có thể sinh tồn. Đây là nàng cố hữu nhận thức, có thể thời khắc này, lại toàn bộ bị lật đổ rồi. Lần đầu tiên, nàng nhìn thẳng vào bắt mắt trước cái kia hắc sam thiếu niên, trước kia hắn nói quá hết thệ quật cường lời nói vang vọng ở bên hai. Diệp Thanh Sương. Ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có thể trở thành là thủ tịch đệ tử. 2 tháng sau, ta sẽ đem ngươi kia kiêu ngạo áo khoác phá tan thành từng mảnh. Thủ tịch đệ tử, ngươi không đủ phân lượng. Diệp Thanh Sương con mắt đều đỏ, ngày xưa sự kiêu ngạo của chính mình cùng thiếu niên kia trước mắt vinh quang hình thành to lớn tương phản. Không, ta vẫn không có thua, ta chắc chắn sẽ không thua. Một lát sau nàng đứng lên. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra điên cuồng. Trên người nàng, võ thánh thể khí tức mạnh mẽ quần quần tản mạn ra. Cố thần, đến quyết đấu đi. Nhìn một cái ai mới là Vô Trần Tông thủ tịch đệ tử. Hôm nay ngươi ta cắt hết thảy. Len ken một tiếng, nàng rút ra bội kiếm của mình. Chương 32, kiếm pháp quyết đấu. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, cầm kiếm mà đứng. Đây là vinh dự chi tranh. Cũng là số mệnh một trận chiến. Lúc này 2 vòng đấu đã qua, nội môn xếp hạng vô cùng sống động, nếu nói là còn có hồi hộp, liền còn lại thủ tịch đệ tử chi tranh rồi. Vốn là tất cả mọi người cho rằng ngày hôm nay sẽ là Diệp Thanh Sương nhất kỵ tuyệt trần, vầng sáng chói mắt đến tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Có thể không từng muốn, cố thần con ngựa đen này giết đi ra. Trên giáo trường các đệ tử tự phát lui về phía sau, cho 2 người lưu ra đầy đủ không gian. Cố thần nhìn ra thịt như xương như tuyết, khuôn mặt lại đỏ bừng lên Diệp Thanh Sương, rút ra bên hông hàn tinh kiếm. Trận chiến này, hắn đã đợi quá lâu. Cong. Diệp Thanh Sương thân thể lăng không phi độ, vung kiếm mà đến, trong kiếm lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát ý, nhanh như sấm sét. Vô Trần kiếm pháp. Nghe đồn Diệp sư tỷ sớm ở 13 tông thí luyện lúc liền đem môn kiếm pháp này luyện đến vô không kiếm cấp độ, bây giờ hồi lâu chưa ra tay, sợ là tiến thêm một bước rồi. Có người hô khe nói. Cố Thần nhìn quen thuộc kiếm lộ, trừng mắt lạnh lẽo, hàn tinh kiếm vẩy lên. Giao ba. Ánh kiếm như nước, động như giải lụa. Keng. Kim thạch cùng vang lên, hai người kiếm lẫn nhau mâu thuẫn, như mũi nhọn đấu với đao sắc. Vô Trần kiếm pháp. Cố Thần, ngươi quả nhiên khắp nơi nhằm vào ta. Diệp Thanh Sương nhận ra được Cố Thần kiếm lộ, trong lòng phẫn nộ càng tăng lên mấy phần. Len keng len keng. Nàng kiếm chiêu lập tức biến đổi. Vô ảnh kiếm 42 đường kiếm pháp ở trong tay nàng lần lượt triển khai ra, như nước chảy mây trôi. Thiếu tự cho là đúng rồi. Cố Thần đáp lại chính là lạnh lùng, con ngươi của hắn tím ý lượn lờ, Diệp Thanh Sương kia nhanh tới người thường căn bản là không có cách bắt giữ động tác ở trong mắt hắn nhất thời chậm quá mức. Thêm vào đối với Vô Trần kiếm pháp hiểu rõ, hắn kiếm tùy tâm động, lấy vô ảnh kiếm đối với vô ảnh kiếm, kiếm kiếm pha chiêu. Kiếm kiếm phá củ. Cong. Mũi kiếm xét qua, xì kéo một tiếng, Diệp Thanh Sương ống tay háo nứt ra một cái lỗ hổng, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Đồng dạng vô ảnh kiếm, Cố Thần rõ ràng càng hơn một bậc. Vô liêm sỉ. Diệp Thanh Sương giận dữ và xấu hổ lúng túng, kiếm pháp lập tức tăng lên một cấp độ, tốc độ càng nhanh hơn, chính là vô không kiếm bảy đường kiếm pháp. Cố Thần thấy thế. Kiếm thế cũng lập tức biến đổi, tốc độ theo tăng lên rất nhiều. Nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, ánh kiếm vạn ngàn, nhìn ra một đống khán giả hoa cả mắt. Không nghĩ tới kia Cố Thần cũng sẽ vô Trần kiếm pháp, hơn nữa nhìn trình độ dĩ nhiên cùng Diệp sư tỷ cân sức ngang tài. Hai người đều luyện đến vô không kiếm cấp độ, kiếm này tốc quá kinh người, nếu là ta bên trên, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã thua. Rất nhiều đệ tử thán phục không ngớt, Vô Trần kiếm pháp làm Vô Trần tông nổi danh nhất kiếm pháp, lại có mấy người không có nghiên cứu qua. Bởi hai người này trình độ một mắt liền có thể nhìn ra. Các đệ tử đang bàn luận, trên khán đài các đại lão cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một cái là võ thánh thể, một cái là hôm nay kinh diệm nhất hắc mã, dùng chính là đồng dạng kiếm pháp. Nô lão sư, ngươi cảm thấy ai kiếm pháp càng hơn một bậc? Áo xanh Hứa Vân mỉm cười hỏi. Rõ ràng là kia hắc sam thiếu niên càng hơn một bậc. Nô Mạc thần sắc lạnh diễm, bình thường đệ tử mắt thường theo không kịp tốc độ của bọn họ, nhưng chúng ta còn xem không rõ sao. Tuy rằng hai người kiếm pháp tương đồng, đều nhanh như lôi đỉnh, nhưng võ thánh thể mỗi lần biến đổi kiếm chiêu, kia hắc sam thiếu niên liền biến hóa theo, sử dụng kiếm lộ đều thích đáng phá nàng chiêu. Nếu như võ thánh thể không có cái khác đòn sát thủ, chỉ cần như vậy rằng co nữa, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nô Mạc trả lời vô cùng đúng trọng tâm, trên đài một đám đại lão dồn dập gật đầu. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề nhìn môn đạo. Đơn tử kiếm pháp cảnh giới đến xem hai người xem như là không phân sản sản, nhưng kia Cố Thần đối với địa thế phán đoán, đối với kiếm chiêu phân tích rõ ràng càng cường. Trên thực tế chính như mọi người suy đoán như vậy, ở cao tốc kiếm thuật lui tới bên trong, Diệp Thanh Sương trên người nhỏ vụn vết thương từ từ tăng nhanh, mà Cố Thần lại là lông tóc không tổn hại. Cố Thần tiểu tử kia có lẽ trời sinh thần lực, có lẽ thiên phú không kém, nhưng lần này tỉ thí, hắn tuyệt đối sẽ thua với Thanh Sương. Lúc này, đại trưởng lão lại cắn răng nói chắc như đinh đóng cột. Ồ! Đào trưởng lão có gì dựa vào? Trần Võ Học Viện hai vị lão sư nhất thời ném đi ánh mắt tò mò. Ngày hôm nay đại trưởng lão có thể nói là bùi đất diện mạo, Diệp Thanh Sương ánh sáng đều bị Cố Thần che lấp, lúc này phần lớn người đã cảm thấy võ thánh thể cũng không có lợi hại như vậy. Nàng vốn nên là tâm tình nhất là gặp khó người kia, vì sao còn có thể như vậy có tự tin. Diệp sư điệt Vô Trần kiếm pháp đã đi vào vô sinh cảnh giới. Lúc này tông chủ Vương Nhạc Chi thay trả lời. Vô sinh kiếm. Chẳng trách, lời nói như vậy nghĩ thua cũng khó khăn. 12 tông tông chủ dồn dập bừng tỉnh. Vô Trần kiếm pháp được xưng nhục thân cảnh mạnh nhất kiếm pháp, kỳ thực chỉ chính là luyện thành tầng thứ 3 vô sinh kiếm. Tầng thứ 4 chưa từng gặp có người ở nhục thân cảnh tu thành quá, bởi vậy này vô sinh kiếm uy lực chính là mạnh nhất. Đại trưởng lão không có đáp lại, ánh mắt đã trở nên dị thường trấn định. Nếu là vô sinh kiếm liền có thể thắng tiểu tử kia không thể tốt hơn, nếu không được, sợ là Thanh Xương tất nhiên sẽ vận dụng sát thủ kia giản. Cố thần, ta muốn giết ngươi. Vô ảnh kiếm cùng vô không kiếm nhiều đường kiếm pháp đều bị cố thần đánh tan, rơi tại hạ phòng, Diệp Thanh Xương một khuôn mặt đẹp trở nên càng lạnh lẽo âm trầm rồi. Không khí đột nhiên đông lạnh xuống, kiếm chiêu của nàng trở nên khát máu, từng tấc tràn ngập sát cơ. Nàng sử dụng vô sinh kiếm, này nhất là ngoan độc kiếm pháp, kiếm ba thước phong bên dưới cửu tử nhất sinh. Diệp sư tỷ quả nhiên đã tu thành vô sinh kiếm, lần này kia cố thần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Các đệ tử kinh hô, Diệp Thanh Xương ánh kiếm đột nhiên trở nên giống lấy mạng gián độc, lúc sáng lúc tối, mặc dù cách không cự ly ngắn, đều có thể cảm nhận được luồng sát khí này. Cho rằng chỉ có ngươi biết cái này chiêu. Cố thần mắt lộ miệng mai, hàng tinh kiếm kiếm thế theo lần thứ 2 biến đổi. Rào. Kinh người sát khí ngút trời mà lên, luận sát ý chi thuần túy cùng cô đọng, dĩ nhiên vượt trên Diệp Thanh Xương. Hắn vô sinh kiếm là cùng vô số man thú chém giết bên trong luyện thành đi ra, đầy dây thây chất thành núi, máu chảy thành sông mùi vị. Nếu Diệp Thanh Xương kiếm là cửu tử nhất sinh, hắn chính là thập tử vô sinh, ý cảnh càng hơn một bậc. Ngươi cũng luyện thành vô sinh kiếm. Diệp Thanh Xương vừa giận vừa sợ. Cố thần hai tháng trước còn chỉ là đệ tử tạp dịch, căn bản tiếp xúc không tới vô trần kiếm pháp. Nói cách khác, hắn dùng thời gian hai tháng liền đem môn kiếm pháp này tu đến giống như chính mình cảnh giới. Đây là triệt triệt để thiên phú nghiên ép, mà hắn rõ ràng chỉ là một người bình thường. Tại sao? Tại sao? Diệp Thanh Xương sát tâm càng tăng lên, kiếm kiếm lấy mạng. Cố thần tử cực đồng thôi thúc. Mỗi một kiếm đều vừa vặn bắn trúng Diệp Thanh Xương kẽ hở, để cán cân thắng lợi cấp tốc hướng về hắn khuynh đảo. Dưới cái nhìn của hắn, trừ phi Diệp Thanh Xương vô trần kiếm pháp đột phá đến tầng cảnh giới thứ 4, bằng không ngày hôm nay không có bất ngờ rồi. Xì. Cố thần một kiếm tức mất Diệp Thanh Xương tóc dây cột, nàng kia 3000 tóc đen xóa ra hạ xuống, cả người tóc thai bù xù, nổn ngang không thể tả. Vừa mới chỉ kém một tấc khoảng cách, Diệp Thanh Xương khuôn mặt liền muốn hủy dung rồi. Lúc này, chính là con mắt theo không kịp ánh kiếm rất nhiều đệ tử cũng phân minh nhìn ra, Diệp Thanh Xương muốn thất bại. Đào trưởng lão, xem ra phán đoán của ngươi lại phạm sai lầm rồi. Nô Mạc Nghĩa Mai nói, mọi người cũng tiếc nuối lắc lắc đầu. Xem ra, đại cục đã định. Thanh Xương không thể thất bại. Đại trưởng lão rất chắc chắc. Ngay ở nàng lời nói hạ xuống thời điểm, trong sân bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Diệp Thanh Xương hai con mắt hào quang lượn lờ, trên người 108 cái xông ra khiếu huyệt rực rỡ hào quang. Nàng cả người khí tức đều thay đổi, băng cơ ngọc cốt, ánh sáng quấn quanh người, thánh khiết không nhiễm. Chương 33, Thiên Phú Thần Thông. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Diệp Thanh Xương trên người lượn lờ một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức, nhẹ nhàng vén lên cố thần đâm tới một kiếm, cả người rực rỡ hẳn lên. Cố thần tử cực đồng dưới, đối phương thật giống đột nhiên biến thành người khác, vẫn là ban đầu kiếm pháp, nhưng bất luận tốc độ, sức mạnh cùng với mỗi một chiêu mỗi một thức trường thi ứng đối, toàn bộ thay đổi. Bá! Cố thần về bên trái liền đâm ba kiếm, Diệp Thanh Xương chớp mắt né qua. Đồng thời phản ứng càng nhanh hơn, nàng kiếm nâng lên, ở giữa hắn điểm yếu. Cố thần vội vã né tránh, đối phương nhưng trong nháy mắt lớn gần, mỗi một kiếm đều đánh rắn bảy tấc, hung hiểm cực điểm. Xì rồi. Ở chỗ này không hề có điểm báo trước biến hóa dưới, cố thần trên người lần thứ nhất xuất hiện vết thương. Xảy ra chuyện gì? Nàng đột nhiên giống biến thành người khác, ra tay gian không hề kẽ hở, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Phảng phất là chiến mà sinh. Cố thần trong lòng nhấc lên gợn sóng, trước mắt Diệp Thanh Sương trên người xuất hiện hắn chỗ không thể nào hiểu được tình huống. Cố thần, ngươi có biết thể chất đặc thù vì sao quý giá? Bởi vì nó nắm giữ ngươi không có đồ vật. Diệp Thanh Sương không hiểu ra sao nói rằng, như là đang trả lời cố thần nghi hoặc. Trước nàng tràn đầy phẫn nộ, nhưng trước mắt thần sắc lại khôi phục lãnh đạm, ngữ khí lạnh lẽo đến như không có tâm tình. Cố thần vội vàng ứng đối kiếm thuật, thích ứng lột sắc nàng, ánh mắt tắc lấp lóe cái không ngừng. Nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nói nàng sở dĩ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cùng nàng võ thánh thể chất hữu quan? Trong lòng hắn không rõ bên dưới, ra tay càng thêm bó tay bó chân, Diệp Thanh Sương triệt để xoay chuyển chiến cuộc, trái lại chiếm cứ thượng phong. Diệp sư tỷ chẳng lẽ muốn chuyển bại thành thắng rồi? Lần này công thủ thay phiên thực sự quá nhanh, chúng đệ tử nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, mắt lộ kính nể. Giờ khắc này Diệp Thanh Sương toàn thân hào quang lượn lờ, hơi giơ tay nhấc chân gọn gàng nhanh chóng, không có một chỗ dư thừa động tác, thật như một tôn nữ võ thánh. Chiến đấu bản năng. Đó là chiến đấu bản năng. Chân võ học viện hai vị lão sư trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. Cái gì là chiến đấu bản năng? Phong Lâm phủ 13 tông tông chủ đều nghe được đầu óc mơ hồ. Bọn hắn lúc này cùng cố thần một dạng, đều không làm rõ ràng được Diệp Thanh Sương vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Đại trưởng lão Đào Ngọc ở mọi người nhìn kỹ mở miệng, trên mặt mang theo kiêu ngạo. Không sai, đó chính là võ thánh thể giác tỉnh thiên phú thần thông, chiến đấu bản năng. Thần thông. Diệp Thanh Sương không phải còn không bước vào thần thông cảnh sao? Nhục thân làm sao sẽ diễn sinh thần thông rồi? Kim Ố Tông đại trưởng lão Cổ Phong Liệt không nhịn được hỏi. Thân thể diễn sinh thần thông, là từ nhục thân cảnh bước vào thần thông cảnh một đại đánh dấu. Có thể Diệp Thanh Sương rõ ràng chỉ là nhục thân 9 tầng, còn chưa trải qua thần biến, tại sao biết nắm giữ thần thông? Hơn nữa nàng thần thông cũng quá cổ quái, không có đặc biệt dễ thấy đặc thù. Ừ, thực sự là kiến thức nông cạn. Nô Mạc Xem thường nói, người bình thường không đạt đến thần thông cảnh, có lẽ triển khai không được thần thông. Nhưng thể chất đặc thù giả có thể không giống nhau, trong bọn họ một nhóm người ở trải qua xung khiếu sau, nhân thể bảo tàng cũng đã giác tỉnh, thần thông tự sinh. Võ thánh thể làm Côn Luân Đại Lục công nhận nhất lưu thể chất, sớm nên nghĩ đến tồn ở khả năng này. Nàng ảo nao nói, không trách này đạo trưởng lão lúc trước lời thề son sắt, nguyên lai Diệp Thanh Sương võ thánh thể đã sinh ra thiên phú thần thông. Chiến đấu bản năng một thần thông này rất kỳ lạ, là một loại toàn phương vị tăng lên sức chiến đấu thần thông, vô cùng quý giá. Nắm giữ loại thần thông này người, một khi phát động, cả người lại như là trời sinh chiến sĩ, cùng cấp vô địch, không sợ còn chiến. Võ thánh thể giác tỉnh chiến đấu bản năng thần thông, ngược lại hợp tình hợp lý, này Diệp Thanh Sương tiền đồ không thể đo lường. Hứa Vân nói bổ sung, cảm khái vạn phần. Ở nhục thân cảnh liền sinh ra chiến đấu bản năng thần thông, chỉ bằng điểm ấy, Diệp Thanh Sương đến chỗ nào đều sẽ bị các thế lực lớn muốn cướp. Nói như vậy, kia cố thần chẳng phải là thắng không được rồi. Lục Y Di Thần vẫn nghe một đám đại lao nói chuyện, lúc này nghe nói Diệp Thanh Sương giác tỉnh thần thông lợi hại như vậy, cũng đã quên đây là trường hợp nào, bật thốt lên hỏi. Mọi người cũng không có chỉ trích nàng không biết lễ phép, Hứa Vân nhiều nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Nếu Diệp Thanh Sương đã sinh ra thần thông, vẫn là chiến đấu bản năng, kia cố thần nghị thắng, như nói mơ giữa ban ngày. Một câu nói giống đem cố thần đánh vào lãnh cung, mà trên chiến trường, tình huống tựa hồ cũng là như vậy biến hóa. Cố thần tử cực đồng đã thôi thúc đến cực hạn, tìm kiếm Diệp Thanh Sương ra tay gian kẽ hở. Nhưng nàng nguyên lai so với mình còn kém chút hỏa hầu vô sinh kiếm trước mắt nhưng là 10 phân vẹn 10, hắn căn bản không tìm được nửa điểm khe hở. Chỉ bằng kiếm pháp tranh tài, hắn dĩ nhiên đã rơi vào rồi hạ phong. Duy nhất đáng vui mừng chính là, chính mình một tay có triệu cân cự lực, Diệp Thanh Sương trong lòng có e dè, không dám rời đến quá gần, chỉ dám lấy kiếm đánh giết. Không biết trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại muốn những thứ này không có ý nghĩa. Kiếm pháp của nàng xác thực 10 phân vẹn 10, nhưng ta cũng không phải không có sức đánh một trận. Cố thần rất nhanh thích ứng chiến đấu mới lực tăng mạnh Diệp Thanh Sương, tâm cảnh khôi phục lại ôn hòa trạng thái. Giờ khắc này đối mặt Diệp Thanh Sương, để hắn nhớ tới Bạch Viên. Bạch Viên cũng từng lấy vô sinh kiếm cùng hắn bồi luyện, tương tự kiếm lộ, tương tự kiếm ý, hai tướng nghiệm chứng, để hắn bởi vậy chạm tới tầng cảnh giới thứ tư. Đáng tiếc lúc trước thời gian quá ngắn, hắn không tới kịp chân chính tìm hiểu. Giờ khác này Diệp Thanh Sương thật giống như kiếm pháp viên mãn không thiếu sót Bạch Viên, cố thần xuyên thấu qua tử cực đồng bắt giữ động tác của nàng, trong tay kiếm theo phát sinh biến hóa, đam chiêu. Nguyên bản còn cân nhắc không ra vô trần kiếm pháp tầng cảnh giới cuối cùng khoảng cách, ở chỗ này vậy kịch liệt ngươi tới ta đi bên trong, cấp tốc chọc thủng. Vèo. Trong đầu giống có một đạo linh quang né qua, cố thần đột nhiên liền lùi lại ba bước, nhắm hai mắt lại. Làm sao? Người chịu thua rồi. Diệp Thanh Sương lạnh lẽo nói. Cố thần không coi đáp lại, chỉ thấy kia lộ hết ra sự sắc bén vô sinh kiếm ý bị hắn thu nạp trở về, hắn ôn hòa giơ lên kiếm. Thời khắc này hắn lại không nửa điểm giữ tợn sắc ý, cả người lộ ra một luồng ôn hòa, đại đạo chí nhu. Ồ! Trên khán đài, từ đầu đến cuối không có cùng bất luận người nào giao lưu Nam Cung trưởng lão nhìn chăm chú hướng về cố thần, khóe miệng lộ ra ý cười. Hừ, giả thần giả quỷ. Gặp cố thần thái độ khác thường, Diệp Thanh Sương đón gió vung kiếm, ánh kiếm pha không. Cố thần khắp toàn thân không có nửa điểm mùi khói lửa, nhẹ nhàng cầm kiếm chặn lại. Ẩm. Chỉ thấy ánh kiếm kia cấp tốc tan rã rồi. Diệp Thanh Sương con ngươi thu nhỏ lại, thân thể cũng đã bản năng bắn ra, kiếm ảnh dày đặc như cuồng phong mưa rào. Kiếm chiêu của nàng vừa nhanh lại sắc bén, mà cố thần kiếm pháp lại hoàn toàn thay đổi, như nhẹ nhàng, chậm chậm kiếm dạ tỉ hệ. Động tác của hắn rõ ràng rất chậm, lại thần kỳ đi sau mà tới trước, tẩy đi duyên hoa, phản phát quy chân. Len keng. Không chút nào khói lửa vị một kiếm. Nhưng trong nháy mắt phá Diệp Thanh Sương phòng ngự, chống đỡ ở cổ họng của nàng bên trên. Diệp Thanh Sương thân hình không khỏi cứng đờ, trong con ngươi xinh đẹp để lộ ra khó có thể tin ánh sáng, âm thanh đang run rẩy. Không. Vô trần vô cấu. Chương 34, vô trần vô cấu. Diệp Thanh Sương thua. Bị cố thần sử dụng kiếm chống đỡ ở trên niết hầu, mang ý nghĩa nàng đã bị thua. Thế cuộc như kỳ tích nghịch chuyển. Trên giáo trường dưới hết thảy vô trần tông nhân mã, lại gắt gao nhìn chòng chọc cố thần, chỉ chú ý tới một chuyện. Vừa mới đó là, vô trần kiếm pháp tầng cảnh giới cuối cùng sao? Có trưởng lao hít sâu tốt mấy hơi thở, xoay người hỏi dò đồng bạn bên cạnh. Không sai được, là vô trần vô cấu cảnh giới. Từ đại điển bắt đầu, vô trần tông tông chủ Vương Nhạc Chi đã không biết lần thứ mấy đứng lên đến rồi, lần này đứng lên. Trong mắt lộ ra cùng nhiệt. Vô trần kiếm pháp làm vô trần tông chấn tông kiếm pháp, ở trong tông môn có không phải bình thường ý nghĩa. Tổ sư dựa vào bộ này kiếm pháp ở phong lâm phủ khai sơn lập phái, xông ra to lớn tiếng tăm, ở trên dưới tông môn trong mắt tất cả mọi người, bộ này kiếm pháp cảnh giới trí cao đã sớm bị thần hóa rồi. Vô trần tông tên, trọng yếu nhất vô trần cùng vô cấu hai quốc. Toàn bộ lấy tên với bộ này kiếm pháp cảnh giới tối cao, có thể thấy được đối với tầng này cảnh giới có cỡ nào ngóng trông. Mà trước mắt, một tên vẫn là nhục thân cảnh đệ tử, dĩ nhiên luyện thành vô trần kiếm pháp tầng cảnh giới cuối cùng. Phải biết, mặc dù là tổ sư năm đó, cũng là bước vào thần thông cảnh sau mới hoàn thiện này tầng cuối cùng. Cố thần kiếm đạo thiên phú thực sự quá khủng bố. Thời khắc này hắn ở vô trần tông trên dưới trong mắt tất cả mọi người, là chân chính yêu nghiệt. Thua. Nắm giữ chiến đấu bản năng, có thể lại vẫn là thua. Đại trưởng lão cả người đều thất thần, khó có thể tiếp thu hình ảnh trước mắt. Ai có thể nghĩ đến, kia cố thần dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ vốn nên là thần thông cảnh mới có thể tu thành kiếm pháp. Kiếm pháp thuần nhiên, phản pháp quy chân. Áo xanh Hứa Vân lời bình một câu. Từ vị trí đứng lên, nhìn về phía bên người Ngô Mạc. Ngô Mạc biết nàng ý tứ, gật gật đầu. Trước tiên không đề cập tới thiếu niên kia đến tột cùng là cái gì thể chất, chỉ bằng phần này kiếm đạo thiên phú, đủ để tiến vào chân võ học viện rồi. Hồn bay phách lạc đại trưởng lão không đề cập tới, tông chủ nghe được lời nói này, không khỏi đầy mặt sắc mặt vui mừng. Mà 12 tông các đại lão, tắc mỗi người vô pháp che giấu toát ra đố kỵ vẻ. Một người võ thánh thể liền đủ kinh người, vô trần tông dĩ nhiên lại ra một thiên tài. Diệp Thanh Sương liền thiên phú thần thông đều sinh ra, tất nhiên có thể đi vào chân võ học viện, bây giờ này cố thần cũng được, vô trần tông lập tức liền có hai cái tiêu chuẩn. Phải biết có thể từ chân võ học viện tốt nghiệp người sau đó hầu như đều trở thành một vực hùng chủ, sợ là không xa tương lai, vô trần tông đem thống trị toàn bộ phong lâm phủ. Vương tông chủ, ta có thể không trò chuyện. Hứa Vân lễ phép hỏi. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Vương Nhạc Chi gật đầu như dã tỏi. Hứa Vân thế là rõ khắc hai tiếng, kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, lệnh tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lúc này thắng bại đã định, cố thần đã đem kiếm từ Diệp Thanh Sương trên yết hầu lấy ra, mà nàng hồn bay phách lạc ngã nhào trên đất, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Cố thần, Diệp Thanh Sương, hai người các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta chân võ học viện? Nàng đi thẳng vào vấn đề nói, lời nói truyền khắp toàn trường, vô số đệ tử hướng về hai người ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Quả nhiên, lấy hai người chỗ biểu hiện ra thực lực, song song bị chân võ học viện trúng tuyển rồi. Cố thần trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui sướng, Diệp Thanh Sương tắc vẫn còn thâm thụ đả kích trạng thái, hai người càng đều không có đáp lại. Thanh Sương một lòng muốn đi vào chân võ học viện, ta cái này làm sư phụ thay nàng đồng ý rồi. Đại trưởng lão vội vàng nói, nàng hiểu rất rõ chính mình đồ nhi tính cách, từ trước đến giờ kiêu ngạo nàng trong thời gian ngắn căn bản không chịu nhận thất bại đả kích, e sợ căn bản không nghe lọt ai. Ừm. Hứa Vân gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng Diệp Thanh Sương lúc này tâm tình, xem như là tiếp nhận rồi. Ánh mắt ngược lại dừng hình ảnh ở cố thần trên người. Cố thần, ngươi đây. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta chân võ học viện? Nàng vẻ mặt tươi cười nói, thiếu niên này ngày hôm nay cho nàng nhiều vô cùng kinh hỉ, trong lòng nàng là khối lương tài mỹ ngọc. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm hắn là cái gì thể chất, nhưng trực giác nói cho nàng thể chất của hắn tuyệt đối không bình thường. Vô Trần Tông người trước dĩ nhiên cảm thấy hắn là rác rưởi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một cái có thể xông ra trong cơ thể vượt qua 200 cái khiếu huyệt, một quyền có triệu cân cự lực thiếu niên, nếu nói là hắn không có cái gì thể chất đặc biệt, nàng tuyệt đối không tin. Toàn trường nín hơi đối đãi, đều tập trung ở cố thần trên người, chờ mong hắn nói ra ta đồng ý ba chữ. Cố thần liếc mắt bên cạnh Diệp Thanh Sương. Khỏe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Ta không muốn. Ta không muốn. Ta không muốn. Âm thanh vang vọng ra, không ít người sắc mặt đều đọc lại, hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm rồi. Nô Mạc lao sư thần sắc trong phút chốc trở nên đong trầm, Hứa Vân trong tròng mắt cũng cầu đầy kinh ngạc. Tại sao? Lẽ nào ngươi không biết chân võ học viện là ra sao địa phương sao? Ta đương nhiên biết. Cố thần hồi đáp, lông mày dương lên. Vậy ngươi vì sao không muốn gia nhập? Ngược lại cho ta một cái lý do. Nô Mạc cười lạnh nói. Cố thần lưng cốt thẳng tắp như lỏng, ngẩng đầu, âm thanh bong bong mạnh mẽ, truyền khắp toàn trường. Lý do rất đơn giản, nàng Diệp Thanh Sương muốn đi địa phương, ta cố thần chẳng đáng đi. Cố thần nói xong, xoay người bước lớn rời đi. Diệp Thanh Sương vì tiến vào chân võ học viện khổ tâm công nghệ, không tiếc khắp nơi làm khó dễ chính mình. Kiêu ngạo như hắn, đối với chỗ đó trời sinh phản cảm. Cái này có thể là còn trẻ hành động theo cảm tình, nhưng người không ngông cuồng uổng thiếu niên, hắn hiện tại không hối hận, sau đó cũng sẽ không hối hận. Nàng Diệp Thanh Sương đi địa phương, ta cố thần chẳng đáng đi. Lời nói này không gì sánh được vang dội. Chuyên khắp toàn trường, lệnh tất cả mọi người đều đè ép rồi. Dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân. Đây chính là trắng trợn nhục nhã, so với Diệp Thanh Sương hướng về cố thần từ hôn sự còn muốn nhục nhã người, còn muốn cho người lúng túng gấp trăm lần. Diệp Thanh Sương rõ ràng nghe được câu nói này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lòng như lao cắt, ngẩng đầu nhìn phía cố thần hình bóng. Cố thần, ngươi liền hận ta như vậy, chán ghét như vậy ta sao? Nàng phảng phất cảm nhận được khắp thiên hạ cười nhạo, kết thúc mỗi ngày lũ nhận đả kích, tâm lý rốt cục đến cực hạn chịu đựng. Cố thần không để ý đến, hoặc là nói không nhìn thẳng rồi. Cố thần. Nàng đột nhiên đứng lên, giọng the thé nói, ra sức nhấc lên kiếm, hướng về cố thần phía sau lưng đâm tới, quyết chí tiến lên. Chiêu kiếm này quá mức đột nhiên, dù là ai đều vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thanh Sương sẽ vào lúc này phát điên. Cố thần chỉ kịp xoay người, nhìn thấy Diệp Thanh Sương tấm kia điên cuồng mặt, trong lòng lửa giận cũng đạt đến cực hạn. Mặc dù đến lúc này, nữ nhân này lại vẫn muốn ám toán chính mình. Diệp Thanh Sương. Cố thần nổi giận gầm lên một tiếng, đã là không kịp rút kiếm, trong cơ thể huyết khí điên cuồng bạo phát. Vâng. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, dòng dã 365 cái ngôi sao khiếu huyệt rực rỡ hào quang. Mà hắn giữa xương sườn kia tân sinh màu vàng xương, nương theo hắn ngập trời phẫn nộ, để lộ ra một luồng chí cường chí thánh, bá đạo tuyệt luân khí tức. Long. Khí tức kinh khủng quét ngang cả tòa thao trường, làm người thần hồn đều không tên run rẩy. Đứng mũi chịu sào chính là Diệp Thanh Sương, ở đó cô ba đạo tuyệt luân khí tức dưới nàng võ thánh thể rực rỡ hào quang, lại liền ba tức đều không chống qua. Len keng. Kiếm còn chưa đâm trúng cô thần, cũng đã rơi xuống trên đất, Diệp Thanh Sương hai con mắt trở nên trắng, té xỉu trên đất. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Cả tòa thao trường, trên tới trên khán đài lục y địa thần, dưới tới cái khác hết thể nhục thân cảnh tông môn tử đệ, vào đúng lúc này như bị sét đánh, toàn bộ ngất ngã xuống đất. Chương 35, Thương Thiên Bá Cốt. Lấy cố thần làm trung tâm, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức tiêu tán đi ra ngoài, tạo thành dọa người tình cảnh. Vô Trần Tông nội ngoại môn các đệ tử, trình diện 12 tông tử đệ, toàn bộ mắt trợn trắng miệng sùi bọt mép. Ngất ngã trên mặt đất. Trên giáo trường người liên miên ngã trồng vó, còn có thể đứng chỉ có thần thông cảnh trở lên trưởng lão cấp bậc. Dù là một ít trưởng lão, đều không hiểu ra sao sợ mất mật, choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Một đám người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ cảm thấy ngực dị thường chán, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm trên giáo trường duy nhất đứng cố thần. Trời, 365 cái khiếu huyệt. Này cố thần dĩ nhiên xông ra dòng dã 365 cái khiếu huyệt. Nhiều người như vậy đều té xỉu, động tĩnh này là cố thần tạo thành sao? Này, sao có thể có chuyện đó, một cái nhục thân cảnh đệ tử, làm sao có khả năng chớp mắt tiêu diệt nhiều người như vậy? Này xung kích tính hình ảnh làm cho tất cả mọi người sản sinh khủng hoảng. Trước tiên, thiên thiên bá khí. Trên khán đài. Hứa Vân cùng Lô Mạc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Ý Thề Thần! Ý Thề Thần! Ngươi làm sao rồi? Tử Tiêu môn môn chủ ôm đột nhiên xuất hiện thế xịu con gái, thần sắc vô cùng căng thẳng. Còn lại 12 tông đại trưởng lão cùng tông chủ cũng không tốt hơn chỗ nào, bọn họ đi theo đệ tử đều ngất ngã trên mặt đất. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ là bị bá khí chỗ nhiếp. Tạm thời bất tỉnh đi thôi, dựa vào mỗi người tố chất thân thể không giống, muộn nhất nửa ngày sẽ tỉnh lại. Hứa Vân từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, an ủi mọi người nói. Bá khí? Đó là cái gì? 13 tông đại lao từng cái lơ ngơ. Thiên thiên bá khí? Đó là một loại thiên phú thần thông. Hứa Vân giữa hai lông mày lộ ra nghiêm nghị. Thiên phú thần thông? Tất cả mọi người thần sắc chấn động, dồn dập quay đầu nhìn về phía trên giáo trường cố thần, hút vào khí lạnh. Hứa lao sư ý tứ là, cố thần giống như Diệp Thanh Sương, cũng diễn sinh ra thiên phú thần thông. Hứa Vân trịnh trọng gật gật đầu, Nô Mạc hai con mắt tắc gắt gao nhìn chòng chọc trên sân cố thần, trong ánh mắt mịt mờ né qua một vệ tham lam. Không thể. Thanh Sương là bởi vì thể chất đặc thù mới có thể ở nhục thân cảnh liền diễn sinh thần thông, kia cố thần chỉ là người bình thường, làm sao có thể làm được. Đại trưởng lao sốt ruột phản bác, trong đầu lại không kìm lòng được hồi tưởng lại vừa mới chính mình Đồ Nhi đánh lén cô thần, lại ở hắn thả ra tiên thiên bá khí sau liền ba tức đều sống không qua hình ảnh. Người bình thường. Cái nào người bình thường có thể xông ra thân thể 365 cái khiếu huyệt, bực này quy mô xung khiếu, chính là ta cả đời ít thấy. Nô Mạc cười lạnh nói. Đại trưởng lão không khỏi á khẩu không trả lời được, đúng nha, chính mình Đồ Nhi bất quá xông ra 108 khiếu huyệt, mà này cố thần, số lượng dĩ nhiên là gấp 3 không ngừng. Phải biết khiếu huyệt xông ra càng nhiều độ khó liền càng cao, cố thần quả thực là kinh thế hai tụ, không trách liền thăng long định khiếu tháp đều bởi vậy xấu đi. Kia dựa vào hai vị lão sư đến xem, cố thần là cái gì thể chất? Vương Nhạc Chi đầy mặt kinh hỉ hỏi. Cố thần kia thần thông thật đáng sợ, dĩ nhiên chớp mắt để nhiều người như vậy mất đi sức chiến đấu, phải biết ở trong đó bao quát Diệp Thanh Sương, Lôi Văn Bách, không biết có bao nhiêu người giống như hắn cùng là nhục thân chín tầng. Điểm này hoàn toàn không có suy đoán cần phải, bởi vì toàn bộ Côn Luân Đại Lục, đã biết mà nói, có thể sinh ra tiên thiên bá khí thiên phú như thế thần thông, chỉ có một loại thể chất. Hứa Vân đầy mặt thận trọng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở Đông Hoang gặp phải loại này nghịch thiên thể chất. Là cái gì? Mọi người dùng tâm linh nghe. Thương Thiên Bá Cốt. Hứa Vân từng chữ nói. Xa xa Nam Cung trưởng lão lúc này trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình, thật giống hồi tưởng lại qua lại chuyện gì. Thương Thiên Bá Cốt. Đây là cái gì thể chất, so với võ thánh thể còn lợi hại hơn sao? Tất cả mọi người chưa từng nghe thấy loại thể chất này, hiếu kỳ đem ra cùng võ thánh thể so sánh. Nô Mạc lộ ra xem nhà quê ánh mắt, dành trước lên tiếng nói. Côn Luân Đại Lục đối với thể chất đặc thù phân chia, đại khái có thể chia làm phế phẩm, trung đẳng, nhất lưu cùng với siêu nhất lưu. Võ thánh thể là nhất lưu thể chất, mà Thương Thiên Bá Cốt lại là siêu nhất lưu thể chất, thậm chí có thể nói là một loại nghịch thiên thể chất. Nói nhiều như vậy phỏng chừng các ngươi vẫn là không rõ ràng, sẽ nói cho các ngươi đã biết ở trên đại lục, một cái khác nắm giữ Thương Thiên Bá Cốt người là ai đi. Thân sắc của nàng một hồi trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Là ai? Mọi người hô hấp trở nên gấp gáp, không nghĩ tới kia cố thần dĩ nhiên nắm giữ so với võ thánh thể còn lợi hại hơn siêu nhất lưu thể chất, này thật là khiến người ta bất ngờ. Trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần, Hoàng Phủ Vô Kỵ. 13 tông đại lão thời khắc này sắc mặt cùng nhau thay đổi. Hoàng Phủ Vô Kỵ, vậy cũng là Côn Luân Đại Lục cường giả đỉnh cao, liền cách xa ở Đông Hoàng, chúng ta đều nghe qua uy danh của hắn. Cố thần dĩ nhiên nắm giữ giống như hắn thể chất, trời ạ. Mọi người thấy hướng về trên sân cố thần ánh mắt hoàn toàn cũng thay đổi. Thật giống đang nhìn một vị tương lai nhất định kinh thiên động địa chí cường giả. Thương Thiên Bá Cốt, Thương Thiên Bá Cốt. Đại trưởng lão lập tức thất thần, co quắp ngồi ở đất. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc trước là nàng để Diệp Thanh Sương hướng đi cố thần từ hôn, bởi vì không hy vọng nàng có bất luận cái gì chỗ bẩn, ảnh hưởng tiến vào chân võ học viện cơ hội. Ai nghĩ đến này cố thần dĩ nhiên nắm giữ loại này nghịch thiên thể chất. So với võ thánh thể còn cường đại hơn. Đây căn bản không hợp lý, mỗi cái đệ tử nhập môn lúc đều sẽ trải qua tông môn trưởng lão kiểm nghiệm, như thể chất đặc thù khi đó liền nên phát hiện mới đúng. Trong lòng nàng đột nhiên bay lên một luồng nồng đậm hối hận, nếu nàng không để Thanh Sương hướng về cố thần từ hôn, cũng sẽ không làm cho tới bây giờ mức độ này. Lại giả thiết, nếu hai người bọn họ thật thành phu thê, đối với Thanh Sương trợ giúp không biết sẽ lớn bao nhiêu, thậm chí lấy hai người bọn họ thể chất, nhất định có thể thành lập trước nay chưa từng có cơ nghiệp, nàng cũng đem theo thơm lây. Nhưng là tất cả, hiện tại đều không thể rồi. Làm thiếu niên kia tham gia Thăng Long Đại Điển thời khắc, tất cả cũng đã nhất định không thể cứu vãn lại. Ha ha ha, ta Vô Trần Tông ra tuyệt thế thiên kiêu, ra tuyệt thế thiên kiêu a. Vương Nhạc Chi không kìm lòng được cười to, trong lòng không gì sánh được hưng phấn. 12 tông đại lão lúc này không gì sánh được đố kỵ, hoàn toàn đỏ mắt rồi. Một người võ thánh thể còn chưa đủ, lại vẫn xuất hiện Thương Thiên Bá Cốt loại này siêu nhất lưu thể chất, này vô trần tông khí vận làm sao sẽ như vậy hưng thịnh. Trong lòng cố nhiên không cam lòng, nhưng 12 tông các đại lão nhưng là lập tức điều chỉnh tốt tâm thái. Có cố thần, vô trần tông tương lai chắc chắn quân lâm phong lâm phủ, thậm chí xương bá như một đoàn cắt rời vậy đông hoang cũng khó nói. Bọn họ trước mắt có thể lựa chọn chỉ có tùy tùng, càng sớm tùy tùng vô trần tông, càng sớm tùy tùng cố thần, có thể thu được lợi ích liền càng lớn. Tất cả mọi người lập tức thiện khuôn mặt tươi cười hướng về Vương Nhạc Chi chúc mừng, ca ngợi không ngừng bên tai. Nam cung trưởng lão nhìn giống xích mích một dạng không gì sánh được phấn khởi vô trần tông tông chủ và các trưởng lão, âm thầm lắc lắc đầu. Đám này hết ngồi đại giếng, còn không biết chính mình nhiễm phải bao lớn phiền phức. Thương thiên ba cốt hiện thế, đó là nhất định phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Chương 36, một trận chiến thành danh. Thăng Long đại điển hí kịch tính kết thúc rồi. Mọi người vốn tưởng rằng trận này đại điển sẽ là võ thánh thể Diệp Thanh Sương nhất chi độc tú, lại không nghĩ rằng có một con hắc mã hung hăng lực lượng mới xuất hiện, cứ là đem võ thánh thể hết thể vầng sáng đều che lấp rồi. Cùng ngày hết thể ngất đệ tử sau khi tỉnh lại, đối với mình tại sao biết hôn mê vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không quên được đại điển cuối cùng kết cục. Diệp Thanh Sương thua, hơn nữa là thảm bại. Toàn phương diện bị nàng chỗ xem thường trước vị hôn phu châu nghiền ép. Cố thần trở thành vô trần tông thủ tịch đệ tử, đồng thời khiến người ta khó có thể tin từ chối chân võ học viện mời, hơn nữa là ở hai vị học viện lão sư luôn mãi mời tình huống vẫn cứ từ chối rồi. Như vậy châu bò hò hét, người thường coi là bằng trời kỳ ngộ sự tình cũng có thể mặt không biến sắc từ chối, làm cho cố thần nhất thời trở thành tông nội vô số đệ tử ngưỡng mộ đối tượng. Cùng ngày nội môn 5 vị trí đầu xếp hạng liền ra lò, buổi tối, 5 tên đệ tử ưu tú nhất được phép tiến vào Thăng Long Trì. Thăng Long Trì là vô trần tông một chỗ yếu địa, trong ao nước giàu có thiên địa nguyên khí biến thành linh dịch, nhục thân cảnh đệ tử ngâm trong đó, đối với nhục thân có vô cùng tốt hiệu quả rèn luyện. May mắn lời nói, còn có thể bởi vậy thoát thai hoàn cốt. Thăng Long Trì ở vào nội môn thứ nhất phong đỉnh núi. Bởi cao hơn mặt biển hơi cao, quanh năm mây mù bao phủ. Vừa mới vào đêm, cố thần vẫn cứ một thân hắc sam, đi đến Thăng Long Trì ở ngoài lầu các. Cố sư huynh. Gặp qua đại sư huynh. Hắn đến thời điểm mặt khác 4 tên đệ tử nội môn đã đến rồi, nhìn thấy cố thần, vội vã chào hỏi. Mọi người nhìn cố thần lúc, trong mắt đều ngậm lấy kính nể, bao quát ngày xưa thủ tịch đệ tử Lôi Văn Bách. Một trận chiến thành danh, cố thần hôm nay dùng có thể nói khủng bố chiến tích triệt để thuyết phục bọn họ. Cố thần bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn chỗ góc toàn thân áo trắng, mặt mày có vẻ tiểu tụy Diệp Thanh Sương. Giờ khắc này Diệp Thanh Sương thương thế đã khá hơn một chút, đổi thân quần áo sạch, nhìn thấy cố thần đến, nàng chỉ là cúi đầu, đôi môi chăm chú mí môi, không dám nhiều liếc hắn một cái. Nàng đã từ chính mình sư phụ nơi đó biết được ngày hôm nay nàng hôn mê sau đó phát sinh tất cả. Không nghĩ tới, cố thần thể chất dĩ nhiên xa so với mình còn cường đại hơn. Thương thiên ba cốt, trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần nắm giữ thể chất, cố thần cũng nắm giữ, tương lai của hắn nhất định so với nàng huy hoàng. Nàng không tự chủ được nhớ tới khi còn bé, người thành chủ kia ra tiểu thiếu gia, khi còn bé cố thần. Ở trong mắt nàng cũng từng vô cùng chói mắt. Nàng cũng từng ngưỡng mộ quá hắn, chỉ là sau đó sự tình dần dần đều thay đổi, cố thần phai mở mọi người rồi, bọn họ cuối cùng phát triển đến trình độ này. Giờ khắc này cảm giác được cố thần nhìn lại, Diệp Thanh Sương trong lòng cười thảm. Đến đây đi, nghĩ nhục nhã ta lời liền đến đi, ta toàn bộ đều tiếp. Nghĩ tới chính mình đi qua đối với cố thần nhiều lần nhục nhã. Đặc biệt ngày hôm nay lại vẫn mất đi lý trí muốn đánh lên hắn, cố thần sẽ ở trước mặt mọi người làm sao nhục nhã nàng đều không kỳ quái. Ngoài ý muốn, cố thần vẹn vẹn nhìn Diệp Thanh Sương một mắt liền thu hồi ánh mắt, cùng Lôi Văn Bách đám người chuyện trò vui vẻ, đem nàng là người trong suốt bình thường. Bá một hồi, Diệp Thanh Sương mặt đều trắng. So với cực điểm nghĩa mai nhục nhã càng khiến người ta thống khổ chính là không nhìn. Cố thần không nhìn nàng, nói rõ chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng. Trong lòng nàng nhất thời thất vọng mất mát, hình bóng có vẻ đơn bạc mà bất lực. Cố thần, ngươi đến rồi nha.
Rất tốt, người đều đến đông đủ rồi.
Phụ trách trông giữ Thăng Long Trì trưởng lão nhìn thấy cố thần, nhất thời vẻ mặt tươi cười, thái độ thân thiết không gì sánh được. Lôi Văn Bách ở bên cạnh âm thầm tặc lưỡi, hắn đã tới Thăng Long Trì nhiều lần, vị trưởng lão này xưa nay đều là nghiêm túc thận trọng, chưa từng đối với người như vậy vẻ mặt tươi cười gần như nịnh nọt. E sợ nhiều năm qua như vậy cũng chỉ có cố thần mới có loại đãi ngộ này rồi. Được rồi, hiện tại tiến Thăng Long Trì đi, các ngươi có thể ở bên trong ngốc bên trên 3 ngày 3 đêm. Trưởng lão nói rằng, 3 ngày 3 đêm, không phải chỉ có 1 ngày sao? Lôi Văn Bách khiếp sợ nói, trước kia Thăng Long Trì bên trong chỉ cho phép ở lại 1 ngày, đây cơ hồ là thiết luật. Làm sao, ngại nhiều. Gặp trưởng lão quăng tới xem người ngu bình thường ánh mắt, Lôi Văn Bách mới ý thức tới chính mình dối dám rồi. Đứa ngốc đều đoán ra năm nay tại sao đặc thù, sợ là bởi vì cố thần đi. Nghe nói hắn thức tỉnh rồi so với võ thánh thể còn đáng sợ hơn thể chất, hiện tại toàn bộ tông môn cao tầng đều đem hắn coi như chân bảo, Thăng Long Trì nhiều mở ra cái 2 ngày tính là gì. Dính cố thần quang năng đủ ở Thăng Long Trì bên trong ở lâu thêm bên trên 2 ngày, trừ Diệp Thanh Sương ở ngoài, 3 tên đệ tử đều hưng phấn cực kỳ. Cố thần cũng có chút không thích ứng, từ hôm nay Thăng Long Đại Điển sau khi kết thúc, tất cả mọi người thái độ đối với hắn liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Không chỉ là tông chủ và tất cả trưởng lão, liền ngay cả Phong Lâm Phủ còn lại 12 tông các đại nhân vật, đều tìm cơ hội cùng hắn bắt chuyện, trong vẻ mặt kia lộ ra không hề che giấu nịnh nọt. Vừa mới bắt đầu hắn là đầu óc mơ hồ, không rõ Đại Điển sức ảnh hưởng vì sao lớn như vậy. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Lục Y Y Thần, Lục Y Y Thần đem đầu đuôi sự tình nói cho hắn, hắn mới hiểu rõ đến tình huống. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là cái gì Thương Thiên Bá Cốt, nay thật là làm cho người ta sửng sốt rồi. Này Thương Thiên Bá Cốt nói vậy chỉ chính là trước ngực hắn xương sườn gian tân sinh khối xương kia, hắn không nghĩ tới nó có lớn như vậy lai lịch. Đối với mình giác tỉnh Thiên Phú Thần Thông Tiên Thiên Bá Khí, hắn càng là đầu óc mơ hồ. Lúc đó là dưới sự tức giận theo bản năng phát huy ra, sau bất luận hắn làm sao thử nghiệm, đều không thể lại thả ra thần thông. Trước đây ở Vô Trần Tông chính mình chính là cái tiểu trong suốt, hiện tại lại đến chỗ nào đều chịu đến cực cao lễ ngộ. Đặc biệt là chân võ học viện 2 vị lao sư, ngày hôm nay không chịu từ bỏ tìm hắn nhiều lần rồi. Cố thần trong lòng thở dài. Bản đến nguyện vọng của chính mình rốt cục thực hiện nên rất cao hứng, nhưng hắn nhưng có chút không biết làm thế nào, càng không tên có loại cảm giác nguy hiểm. Trưởng lão mang theo 5 người tiến vào Thăng Long Trì, sau liền trở về lầu các, đem nơi này triệt để đóng kín. Thăng Long Trì nhìn qua vẫn không có cố thần trước gặp phải khẩu kia huyết đàm lớn, nhưng nơi này thiên địa nguyên khí ngược lại rất đầy đủ. Lôi Văn Bách 3 người dồn dập không thể chờ đợi được nữa tiến vào trong ao, ngâm ở linh dịch bên trong, dành thời gian tu luyện. Cố thần cũng tiến vào ao, Diệp Thanh Sương đặc ý 1 người chạy đến xa nhất góc ngồi xuống, tựa hồ không muốn rời cố thần quá gần. Cố thần căn bản mặc kệ nữ nhân này, ngồi xếp bằng xuống, tu luyện lên. Này Thăng Long Chỉ linh dịch so với huyết đàm kém không ít ta. Tu luyện một lúc. Cố thần liền cảm thấy có chút thất vọng. Thăng Long Trì bên trong linh dịch mật độ năng lượng kém xa Tít Tắp Huyết Đàm, đối với thân thể của hắn trợ giúp quá nhỏ rồi. Kỳ thực cố thần không biết, huyết đàm nắm giữ năng lượng cố nhiên khổng lồ, nhưng chính là vạn thú tinh huyết hội tụ mà thành, lại há lại là người bình thường có thể hấp thu. Cũng chính là hắn thể chất đặc thù, thêm vào thiên thần vạn tượng quyết, mới có thể đem một khẩu huyết đàm mạnh mẽ toàn hấp thu đi. 5 người từng người tu luyện, thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Lúc đêm khuya, sương mù bao phủ ở Thăng Long Trì trong ngoài, nhuộm đẫm đến nơi này dường như tiên cảnh, yên tĩnh an lành. Đắc! Đắc! Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, 5 người dồn dập kinh ngạc mở mắt ra. Kỳ quái, theo lý thuyết Thăng Long Trì một cửa bế liền ngay cả trông coi trưởng lão đều sẽ không tiến tới quấy rầy bọn họ, là ai vào lúc này lại đây? Chương 37, Dục Già Dục Dịch Dạ Tâm. Trong sương mù có bóng người lay động, rất nhanh đi tới phụ cận. Là cái một thân tử y yể, tuổi chừng 30 mấy cầu nữ tử. Nô lão sư. Xa xa Diệp Thanh Sương giật mình lẩm bẩm nói, cô gái kia là Chân Võ Học Viện Nô Mạc. Nô Mạc đêm nay một mặt lạnh lùng, vài bước liền đi tới bên cạnh ao, xem hướng bên trong cố thần. Tiền bối, xin hỏi có chuyện gì không? Cố thần bên người không xa Lôi Văn Bách hỏi, cảm giác có gì đó không đúng. Chân Võ Học Viện lão sư cố nhiên cao quý, nhưng Thăng Long chỉ chính là Vô Trần Tông yếu địa, làm sao sẽ làm nàng tùy tiện vào đến. Cố thần, ngươi suy tính được thế nào rồi? Phải chăng muốn theo ta về Chân Võ Học Viện? Nô Mạc không thèm để ý những người khác, nhìn cố thần mỉm cười nói. Chẳng biết vì sao, cố thần cảm thấy nét cười của nàng có chút dối trá, trong ánh mắt còn lộ ra quẹt dị thường cùng nhiệt. Tiên bối, có thể không để ta suy nghĩ một chút nữa. Cố thần cẩn thận hồi đáp, trong mũi ngửi một cái, phát hiện ướt át trong không khí chen lẫn một luồng mùi máu tanh. Cân nhắc nhìn một cái. Ngươi xác định còn muốn suy nghĩ thêm. Nô Mạc cười, đưa tay vén có chút ngổn ngang tóc đẹp. Cố thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đối phương kia phất quá trên trán trên ngón tay rõ ràng dính máu. Lẽ nào? Cố thần cả người tóc gáy dựng thẳng, không kìm lòng được lui về phía sau vài bước. Tiền bối, ngươi. Lôi Văn Bách cũng phát hiện dị thường, sợ hãi nói. Phúc. Nô Mạc đột nhiên bấm tay khẽ gậy, một đạo chỉ mang xuất hiện giữa trời, chớp mắt xuyên vào Lôi Văn Bách đầu. Hắn còn không nói xong lời nói kéo nhưng mà dừng, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, kinh hoàng ánh mắt cấp tốc cảm đạm, đổ vào trong ao. Thăng Long chỉ ao nước chớp mắt bị nhuộm đỏ, cái khác hai tên đệ tử nội môn nhất thời sợ hãi kêu to ra, cố thần cùng Diệp Thanh Sương cũng sởn cả tóc gáy. Giết người rồi. Này Chân Võ Học Viện lão sư dĩ nhiên lung tung giết người. Ồn ào. Hai cái đệ tử rít gào liên tục. Nô Mạc giữa hai lông mày né qua thiếu kiên nhẫn, trong nháy mắt lại là hai vệt sáng, hai người kia chớp mắt mất mạng, khí tức hoàn toàn không có ngã xuống. Lần này cố thần cùng Diệp Thanh Sương tất cả đều thần sắc đại biến, đối phương nghĩ làm cái gì, dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè giết người. Cố thần, ta cũng không nói nhiều phí lời, đi theo ta đi. Nô Mạc một lần nữa nhìn về phía cố thần, trong tròng mắt lộ ra khát vọng. Đi theo ta, lấy thiên phú của ngươi, tiến vào Chân Võ Học Viện chắc chắn thăng chức rất nhanh, hà tất rùa rụt cổ ở đông hoang như thế cái địa phương nhỏ. Thiếu lừa người rồi. Cố thần không khỏi nói, quỷ tài tin Ngô Mạc chỉ là vì thu hắn tiến Chân Võ Học Viện. Nếu là muốn thu hắn tiến Chân Võ Học Viện, căn bản không cần như vậy lạm sát kẻ vô tội, e sợ không ngừng ba tên đệ tử vô tội chịu chết. Liền ngay cả trong lầu các trưởng lão cũng đã bị giết rồi. Đối phương ở Vô Trần Tông trên địa bàn đại khai sát giới, động cơ tuyệt đối không đơn thuần. Diệp Thanh Sương lúc này nơm nớp lo sợ trốn đến chỗ góc, căn bản không dám xuyên một câu miệng. Nàng cùng sư phụ tán gẫu qua, biết rõ Chân Võ Học Viện đến hai vị lao sư mạnh mẽ đến đâu. Lấy thực lực của các nàng như muốn ở Vô Trần Tông trắng trợn giết chóc. Chính là tông chủ và sư phụ nàng liên thủ cũng không có phần thắng. Trên đại lục Côn Luân, con đường tu luyện có thể chia làm nhục thân, thần thông, niết bàn, trường sinh, thiên nhân năm đại cảnh giới. Ở Phong Lâm Phủ như vậy địa phương nhỏ, các trưởng lão phổ biến bất quá thần thông cảnh, mặc dù là tông chủ và sư phụ nàng, cũng miễn cưỡng chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà Chân Võ Học Viện hai vị này lão sư, có người nói chính là Niết Bàn cảnh đại tu sĩ. Nhân vật như vậy động thủ giết người, Vô Trần Tông căn bản không người nào có thể ngăn cản. Ngược lại cơ linh, thôi, ta vốn là cũng không cho là nói như vậy ngươi sẽ tin tưởng. VN Nô Mạc bị vạch trần, khoe miệng nổi lên cười nhạt. Vốn là muốn chờ ngươi đồng ý gia nhập Chân Võ Học Viện, trên đường lại tìm cơ hội động thủ. Nhưng một mực ngươi không biết điều. Dĩ nhiên từ bỏ cơ hội này. Thêm vào Hứa Vân Nha đầu kia đến lúc tất nhiên xấu ta chuyện tốt, ta chỉ có thể sớm động thủ rồi. Đêm nay mang đi ngươi, ta liền cao bay xa chạy, cũng không tiếp tục trở về Chân Võ Học Viện rồi.
Nàng nụ cười vặn mẹo, trên mặt không ngừng được hưng phấn.
Cái gì? Này không phải học viện ý tứ.
Cố Thần chấn kinh rồi, vốn là cho rằng Ngô Mạc cử động hẳn là đại biểu chân võ học viện thái độ, nhưng hiện đang nghe tới, tựa hồ chỉ là nàng cá nhân quyết định.
Học viện?
Ừ, thương thiên ba cốt trước mặt, ai còn quản nhiều như vậy, tiện nghi lớn như vậy, cũng không thể rơi xuống trên người người khác.
Nàng đang khi nói chuyện năm ngón tay dò ra, hướng về hư không hút một cái.
Ào ào rào ba.
Ao nước lật quái, từng đạo dòng nước bay lên, dĩ nhiên hình thành thủy lao, đem Cố Thần lôi lên trói ở giữa không trung.
Cố Thần khiếp sợ, cánh tay vung lên, ra sức muốn tránh thoát.
Đừng phí sức mạnh của ngươi xác thực kinh người, nhưng ở ta pháp thuật trước mặt không hề có đất dụng võ.
Nô Mạc lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chí ít ở lấy ra thương thiên bá cốt trước.
Nàng theo bản năng liếm môi một cái, một mặt tham lam.
Lấy ra xương của ta.
Cố Thần hoàn toàn biến sắc.
Ngươi không biết đi, ngẫm lại cũng là, như thế cái địa phương nhỏ, có thể biết chuyện như vậy một cái đều không có.
Nàng xem kỹ Cố Thần, giống ở xem kỹ một cái báu vật.
Ngày hôm nay một biết Cố Thần dĩ nhiên nắm giữ thương thiên bá cốt thể chất như thế, trong lòng nàng liền dục già dục dịch.
Nếu không là lúc đó còn có Hứa Vân cùng một đống người ở, nàng liền không kiềm chế nổi lập tức động thủ rồi.
Mai mới chờ đến lúc đến đêm nay, e sợ cho đêm dài lắm ngộng, nàng trực tiếp lẻn vào đỉnh này đỉnh, giết kia trông coi ông lão, đến đem Cố Thần bắt đi.
Trên thế giới này thể chất đặc thù kỳ thực chia làm hai loại, một loại được gọi là hoàn toàn thể chất, mặt khác một loại lại là cực đạo bộ phận.
Gặp Cố Thần không rõ, Nô Mạc thuận miệng nói xong.
Hoàn toàn thể chất chính là như võ thánh thể như vậy, được trời cao chăm sóc, thân thể khắp mọi mặt năng lực cân đối, một khi diễn sinh thần thông, thân sắc toàn phương vị lên cấp.
Mà mặt khác một loại chính là cực đạo bộ phận, thông thường cũng là tiên thiên sinh ra, chỉ chính là thân thể một cái nào đó bộ phận hoặc bộ phận nắm giữ đặc thù tiềm năng.
Đem so sánh với hoàn toàn thể chất, cực đạo bộ phận năng lực thường thường càng đơn nhất, uy lực càng cực đoan.
Bất luận hoàn toàn thể chất vẫn là cực đạo bộ phận kẻ nắm giữ, đều là khó được thiên tài.
Nhưng bọn họ khác biệt lớn nhất là, cực đạo bộ phận có thể cấy ghép.
Nói đến cấy ghép hai chữ, Nô Mạc ánh mắt đã là rực rỡ hào quang.
Đó là thương thiên bá cốt A.
Cùng chiến thần hoàng phủ vô kỵ một dạng cực đạo bộ phận, chỉ cần cấy ghép đến trên người ta, một ngày nào đó, ta cũng đem quát tháo toàn bộ Côn Luân đại lục.
Nô Mạc mặt như điên cuồng, Cố Thần triệt để rõ ràng tất cả nguyên do.
Dĩ nhiên là bởi vì thương thiên bá cốt.
Không nghĩ tới thể chất đặc thù dĩ nhiên cũng có thể cấy ghép, không trách Nô Mạc sẽ bí quá hóa liều.
Tu luyện bản chất là thân sắc không ngừng tiến hóa, mà thể chất đặc thù kẻ nắm giữ, về mặt tu luyện được trời cao chăm sóc, là trời xanh con cưng.
Bình thường thể chất đặc thù liền đủ để làm người đổ xô tới. Huống hồ là danh liệt siêu nhất lưu thể chất thương thiên bá cốt.
Ngươi người mang thương thiên bá cốt tin tức một khi truyền đi, toàn bộ đại lục không biết sẽ có bao nhiêu thế lực không chừa thủ đoạn nào muốn có được ngươi.
Ngươi kết cục bi thảm đã nhất định, không bằng sẽ tác thành ta đi.
Nô Mạc thi pháp đem Cố Thần trói lại, liền muốn dẫn hắn rời đi.
Chương 38, Huyết Hải Thâm Cửu.
Ầm ầm.
Đột nhiên một đạo tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, xé ra đỉnh núi xương tầng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn trúng Nô Mạc.
Nô Mạc thân thể nhất thời cứng lại rồi, bị ràng buộc trụ Cố Thần thoát thân, té xuống đất.
Sao?
Làm sao sẽ?
Trong giây lát đó, nàng hơi thở mong manh, thất khiếu đồng thời chảy máu, trong cơ thể hết thệ phủ tạng ở vừa mới kia một tia chớp dưới hóa thành bùn nhão.
Nhân sinh cuối cùng, nàng con ngươi trở nên tan rã, chỉ thấy một đạo tóc trắng xóa bóng dáng từ trời mà rơi.
Là ngươi.
Đáng ghét, chỉ thiếu một bước, kém một bước ta liền có thể.
Trong mắt nàng đầy giấy không cam lòng, thân thể mềm ngã xuống đất, da rẻ đều đốt cháy khét hóa thành than đen, sinh cơ hoàn toàn không có.
Nam cung trưởng lão.
Cố Thần từ trên mặt đất bò lên. Khiếp sợ nhìn về phía từ trên trời giáng xuống lao nhân. quỷ môn quan bên trên đi rồi một hồi, không nghĩ tới cứu mình sẽ là lời đều chưa từng nói vài câu Nam Cung trưởng lão. Không nghĩ tới động thủ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Nam Cung trưởng lão liếc mắt Thăng Long Trì bên trong ba bộ thi thể, thở dài. Việc này không nên chậm trễ, cùng lão phu đi thôi. Hắn nhìn về phía Cố Thần nói. Đi nơi nào? Cố Thần trước mắt tâm tư còn nơi trong lúc hỗn loạn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại mau chóng rời đi Vô Trần Tông đi. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ tới. Cố Thần còn muốn hỏi bọn họ là ai, Nam Cung trưởng lão lại một phát bắt được bả vai hắn, mang theo hắn lên không bay lên. Tại chỗ chỉ để lại Diệp Thanh Sương một người, nhìn đầy đất thi thể ngơ ngác phát thần. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Trong trời cao, Nam Cung trưởng lão khu mây mà đi, mang theo Cố Thần cực tốc đi đường. Cố Thần rất kinh ngạc, hắn sớm biết Nam Cung trưởng lão rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến mức độ này. Phải biết kia chân võ học viện Ngô Mạc thật không đơn giản, trưởng lão trong môn phái không có một cái là nàng đối thủ, nhưng như vậy kẻ địch, Nam Cung trưởng lão dĩ nhiên chớp mắt liền giải quyết rồi. Cố Thần trong lòng giờ khắc này có quá nhiều nghi hoặc, đặc biệt Ngô Mạc nói liên quan với Thương Thiên Bá Cốt sự tình để hắn như có gai ở sau lưng. Nếu đúng như đối phương nói như vậy, từ nay về sau không thông báo có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Cố Thần tâm tư loạn thành tê, túi đầu đi xuống không vừa nhìn, giật mình. Phương hướng này, lẽ nào chúng ta phải về Thiên Nam Thành? Nam Cung trưởng lão chính là mang Cố Thần trở lại nhà của hắn, không tới thời gian một nén nhang, Cố Thần liền hạ xuống ở chính mình trong đình viện. Đi thôi. Vừa rơi xuống đất, Nam Cung trưởng lão bước lớn hướng Cố Thần phụ thân thư phòng đi đến. Lúc này đã là đêm khuya, phần ngoại lệ phòng đèn lại vẫn sáng. Cố Thần đầy bụng nghi hoặc theo đi, còn chưa tới cửa, cửa thư phòng liền mở ra rồi. Thẩm Ngọc Thư mở cửa, vừa thấy được Cố Thần cùng Nam Cung trưởng lão, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Đã lộ ra ngoài rồi. Đã lộ ra ngoài rồi. Nam Cung trưởng lão gật gật đầu. Ba người vào phòng, đóng cửa lại, Cố Thần gặp mẫu thân đầy mặt dáng dấp nghiêm túc, không nhịn được hỏi. Nương, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngọc Thư không tự kìm hãm được sờ sờ Cố Thần đầu, trong ánh mắt lộ ra từ ái hào quang. Thần nhi, chuyện đến nước này, nên nói cho ngươi liên quan với phụ thân ngươi cùng gia gia người chuyện. Cha ta, còn có gia gia. Cố Thần sững sờ, phụ thân hai năm trước không hiểu ra sao mất tích, hắn vẫn muốn biết chân tướng của sự tình, có thể mẫu thân xưa nay không nhắc lên. Cho tới gia gia, hắn chỉ biết là hắn gọi Cố Huyên, từ hắn sinh ra lên liền chưa từng gặp, một chút ấn tượng đều không có. Chuyện này nói rất dài dòng. Chính thúc, ngài cùng ta công công do đó giao, chuyện này liền do ngài tới nói đi. Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Nam Cung trưởng lão, hắn bản danh Nam Cung Chính. Nam Cung trưởng lão gật gật đầu, chuyện này dùng nói quá phiền phức, lão phu lấy ý niệm thành họa, trực tiếp cho hắn xem đi. Nói xong hắn chỉ điểm một chút ở Cố Thần trên trán, Cố Thần theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu càng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trong hình xuất hiện một cái cùng Cố Thần lớn lên giống nhau đến mấy phần nam nhân, đại khái hai mươi mấy tuổi, hắn anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang, cùng một đám người chuyện trò vui vẻ. Trong đám người này trừ bỏ cùng Cố Thần lớn lên tương tự nam nhân ở ngoài, còn có ba cái tương đối dễ thấy. Trong đó một cái là cái tuổi trẻ mặt đẹp phụ nhân, nàng đã hoài thai nhiều tháng, cùng Cố Thần tương tự nam nhân tựa hồ là phu thê. Nam nhân thường thường dùng ôn nhu sùng ái ánh mắt nhìn bụng của nàng, chờ mong trong bụng của nàng hài tử sinh ra. Mặt khác hai cái dễ thấy chính là nam nhân, một cái cùng Nam Cung trưởng lão giống nhau đến mấy phần, chỉ là tuổi trẻ rất nhiều, nên chính là hắn không sai. Mà một người khác, mọc ra một đôi kỳ dị màu đỏ thâm con ngươi, vóc người tương đối gầy yếu. Một đám người quan hệ kỳ nhạc rung rung, đồng thời thí luyện, đồng thời tham gia giao đấu đại hội, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Mãi đến tận có một ngày, mọi người tao ngộ nguy cơ sống còn, kia cùng Cố Thần tương tự nam trong thân thể có màu vàng xương phát sáng,
sau đó ngăn cơn sóng dữ, cứu tất cả mọi người. Cố thần nhìn thấy thân thể này chấn động, thương thiên bá cốt. Khối xương màu vàng kia rõ ràng cùng trong cơ thể mình một dạng, tất nhiên là thương thiên bá cốt không giả. Nghe đồn có thể chất đặc thù có thể di chuyển, suy nghĩ thêm đến người kia và chính mình lớn lên như vậy tương tự, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Là Gia Gia, đó là Gia Gia hắn. Nói như vậy, kia mang thai nữ nhân chính là bà nội của hắn rồi. Cha mình cũng không huynh đệ, kia trong bụng hài tử hiển nhiên chính là phụ thân. Hình ảnh một chuyển đến những nơi khác, một đám huynh đệ thoát ly nguy hiểm, mà Gia Gia của hắn cùng bà nội, dĩ nhiên bị người đuổi giết. Đuổi giết người trong của bọn họ đi đầu, rõ ràng là kia mọc ra xích đồng thanh niên, Gia Gia mình kết giao huynh đệ tốt. Chuyện gì thế này? Cố thần còn không còn kịp suy tư nữa, hình ảnh lần thứ hai biến đổi. Chỉ thấy Gia Gia Cố Huyên đã thân hố lao tù. Thanh niên xích đồng kia đứng ở trước mặt hắn, giữ tận cười, trong tròng mắt tràn đầy tham lam. Hắn nhìn về phía Cố Huyên lúc ánh mắt, để Cố Thần không kìm lòng được nhớ tới đêm nay Ngô Mạc. Tiếp theo, làm người giận sôi một màn xuất hiện, thanh niên xích đồng kia mạnh mẽ từ Gia Gia mình trước ngực đảo đi thương thiên bá cốt. Máu thịt bé bét, hành động tàn nhẫn, hình ảnh vào lúc này phá nát. Như chút nước trong mưa to, chung quanh tránh né truy sát Cố Huyên chi thê ở trong miếu đổ nát sinh ra phụ thân của Cố Thần Cố Thiên Minh. Hai tử vừa sinh ra liền không có phụ thân, sau kia nhu nhược nữ nhân độc hành vạn dặm, đi đến Đông Hoang. Nhưng là không có mấy năm, nữ nhân lao lực lâu ngày thành tật, thêm vào tưởng niệm vong phu, rất sớm tạ thế, lưu lại Cố Thiên Minh trở thành cô nhi. Nhìn thấy này Cố Thần con mắt đều đỏ. Hắn khi còn bé nghe phụ thân đã nói, hắn tuổi nhỏ thời gian trải qua rất khổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dáng này. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở ra đi không ít nam cung trưởng lão lại xuất hiện ở hắn trước mặt phụ thân, không biết bọn họ nói chuyện cái gì, sau hình ảnh liền toàn bộ biến mất rồi. Cố Thần khi mở mắt ra, viên mắt đỏ lên. Hắn xưa nay không biết mình ra dĩ nhiên có như thế huyết hải thâm cửu, ra ra chết thảm. Bà nội thương tiếc mà kết thúc, cha mình bị trở thành cô nhi. Nương, hai năm trước phụ thân sở dĩ mất tích, cùng Gia Gia sự tình hữu quan sao. Cố Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẫu thân, trong con ngươi ẩn chứa căm giận ngút trời. Chương 39, ba đời đều là người nuôi cốt. Thẩm Ngọc Thư nhìn chính mình nhi tử, nhu hòa trong ánh mắt hiện lên hồi ức vẻ. Không sai, hai năm trước phụ thân ngươi sở dĩ rời đi. Là bởi vì trong cơ thể hắn thương thiên bá cốt cũng thức tỉnh rồi. Ngãi mãi của ngươi đi xa Đông Hoàng, mai danh nhận tích, vốn tưởng rằng đã tránh thoát kẻ thù, cũng không biết, nguyên lai nhiều năm qua như vậy, là kẻ thù cố ý thả qua mẹ con bọn hắn, trên thực tế vẫn giám sát bí mật. Cố Thần tâm mắt lạnh, bọn họ vì sao giám thị? Tự nhiên là vì thương thiên bá cốt. Ở ra ra ngươi trước. Côn Luân Đại Lục chưa bao giờ từng xuất hiện thương thiên bá cốt loại này siêu nhất lưu thể chất. Có thể chất đặc thù là có thể di chuyển, kẻ thù muốn xác định điểm ấy. Thẩm Ngọc Thư để đến nơi này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm. Kẻ thù lòng ngông dạ thú, muốn đem ta Cố ra ba đời, toàn bộ biến thành bọn họ người nuôi cốt. Cái gì là người nuôi cốt? Nếu Cố gia đời đời đều có thể dựng dục ra thương thiên bá cốt loại này cực đạo bộ phận, vậy thì chờ bọn hắn mỗi một đời thể chất giác tỉnh, lại đến lấy đi bộ phận, do đó lớn mạnh gia tộc của chính mình. Loại hành vi này cực đoan tàn nhẫn, như ở nuôi nhốt súc sinh, một cái gia tộc mỗi một cái thành viên từ sinh ra bắt đầu, liền nhất định bị một cái khác gia tộc bóc lột, cuối cùng hạ chẳng chỉ có chết thảm một đường. Cố Thần nghe được con mắt triệt để đỏ, run rẩy nói. Cha ta, phụ thân ta hắn, lẽ nào cũng đã giống Gia Gia như vậy? Cha ngươi còn chưa chết. Thẩm Ngọc Thư lắc lắc đầu, nhiều năm qua như vậy kẻ thù tuy rằng giám thị Cố Gia, nhưng bọn họ cũng không xác định Cố Gia đời sau là có hay không có thể sinh ra thương thiên bá cốt. Quan trọng nhất chính là thương thiên bá cốt loại thể chất này cực kỳ đặc thù, cướp lại thiên đạo. Huyết thống cao quý. Loại thể chất này không có giác tình lúc, trừ bỏ đồng dạng thương thiên bá cốt kẻ nắm giữ,
những người khác căn bản không thấy được. Mà nếu là bị người nuôi nhốt lớn lên, thiếu mất huyết tính cùng ngông nghênh, mặc dù nắm giữ loại thể chất này, cũng khả năng một đời đều giác tỉnh không được. Này chính là kẻ thù vẫn giám sát bí mật Cố gia, mà không phải trực tiếp đem Cố Thiên Minh bắt đi giam giữ lên nguyên nhân, bọn họ một mực chờ đợi, chờ người nhà họ Cố huyết thống giác tỉnh, tốt đến thu gặt trái cây. 2 năm trước phụ thân ngươi chính là thức tỉnh rồi Thương Thiên Bá Cốt, hắn biết mình rất nhanh sẽ có lộ ra ngoài một ngày kia, vì không liên lụy đến mẹ con chúng ta, mới độc thân rời đi, từ đó về sau liền triệt để cắt đứt liên hệ. 2 năm trước hắn lúc rời đi, sở dĩ khiến ngươi ăn vào hạt giống thần bí kia, chính là bởi vì hắn biết bên trong cơ thể ngươi cũng có Thương Thiên Bá Cốt, không hy vọng ngươi rơi xuống hắn cùng ra ra ngươi như vậy mức độ. Thẩm Ngọc Thư chậm rãi nói đến, Cố Thần trong lòng qua lại rất nhiều nghi hoặc từng cái mở ra. Kia vạn vật mẫu căn là lai lịch ra sao? Thiên thần vạn tượng quyết là phụ thân để cho ta sao? Cố Thần hỏi. Nương không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Ngọc Thư hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu. Nếu như ngươi nói vạn vật mẫu căn là chỉ hạt giống kia, đó là ra ra ngươi năm đó sát người chi vật. Lai lịch của nó trừ ngươi chết đi ra ra, é sợ không có người biết được rồi. Phụ thân ngươi chỉ biết là nó rất kỳ lạ, sẽ tự phát thôn phệ nhích lại gần mình năng lượng. Chỉ cần không bước lên con đường tu luyện, liền không thể giác tỉnh Thương Thiên Bá Cốt. Sở dĩ phụ thân ngươi khiến ngươi ăn vào hạt giống kia, muốn đổi lấy ngươi bình an. Hắn lúc đó là như vậy nói với ta, nếu như con trai ta là người bình thường, liền vĩnh viễn không cần nói cho hắn này đoạn huyết hải thâm cửu, để hắn bình an hạnh phúc sống hết một đời. Như có một ngày hắn vẫn là bước lên con đường tu luyện, giác tỉnh Thương Thiên Bá Cốt, vậy thì nói cho hắn tất cả. Hiện tại liền đến lúc này, sở dĩ ngươi nhớ kỹ rồi. Thẩm Ngọc Thư trở nên uy nghiêm, âm lượng tăng cao. Cố gia chi tử Cố Thần, quỳ xuống. Cố Thần lập tức quỳ xuống. Nếu thức tỉnh rồi Thương Thiên Bá Cốt, trốn tránh liền không có ý nghĩa, không chặt đứt nốt lại Cố gia gông xiềng, liền vĩnh viễn vô pháp an tâm ngủ. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, liền nhớ kỹ kẻ thù của ngươi, sau đó trốn, không ngừng ẩn nhẫn, mãi đến tận có một ngày ngươi có đủ thực lực, liền đem kẻ thù đuổi tận giết tuyệt. Cái này có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân giờ khắc này trong mắt bùng nổ ra kinh người cực điểm sát khí. Nương, kẻ thù là ai? Cố Thần đỏ mắt không, từng chữ nói, cực lực kiềm chế nội tâm lửa giận. Thân là huynh đệ tốt, từng nhận chính mình ra ra ân huệ, lại phản bội hắn, đánh cắp trên người hắn Thương Thiên Bá Cốt. Vậy còn không đủ, dĩ nhiên muốn cho Cố gia 3 đời đều biến thành hắn người nuôi cốt, cho lấy cho đoạn, sinh sát tùy tâm. Ra ra chết thảm, bà nội thương tiếc mà kết thúc, phụ thân bị bức ép rời đi, đều là bởi vì một người. Người này, khả năng dựa vào ra ra Thương Thiên Bá Cốt thay đổi vận mệnh của mình. Hắn lớn bao nhiêu huy hoàng, Cố gia liền lớn bấy nhiêu sa sút. Này huyết hải thâm cửu, nhất định phải báo. Kẻ thù là ai, chỉ cần ngươi hơi hơi hỏi thăm ngay lập tức sẽ có thể biết, hắn chính là bây giờ trên đại lục Côn Luân đỉnh tiêm tu sĩ, trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần, Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Hoàng Phủ Vô Kỵ. Cố Thần không ngừng lặp lại nhắc tới danh tự này, đem gắt gao in vào trong đầu, sau đó mâu như điên cuồng, kiên định nói. Ta Cố Thần thề với trời, sinh thời, nhất định phải giết Hoàng Phủ Vô Kỵ. Đem Hoàng Phủ gia tộc nhổ tận gốc. Bọn họ từ Cố gia nơi đó cướp đoạt đến vinh quang, bọn họ khuyết Cố gia nợ máu, ta muốn bọn họ gấp 100 lần trả lại. Thiếu niên tùy tiện ngôn luận đè ép bên cạnh Nam Cung Trường Lão, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Từ người đàn ông kia đẩy Thương Thiên Bá Cốt vầng sáng quật khởi sau, toàn bộ đại lục, không biết bao nhiêu năm không ai dám nói lời nói như vậy rồi. Thẩm Ngọc Thư nhìn xuất ngoại 2 năm, rõ ràng đã lớn lên thành thục không ít Cố Thần, trên mặt toát ra vui mừng vẻ, đem hắn đỡ lên. Tốt, nói thật hay, nương tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại ngươi nhất định phải đi rồi. Tuy rằng 2 năm qua bởi vì ngươi hoàn toàn tu luyện không ra nguyên lực, lại muốn lần theo phụ thân ngươi, Hoàng phủ Vô Kỵ thủ hạ đối với mẹ con chúng ta giám thị ít đi rất nhiều. Nhưng bây giờ người bá cốt đã giác tỉnh, bọn họ tất nhiên trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ tới cửa rồi. Ngươi muốn cùng chính thúc đi, trừ bỏ nương ở ngoài, hắn là ngươi duy nhất có thể tin tưởng người. Nhớ kỹ, sau khi rời đi, bất luận lúc nào, cũng không muốn dễ dàng lộ ra ngoài chính mình nắm giữ bá cốt sự tình, nhân tính là tham lam. Thẩm Ngọc Thư giao phó, từ trên ngón tay lấy xuống một chiếc nhẫn. Cho hành lý của ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, toàn đặt ở này trong nhẫn chứa đồ. Sớm ở trên lần đi tới Vô Trần Tông lúc, Thẩm Ngọc Thư liền rõ ràng cố thần tâm ý, sau khi trở lại liền bắt đầu chuẩn bị tất cả rồi. Một ngày này sớm muộn đều sẽ đến, bây giờ sớm cũng tốt. Nương, ngươi không theo ta cùng đi sao? Cố thần cũng lên, mẫu thân ý này rõ ràng là không chuẩn bị rời đi. Nương đương nhiên sẽ đi, bất quá là cùng tiểu thu cùng rời đi. Nương chỉ là cái phàm nhân, đi với các ngươi chỉ làm liên lụy các ngươi. Thẩm Ngọc Thư rất bình tĩnh, rất khó tưởng tượng như thế một cái tay trói gà không chặt phụ nhân, ở hai vạ đến nơi lúc sẽ chấn định như thế. Chương 40, Minh Thần Cung. Như vậy sao được, ngươi cùng tiểu thu hai cái đều là phàm nhân, vạn nhất bị tóm lấy làm sao bây giờ? Cố thần nói gấp, hắn thế nào đều sẽ không cho phép mẫu thân mạo hiểm. Dưới cái nhìn của hắn, mẫu thân đây là nghĩ hy sinh chính mình, đổi chính mình bình an rời đi. Đùng. Đột nhiên một cái tát quạt ở cố thần trên gương mặt, cũng không nặng, nhưng cũng đem cố thần lập tức cho quạt tỉnh táo rồi. Không có thời gian khiến ngươi lưu luyến không rời, ngươi đã quên chính mình mới vừa phát quá thể sao. Muốn giết Hoàng phủ Vô Kỵ loại kia tiểu nhân hèn hạ, ngươi liền không thể như vậy do dự thiếu quyết đoán. Thẩm Ngọc Thư ngữ khí nghiêm khắc, như cảnh tỉnh. Cố thần choáng váng, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nam cung trưởng lão ở bên cạnh yên lặng thở dài, năm đó Cố Thiên Minh cùng với Thẩm Ngọc Thư, hắn còn có chút không thể nào hiểu được. Nhưng những năm này ở chung xuống, hắn mới rõ ràng cái này nhìn như dịu dàng nữ người nội tâm bên trong kỳ thực là cái thiết nương tử, nàng so với bất luận người nào đều muốn xem đến sâu xa. Cố thần, nghe lời của mẹ ngươi đi. Mục tiêu của kẻ địch là ngươi, căn bản sẽ không đem mẹ ngươi để ở trong lòng. Huống hồ mẹ ngươi gia tộc cũng không đơn giản, bọn họ sẽ không dễ dàng động nàng. Nam cung trưởng lão khuyên giải nói. Mẫu thân ta gia tộc. Cố thần mặt lộ kinh ngạc, hắn chỉ biết mẫu thân sinh ra danh lưu đại tộc, nhưng vì cùng phụ thân cùng nhau, rất sớm đã cắt đứt rời đi, cũng không rõ ràng thẩm gia là hình dáng gì, cũng chưa từng gặp mẫu thân cùng người của thẩm gia có lui tới. Chính thúc, đi nhanh lên đi, mỗi ở đây lâu thêm một khắc, nguy hiểm liền thêm một phần. Thẩm Ngọc Thư nói, căn bản không cho cố thần suy nghĩ nhiều thời gian. Nam cung trưởng lao gật gật đầu, rời đi thư phòng, mang theo cố thần phá không rời đi. Nương, ngươi nhất định phải sống sót. Hài nhi sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Cố thần bị mang lên bầu cao, giấy rủa gào lên, khàn cả giọng. Hắn rất sợ, lo lắng đây là một lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân. Nhưng mẫu thân một cái tát kia đánh tỉnh rồi hắn, trước mắt không phải do dự không quyết định thời điểm. Hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo nàng sắp xếp. Nam cung trưởng lão cùng cố thần hóa thành cầu vồng biến mất ở trong bầu trời đêm. Thẩm Ngọc Thư ở tại chỗ nhìn rất lâu, mãi đến tận cầu vồng hoàn toàn biến mất, trong tròng mắt đã là chứa đầy nước mắt. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, phía trước nhất định là một cái hung hiểm cực điểm con đường, nàng lại làm sao có khả năng thật cam lòng. Phu nhân, hành lý đều thu thập xong, xe ngựa đã ở bên ngoài phủ. Chúng ta thật muốn rời khỏi Thiên Nam thành sao? Lúc này, nha hoàng Tiểu Thu tiến vào đình viện, lưu luyến không rời nói. Thẩm Ngọc Thư trong mắt nước mắt cấp tốc nín trở về, lần nữa khôi phục thành bức kia bình tĩnh tầm nhìn dáng dấp. Khiến ngươi chuẩn bị bó củi dầu thô đều chuẩn bị xong chưa? Tiểu Thu gật gật đầu, đều chuẩn bị kỹ càng, dựa theo phu nhân dặn dò, trong nhà mỗi một nơi đều đặt thỏa đáng rồi. Tốt lắm. Thẩm Ngọc Thư hít một hơi thật sâu, từ trên người lấy ra cái hộp quẹt, đốt hỏa. Nhìn trước mắt thư phòng, xa xa một nhà ba người đã từng chơi đùa qua đỉnh, chỗ có hạnh phúc thời gian từng cái qua lại quá đầu vóc. Đột nhiên, nàng đem hộp quẹt ném ra ngoài. Lửa lớn rừng rực cấp tốc dấy lên, khói lửa cuồn cuộn, đem cố phủ từ trên xuống dưới hết thể kiến trúc đều đốt rồi. Tiểu Thu ha to miệng, lẩm bẩm nói. Phu nhân, ngươi liền sẽ không không muốn sao. Thiếu gia nhìn, nên khó bao nhiêu quá a. Thẩm Ngọc Thư không hề trả lời, xoay người bước lớn rời đi. Ở bên ngoài phủ, một chiếc chuyên chở đầy các loại sách cổ xe ngựa đang đợi các nàng. Nàng biết sau lưng hung hăng thiêu đốt chính là nàng ra, chỉ là không trở về được nữa rồi. Chúng ta đi đâu a phu nhân? Đi một cái không hoan nghênh chúng ta địa phương. Nam cung trưởng lão mang theo cố thần ở giữa trời cao nhanh như chớp, từng đóa mây trắng bị quăng ở phía sau. Thiên Nam thành cố phủ, ta ra, không còn. Cố thần nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói. Xa xa Thiên Nam thành ánh lửa hung hăng, khói báo động ngút trời, nơi đó chính là cố phủ vị trí. Hắn ngơ ngác nhìn rất lâu, đợi được phục hồi tinh thần lại lúc, trong đôi mắt đã không có hoang mang cùng bị thương, thay vào đó chỉ có kiên định. Hắn sẽ không quên chính mình lời thề, sẽ không quên mẫu thân đêm nay cùng hắn nói hết thảy lời. Huyết hải thâm cửu, nhất định phải báo. Trưởng lão, chúng ta muốn đi đâu? Cố thần lúc này mới có tâm nghĩ tuân hỏi mình kế tiếp phải đi con đường nào. Đi Nam Lĩnh, nơi đó có thập vạn đại sơn, yêu tộc thế lớn, hoàng phủ vô kỵ sức ảnh hưởng rất khó thẩm thấu, lão phu đều an bài xong rồi. Nam cung trưởng lão hồi đáp. Côn Luân đại lục đại thể có thể chia làm 5 khối khu vực, phân biệt là Đông Hoàng, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Nam Lĩnh, cùng với ở vào khu vực trung tâm trung thổ đế quốc. Đông Hoang cùng Nam Lĩnh so với những khu vực khác muốn gần, nhưng một đường này trèo non lội suối, đường xá cũng cực kỳ xa xôi. Cố thần gật gật đầu, hắn tin tưởng Nam Cung trưởng lão, hắn nói đi đâu liền đi đó rồi. Hắn giờ phút này bình tĩnh lại tâm tình, suy nghĩ tương lai nên làm sao tu luyện, mới có thể mau chóng báo thù rửa hận. Đầu tiên, hắn muốn lý giải kẻ địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trưởng lão, kia hoàng phủ vô kỵ thực lực đạt đến cảnh giới gì? Cố thân hỏi. Nam cung trưởng lão không khỏi liếc hắn một cái, biết đối phương cảnh giới trước mắt đối với ngươi cũng không nhiều đại ý nghĩa, nhưng thế lực của hắn có bao nhiêu khổng lồ, nhưng là phải nói cho ngươi. Hắn tổ chức chút ngôn ngữ, hoàng phủ vô kỵ vị trí hoàng phủ gia bây giờ là trung thổ đế quốc đỉnh tiêm thế gia. Mà hắn bản thân càng chấp trưởng được xưng trung thổ đế quốc thứ nhất bạo lực cơ cấu Thiên Kính Phủ. Thiên Kính Phủ là đế quốc trừ bỏ trung thổ hoàng thất ở ngoài sức ảnh hưởng mạnh nhất tổ chức, hoàng phủ vô kỵ môn khách vô số, sức ảnh hưởng thẩm thấu toàn bộ đại lục. Lao Phu nói như vậy, ngươi sợ sao? Cố thân lắc lắc đầu, trọn vẹn không sợ, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nam cung trưởng Lao thấy hắn là thật không sợ, trong lòng tán thưởng. Thậm chí không tự chủ được nhớ tới Cố Huyên tên kia. Tên kia khi còn trẻ, cái gì nếm không phải như vậy không sợ trời không sợ đất. Thiên Kính Phủ cố nhiên thế lớn, nhưng nó ở bề ngoài do trung thổ hoàng thất cai quản, mọi cử động ở trong mắt mọi người, sở dĩ ngươi trái lại không cần phải lo lắng. Những năm này hoàng phủ ra thế lực càng ngày càng khổng lồ, lúc gần lúc hiện đã uy hiếp đến hoàng thất. Như hắn vận dụng Thiên Kính Phủ sức mạnh tìm kiếm Thương Thiên Bá Cốt, thì sẽ khắp thiên hạ đều biết, chung quanh gây thù hằn, đôi này hoàng phủ vô kỵ rất bất lợi. Ngươi chân chính phải chú ý, muốn cảnh giác, là Minh Thần Cung sát thủ. Nam cung trưởng lão ngữ khí nghiêm túc. Minh Thần Cung. Cố thần thần sắc khẽ biến, cái tổ chức này hắn từng nghe đã nói, là trên đại lục Côn Luân tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ, cùng thiên đình. Hoàng Tuyền Lâu cùng xưng là đại lục tam đại hắc ám thế lực. Mặc dù là Đông Hoang Phong Lâm Phủ như vậy địa phương nhỏ, cũng từng nghe đồn quá Minh Thần Cung sát thủ qua lại tin tức, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, hơi một tí giết người toàn tộc. Không sai, Minh Thần Cung thủ lĩnh vẫn không làm người đời biết tới, nhưng trên thực tế chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hắn một tay xây dựng lên cái tổ chức này, chuyên môn dùng để làm một ít người không nhận ra hoạt động. Những năm này giám thị Cố gia, bao quát phụ thân ngươi sau khi rời đi đi truy sát hắn, chính là người của Minh Thần Cung. Hoàng Phủ Vô Kỵ muốn bắt ngươi, nhất định sẽ vận dụng Minh Thần Cung sức mạnh, không chừa thủ đoạn nào. Nam Cung trưởng lão nói xong, mỹ mắt đột nhiên nhảy không ngừng, thần sắc đột nhiên biến, nhìn phía phương hướng mặt tây. Không được, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Chương 41, mưa núi sắp tới. Nam Cung trưởng lão tu vi thâm hậu, thần thức bao trùm phạm vi cực lớn, ở trong quá trình chạy trốn, vẫn phân tâm tản ra thần thức điều tra, đề phòng kẻ địch đuổi theo. Mà trước mắt, hắn liền cảm ứng được phương Tây Minh Thần Cung sát thủ đã xuất hiện, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đáng chết! Làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện? Nam Cung trưởng lão thần sắc căm trầm, liền muốn mang theo cố thần hướng về phương Đông trốn. Không được, phương Đông cũng có người. Thần thức cảm ứng bên dưới sắc mặt hắn triệt để thay đổi, không ngừng phương Đông cùng phương Tây, liền ngay cả phương Nam cùng phương Bắc, đều đang có Minh Thần Cung sát thủ đột nhiên xuất hiện. Đây rõ ràng là đã sớm trải ra thiên la địa võng, hiện tại chỉ là ở thu võng. Đi không xong rồi. Nam Cung trưởng lão miệng lộ cười khổ, liền này một chút thời gian, bốn phương tám hướng, một từng đạo bóng đen qua lại ở ánh sao cùng giữa tầng mây, dường như kiếm ăn quần cá. Đó chính là Minh Thần Cung sát thủ. Cố thần thần sắc nghiêm nghị, không khỏi rút ra hàn tinh kiếm, như gặp đại địch. Những sát thủ kia từng cái ăn mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm, bào bên trên còn thêu minh tức đồ án. Còn chưa tới đến, cũng đã có thể cảm nhận được kia uy nghiêm đáng sợ sát khí. Bọn họ mỗi một người đều có thể ngự không mà đi, không giống hắn muốn dựa vào Nam Cung trưởng lão, hiển nhiên chí ít cũng là thần thông cảnh tu vi. Trong lòng hắn bỗng nhiên chìm xuống, đem ngọc bội kia mang theo. Nam Cung trưởng lão từ trong lòng lấy ra một khối màu trắng ngọc bội, tiện tay liền đeo ở cố thần trước ngực. Sau đó, chỉ thấy hắn bước ra một bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Là vị nào Minh Thần vệ đại giá quang lâm? Ánh trăng lạnh leo dưới, trong tầng mây truyền đến một trận hê hê tiếng cười. Là ta! Chỉ thấy một tên mang đấu đồng người áo vàng đột nhiên xuất hiện, thân thể của hắn gầy gò đến mức giống cây gậy trúc. Dưới đấu đồng mơ hồ lộ ra một đôi mắt, màu xanh bóng, dường như quỷ hỏa. Dĩ nhiên là ngươi. Đấu Lạc Nhân, không nghĩ tới Hoàng Phủ Vô Kỵ sẽ cam lòng đem người phái ra. Nam Cung trưởng lão thấy thế sắc mặt nghiêm túc. Người này là Minh Thần Cung rất nhiều Minh Thần vệ bên trong cực kỳ đặc thù một vị, không có ai biết tên của hắn cùng lai lịch, đều là lấy Đấu Lạc Nhân danh hiệu xưng hô. Bản tọa gần nhất vừa lúc ở Đông Hoang tiến hành mới thân thể thí nghiệm, nghe nói cố gia tiểu gia hỏa thức tỉnh rồi bá cốt, đương nhiên muốn ngay lập tức tới xem một chút. Trong mắt hắn tỏa ra quỷ quyệt sắc thái, nhìn ra cố thần không rét mà run. Các ngươi vì sao có thể nhanh như vậy phát hiện tung tích của chúng ta? Nam Cung trưởng lao chất vấn. Nam Cung chính, ngươi cho rằng ngươi mai danh nhận tích giấu ở một cái môn phái nhỏ bên trong. Chúng ta liền thật phát hiện không được ngươi rồi. Đấu Lạp Nhân lạnh nhạt đáp lại. Thì ra là như vậy. Nam Cung trưởng lão thầm cười khổ. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện tại trên người mình. Chính mình sớm đã bị nhìn chằm chằm. Mang cố thần đi. Trái lại là liên lụy hắn. May mà, hắn sớm đã có chuẩn bị. Nếu trốn không thoát, vậy thì đại chiến một trận đi. Trên người hắn dập dờn ra dứt khoát kiên quyết khí tức. Quyết định buông tay một kích. Khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, thực lực chênh lệch cách xa, nếu là thương tổn được tiểu gia hỏa nhưng là không tốt, đúng không? Đấu Lạp Nhân hê hê cười nói. Hừ, cùng với để hắn bị các ngươi bắt đi, chịu đựng bị đào cốt nôi đau mà chết, lao phu không bằng ở đây đem hắn giải quyết. Nam Cung trưởng lão thần sắc trở nên điên cuồng, lại như một đầu phát rồ dã thú. Ngươi nghĩ làm cái gì? Đấu Lạp Nhân cảm thấy không ổn. Nam Cung trưởng lão quay đầu lại khát máu nhìn chằm chằm cố thần. Cùng lúc đó, cố thần trong đầu có thanh âm vang lên. Cố thần, vốn là lão phu nghĩ tự mình đưa ngươi đến Nam Lĩnh, nhưng bây giờ xem ra là không thể thực hiện được rồi. Lão phu chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, kế tiếp tạo hóa làm sao, liền xem chính ngươi rồi. Cố thần trong lòng không tên bi, trưởng lão. Vâng. Nam Cung trưởng lão đột nhiên liền động thủ, cả người rực rỡ hào quang, một nguồn năng lượng giải lụa bắn chúng gần trong gang tấc cố thần. Cường quang chói mắt nơi rất xa mấy trăm minh thần cung sát thủ không mở mắt ra được, mà cố thần trước ngực ngọc bội răng rắc một tiếng, nắc. Hắn còn đến không kịp nói nhiều, thân thể liền hóa thành quang ảnh, biến mất ở tại chỗ. Làm cường quang đi qua, minh thần cung bọn sát thủ tầm mắt khôi phục bình thường, chỉ thấy nam cung trưởng lão cuồng loạn cười to. Ha ha ha, hoàng phủ vô kỵ, cố gia tiểu tử bị lao phu giết, nhân gian bốc hơi lên, nguyện vọng của ngươi chung quy là thất bại rồi. Một đám sát thủ nhất thời giận tím mặt, không nghĩ tới bọn họ bố trí tầng tầng vây quanh, kết quả bị lao thất phu này ngọc đá cùng vỡ. Đến đây đi, để lao phu thoải mái đại chiến một trận. Lúc này nam cung trưởng lão lại không lo lắng, cô độc, khắp toàn thân bùng nổ ra như núi như biển vậy khí tức. Đấu lạp nhân nhìn chăm chú cố thần biến mất địa phương vài lần, quỷ hỏa trong mắt bên trong lộ ra vẻ hài hước. Nam cung chính, ngươi thiếu cùng bản tọa diễn kịch rồi. Ngươi vừa mới căn bản không giết hắn, chỉ là dùng không gian thần thông đem hắn rời đi chứ. Nam cung trưởng lão thần sắc không khỏi khẽ biến, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng lắm, ngược lại đều không gạt được bản tọa đôi mắt này. Từ vừa mới không gian rung động tình huống đến xem, tiểu tử kia tuyệt đối còn không chạy xa, nhất định còn đang trong phong lâm phủ. Các ngươi, cho bản tọa lập tức tản ra, tìm tòi tiểu tử kia rơi xuống, coi như đào đất ba thước, cũng phải cho bản tôn bắt được hắn. Cho tới lao giả này, để bản tọa tới thu thập. Đấu lạp nhân hạ lệnh, một đám sát thủ lập tức lĩnh mệnh, liền phải rời đi. Các ngươi dám. Lao phu cùng các ngươi liều mạng. Nam cung trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức xung phong. Vô Trần Tông, Thăng Long chỉ một bên. Tông chủ Vương Nhạc Chi, đại trưởng lão Đào Ngọc, Chân Võ Học Viện Hứa Vân tất cả đều ở đây. Bọn họ vừa mới nghe Diệp Thanh Sương giảng giải xong chuyện đêm nay trải qua, nhìn chăm chú kề đất bên trên bốn bộ thi thể. La ta đánh giá thấp Thương Thiên Bá Cốt xuất thế sức ảnh hưởng. Càng không có nhận ra được Ngô lão sư dạ tâm, có lỗi với chư vị. Hứa Vân thần sắc một mảnh trầm ngưng. Nam cung trưởng lão liền như thế đem cố thần mang đi rồi. Lẽ nào hắn muốn nuốt một mình Thương Thiên Bá Cốt? Vương Nhạc Chi lẩm bẩm nói, lúc này hắn càng để ý chính là cố thần rơi xuống. Ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa, mịt mờ né qua một tia tham lam. Vương Tông Chủ, Đào trưởng lão, ta có linh cảm. Việc này đã vượt qua chúng ta lực trưởng khống, các ngươi mang theo môn hạ đệ tử, tận mau chạy đi. Hứa Vân đột nhiên nói. Đào tẩu. Hứa lao sư ngươi ở đùa gì thế? Đại trưởng lão cùng tông chủ đều rất khiếp sợ, khỏe mạnh để bọn họ bỏ qua tông môn cơ nghiệp đào tẩu, làm sao có khả năng? Sự tình tiến triển nhất định sẽ mất đi sự khống chế, đến lúc sẽ không có cách nào thu thập, đến đây là hết lời. Hy vọng các ngươi có thể nghe vào. Nô lão sư chết rồi, ta cũng phải lập tức rời đi phong lâm phủ, về sớm một chút học viện, đem chuyện này bẩm báo cho phía trên. Hứa Vân có chút sốt sắng, nàng cảm giác trong không khí tràn ngập báo táp mùi vị. Hứa lão sư ngươi phải đi lời nói, sẽ mang tới Thanh Sương chứ? Đại trưởng lão liền vội vàng hỏi, bên cạnh Diệp Thanh Sương cũng ngẩng đầu lên, lóe lên từ ánh mắt một tia ước ao. Nguyện vọng của nàng vẫn luôn là có thể đi vào Chân Võ Học Viện, có thể đi tới ầm ầm sóng dậy trung thổ đế quốc. Dù cho ra Ngô Mạc sự, trong lòng nàng vẫn cứ là nghĩ như vậy. Nếu như Thanh Sương còn chịu tin tưởng ta Chân Võ Học Viện, ta đương nhiên là rất đồng ý. Hứa Vân gật gù, ra chuyện này ta rất hổ thẹn, nếu là Thanh Sương đồng ý đi theo ta, đến lúc ta nhất định sẽ tận lực chăm sóc nàng. Đại trưởng lão không khỏi thần sắc đại hỉ, vội vã cho chính mình đồ nhi nháy mắt, làm cho nàng nói cảm ơn. Thế là đêm đó, Diệp Thanh Sương theo Hứa Vân rời đi, Hứa Vân cảnh tượng vội vã, liền cho nàng về nhà một chuyến thời gian đều không có. Các ngươi tốt nhất cũng mau chóng rời khỏi. Hứa Vân trước khi đi lại dặn dò một phen. Vương Nhạc Chi không có chính diện đáp lại, đợi được các nàng sau khi rời đi. Lập tức cùng Đào Ngọc thương lượng lên. Nhanh chóng triệu tập tất cả trưởng lão cùng đệ tử, để bọn họ đi tìm Nam Cung cùng cố thần,
bất luận làm sao đều muốn tìm cho ta đến. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hưng phấn, như là chịu đến nguyên thủy bản năng điều động. Chúng ta không rời đi rồi.
Rời đi cái gì? Đây là ta.
Không, đây là bản tông quật khởi cơ hội trời cho a.
Chương 42, Thiên La Địa Võng.
Một trận trời đất quay cuồng, Cố Thần phát hiện mình xuất hiện tại mênh mông trong rừng cây. Minh Thần Cung bọn sát thủ không gặp, Nam Cung trưởng lão không gặp, hắn từ vạn dặm trên cao không, mấy cái chớp mắt, liền giáng lâm ở vùng rừng rậm này bên trong.
Nam Cung trưởng lão.
Cố Thần mắt lộ bi thương, hắn lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì.
Nam Cung trưởng lão lấy thủ đoạn thần thông đem mình đưa đi, một người lưu lại đối phó Minh Thần Cung sát thủ, e sợ, hắn đã là lành ít dữ nhiều.
Không có thời gian lưu cho mình bị thương, Cố Thần xem kỹ bốn phía, hắn nhất định phải làm rõ mình bị truyền tống tới nơi nào.
Nơi này là Cấm Kỵ Lâm Hải.
Rất nhanh hắn liền nhận ra được, hắn từng ở trong Cấm Kỵ Lâm Hải ở lại quá cả tháng, đối với nơi này hết sức quen thuộc.
Xem dáng dấp như vậy, ta còn đang trong Phong Lâm Phủ.
Cố Thần biểu hiện nhất thời sốt sắng lên đến, kẻ địch thủ đoạn thông thiên, e sợ chẳng mấy chốc sẽ triển khai dày đặc vây quanh võng.
Hắn nhất định phải mau chóng chạy ra Phong Lâm Phủ, bằng không lần sau liền không người nào có thể cứu giúp mình rồi.
Đi đại lộ rời đi Phong Lâm Phủ là không thể thực hiện được, dễ dàng lộ ra ngoài, phương pháp an toàn nhất là xuyên qua Cấm Kỵ Lâm Hải, đi tới Trường Hà Phủ hoặc Dương Trường Phủ.
Cố Thần phân tích, Cấm Kỵ Lâm Hải Nam Bắc dài rộng 3.000 dặm, ngang qua Đông Hoang nhiều phủ, mà hắn tuyệt không thể lần nữa tiến vào trong Phong Lâm Phủ.
Trước mắt, đầu tiên hắn muốn từ mênh mông trong biển rừng tìm đúng chính mình vị trí, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Khóa chặt phụ cận cao nhất sơn, Cố Thần ở trong rừng cấp tốc chạy băng băng, lại tung lại nhảy, rất nhanh bỏ lên đỉnh núi.
Lúc này đã tiếp cận buổi sáng, phương đông nổi lên màu trắng bạc.
Long.
Xa xôi phương hướng truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền, ngập trời năng lượng mãnh liệt gợn sóng. Giữa bầu trời tầng mây đều bị đánh thành hai nửa.
Nơi đó chính trình diễn đáng sợ thần thông đấu pháp, uy lực có thể lan đến gần xa như vậy.
Ở vào giờ phút này Phong Lâm Phủ, Cố Thần chỉ có thể nghĩ đến là Nam Cung trưởng lão cùng người của Minh Thần Cung ngựa bạo phát đại chiến đến rồi.
Trong lòng yên lặng là Nam Cung trưởng lão cầu khẩn, Cố Thần dành thời gian, trong con ngươi tím ý lượn lờ, phương xa sơn hà tất cả đều tiến vào tầm mắt của hắn. Rõ ràng không gì sánh được.
Nơi đó là Vô Trần Tông, Thiên Nam Thành Phương Vị tắc ở một bên khác.
Nói như vậy, ta muốn rời xa Phong Lâm Phủ, tách ra Minh Thần Cung, ngắn nhất khoảng cách là xuyên qua Quỷ Khư vị trí.
Cố Thần sắc mặt hơi đổi một chút.
Quỷ Khư là Cấm Kỵ Lâm Hải sở dĩ trở thành cấm kỵ nguyên nhân, tục truyền tiến vào người ở đó cựu tử nhất sinh.
Nơi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện quái dị. Tiến vào bên trong tất sẽ nhiễm phải không rõ.
Hả?
Cố Thần nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể thấy được từ đại chiến nơi có điểm đèn cực tốc bay tới, hướng về phương hướng này.
Minh Thần Cung sát thủ.
Cố Thần tâm thần tập trung cao độ, ngay lập tức chạy vội hạ sơn, trốn vào ẩn nấp trong biển rừng.
Minh Thần Cung sát thủ triển khai tìm tòi tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh, lấy người của bọn họ cùng thần thông. Tìm thấy được trong Cấm Kỵ Lâm Hải e sợ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn.
Không có thời gian do dự, Cố Thần ngay lập tức quyết định xuyên qua Quỷ Khư.
Hắn vị trí phương vị khoảng cách Quỷ Khư còn có không cự ly ngắn, hắn lập tức liền bắt đầu đi đường.
Thần thông cảnh trở lên tu sĩ nắm giữ thần thức, mặc dù bên trong vùng rừng rậm lại ở nấp, bọn họ thần thức đảo qua, vẫn rất có khả năng bị phát hiện, nhất định phải nghĩ một biện pháp ẩn nấp lên.
Cố Thần một bên đi đường một bên suy nghĩ, lúc này từ trong núi rừng bước lên một đầu liệt hổ.
Gào ba.
Liệt hổ gặp phải nhân loại, lập tức hung mãnh quát, làm cảm nhận được Cố Thần khí tức trên người, tiếng hô lại cấp tốc yếu đi xuống, thậm chí theo bản năng lui về phía sau.
Có.
Cố Thần nhưng là ánh mắt sáng lên, lập tức xông lên trên.
Chỉ chốc lát sau, Cố Thần trên người khoác ra hổ. Khí tức cùng hổ máu hỗn hợp lại cùng nhau, ở trong rừng cấp tốc đi đường.
Xèo.
Trong thời gian này,
bầu trời có tìm tòi màu đen cầu vồng bay lượn mà qua, rời đại khái một dặm, đem hắn giật mình. May mà, đối phương vẫn chưa phát hiện. Theo thời gian chuyển rời, kẻ địch tìm tòi vong sẽ càng ngày càng nghiêm mật, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cố thần cắn răng đi vội. Nửa hôm sau, liệt nhật giữa trời. Cứ việc cố thần từ trời chưa sáng liền bắt đầu đi đường, một lần nghỉ ngơi cũng không có, nhưng hắn rời quỷ khư khoảng cách lại bất quá tiến lên 1/5. Xét đến cùng cấm kỵ lâm hải quá to lớn, địa hình lại phức tạp, lấy tốc độ của hắn rất khó trong thời gian ngắn chạy tới. Có thể không trung tuần tra bóng đen ở từ từ tăng nhanh, bọn họ tìm tòi vong đã tiến vào cấm kỵ lâm hải, cố thần lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Nếu như ta cũng bay được, hoặc là học được thiên thần vạn tượng quyết tầng thứ nhất trong bí thuật phi tinh đái nguyệt bộ, trước mắt chắc chắn sẽ không rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Cố thần nội tâm sốt ruột, là sự bất lực của chính mình cảm thấy phẫn nộ. Nam cung trưởng lão liều cái mạng già hộ tiễn hắn rời đi, cuối cùng nếu như hắn vẫn bị bắt được, hắn thực sự có lỗi với hắn. Đại thù còn chưa báo, hắn càng không muốn rơi xuống cùng ra ra kết quả giống nhau. Thực lực. Ta vẫn là thực lực không đủ a. Cố thần phẫn nộ đấm đất, chưa bao giờ giống thời khắc này như vậy khát vọng thực lực. Bị người lên trời xuống đất truy sát, lại chỉ có thể bất đắc dĩ trốn đằng đông nấp đằng tây, sợ mất mật. Minh thần cung sát thủ ở từ từ biến nhiều, đến trạng vạng thời điểm, cố thần ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng liền có thể thấy sát thủ từ bầu trời bay qua. Mỗi khi lúc này, hắn chỉ có thể nằm xuống làm bộ là một đầu con hổ, dựa vào rừng cây ẩn nấp không nhúc nhích, mãi đến tận kẻ địch rời đi. Như phương pháp này nhưng cũng không thể dùng quá lâu, hắn đi được hai chân đều muốn đã tê dần, rời quỷ khư lại còn có 2/3 lộ trình. Kẻ địch liền muốn bắt được hắn, hắn đã sơn cùng thủy tận, hết biện pháp. Lúc này, tất tất tắc tác, trong bụi cỏ tiếng lạ liên tục, tuyệt vọng cố thần tóc gáy nổ lên, rút kiếm ra đến. Chít chít. Một viên màu trắng đầu lộ ra, trong mắt màu vàng nóng hướng cố thần chớp nha chớp. Bạch viên. Người sao lại ở đây? Cố thần ngẩn người, không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp phải con này tham ăn tiên thiên yêu thú. Bạch viên a a a a, chỉ cố thần trên người ra hổ, nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn cho ta thịt nướng cho ngươi ăn. Ta hiện tại chính bị người đuổi giết, có thể không có cách nào. Cố thần cười khổ nói, này đều lúc nào, hầu tử này cũng thật là không buồn không lo. Bạch viên đăm chiêu, chớp linh động mắt to, chỉ không trùng, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi nhìn ra rồi. Nếu biết, liền đừng quấy rầy ta, nhanh chóng có bao xa lăn bao xa, miễn cho bị ta lôi xuống nước. Cố thần cười khổ. Hôm nay hắn nói không chắc đến chết trận ở chỗ này cấm kỵ lâm hải rồi. Hắn đã quyết định, như sau đó bị minh thần cung sát thủ phát hiện, hắn chính là tự sát cũng sẽ không để cho đám xuất sinh này đem mình sống sót mang về. Bạch viên bước cầm suy nghĩ biết, đột nhiên nết miệng nở nụ cười, vô vô ngực, làm ra cái đi theo ta động tác. Nó xoay người liền nhảy tiến vào trong biển rừng, cố thần thấy nó dáng vẻ ấy, trong lòng chần chờ. Lẽ nào bạch viên này có biện pháp mang chính mình chạy thoát? Lúc này hắn đã là cùng đường mặt lộ, đơn giản lấy ngựa chết làm ngựa sống, cắn răng liền đuổi theo. Một người một vượn ở trong núi rừng cấp tốc chạy băng băng, bạch viên cực kỳ thông tuệ, phảng phất biết trước, mỗi lần nhanh rơi vào không trung minh thần cung sát thủ tra khám phạm vi liền cực tốc chuyển biến, mang theo cố thần tách ra. Một đường này càng là hữu kinh vô hiểm. Chớ đã, con đường này thật quen thuộc. Nhanh tới chỗ cần đến lúc cố thần không tên nhìn quen mắt, một hồi xe qua, phía trước xuất hiện một cái thung lũng. Là nơi này. Hắn giật mình nói, nơi này không chính là nguyên lai khẩu kia huyết đàm vị trí sao. Nơi đây hắn đã tới, bên trong sơn cốc là con đường chết, bạch viên vì sao phải dẫn hắn tới trong này. Chương 43, sau cửa đồng. Không cho cố thần suy nghĩ thời gian, bạch viên đã tiến vào sâu trong thung lũng. Tới nơi này lần nữa, cố thần vẫn cứ có thể nhìn thấy một ít tinh thần hoảng hốt man thú. Chúng nó giống bỏ qua đối nhau quyến luyến, treo non lội suối đi tới nơi này, phù phù một tiếng nhảy vào huyết đàm bên trong, cũng không còn hiện lên đến. Mấy ngày không có tới, huyết đàm từ cố thần lúc đi nước sạch trạng thái một lần nữa lại nhiễm phải mấy quẹt đỏ tươi. Phảng phất vận mệnh luân hồi, bất luận cái gì tới gần nơi này man thú, đều thoát khỏi không được mai táng ở đây. Cái tên nhà ngươi, lẽ nào ngươi là tìm cho ta được rồi phân mộ? Cố thần nhìn huyết đàm một bên bạch viên, bất đắc dĩ nói. Thung lũng phần cuối là đường chết, nơi này liền như thế một khẩu huyết đàm tương đối đặc biệt, bạch viên ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch viên gãi gãi đầu, chỉ đàm đáy. Cố thần tầm mắt theo vừa nhìn, con ngươi không khỏi thu nhỏ lại. Ở đàm đáy, ngờ ngợ có thể thấy được kia gì xét loang lổ cửa đồng. Lần trước tiếp xúc được kia cửa đồng phát sinh quỷ dị tình huống còn rõ ràng trước mắt, cố thần không khỏi bật thốt lên. Ngươi sẽ không là để ta từ trong cửa kia đào tẩu chứ? Bạch viên gật gật đầu. Cố thần nhất thời trầm mặc không nói. Đàm đáy cánh cửa đồng kia rất tà môn, huyết đàm này mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy man thu thậm chí yêu thú tới đây tự sát, tất cả đều là bởi vì từ trong cửa kia tỏa ra một tia sức mạnh. Lần trước nếu không là trong cơ thể hắn thương thiên bá cốt cứu hắn, hắn kém chút liền tự sát rồi. Như thế cái quỷ dị tà ác đồ vật vốn nên kính sợ tránh xa, có thể một mực trước mắt hắn cùng đường mặt lộ. Sau cửa đi về nơi nào ngươi biết không? Cố thần nhìn về phía bạch viên. Bạch viên lắc lắc đầu. Nó cũng không biết, nói như thế, này cũng thật là trường tiền đặt cược a. Ngược lại như thế xuống sớm muộn đều sẽ bị bắt được, không bằng buông tay một kích. Cố thần có quyết định, cởi áo ra, thu vào mẫu thân cho trong nhận chứa đồ. Phu phu một tiếng, hắn nhảy vào trong nước, hướng về đàm đáy nơi sâu xa bơi đi. Ngay ở cùng thời khắc đó, trên vách núi, một tên minh thần cung sát thủ chẳng biết lúc nào hạ xuống, nhìn tận mắt đến cố thần nhảy vào trong nước. Vốn là chỉ là thấy chung quanh man thú rất quái lạ, dồn dập hướng về nơi này tụ tập, sở dĩ lại đây cha nhìn một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên để ta gặp phải cố gia tiểu tử. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lộ ra hung quang, hưng phấn không gì sánh được. Nắm lấy hắn liền có thể thu được bằng trời tưởng thưởng, để ta rời Minh Thần Vệ tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn giống đau đầu bằng giống như bay vọt mà xuống. Rơi vào huyết đàm bên cạnh. Bờ đầm bạch viên giật mình, sau đó chính là một trận nhe răng trợn mắt. Nơi nào đến xuất sinh, đừng làm trở ngại ta làm việc. Minh thần cung sát thủ quét bạch viên một mắt, thiện tay vừa nhấc. Phúc! Một viên quả cầu lửa từ hắn ngón giữa bốc lên, bắn ra mà tới. Bạch viên nhảy bén trở mình, rơi vào trong nước, tránh được đòn đánh này. Ngược lại có chút khôn vặt. Nhưng xuất sinh chính là xuất sinh, trốn vào trong nước vừa vặn, để ta đem các ngươi đồng thời thu thập rồi. Sát thủ cười nhạt, liếc nhìn chính du hướng về đàm đáy cô thần, lại một viên quả cầu lửa từ đầu ngón tay bốc lên, lọt vào trong nước. Xì xì. Chỉ thấy vốn nên rơi xuống nước tắt quả cầu lửa không những không biến mất, trái lại đầm nước giống đun sôi giống như, cấp tốc bốc hơi lên. Cố thần nhanh bơi tới đàm đáy. Chợt nhận ra được chu vi đầm nước biến nóng. Xảy ra chuyện gì? Hắn nghi ngờ không thôi, chu vi đầm nước cấp tốc hóa thành từng sợi sương khói. Mấy hơi thở gian, hết thảy đầm nước toàn biến mất rồi, mà hắn phù phù một tiếng rơi rụng, rơi xuống đầm đáy. Chít chít. Bạch viên cả người nóng lên lăn tới cố thần bên người, cách đó không xa mấy con vừa mới chết man thú trực tiếp bị đun sôi, tỏa ra từng trận mùi thịt. Cố thần bỏ lên, cũng không lo ngại, liếc mắt liền thấy tại khô cạn huyết đàm ở ngoài, một đạo áo bào đen bóng dáng đứng ở đó. Minh thần cung. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm túc. Hắn trung quy vẫn là không kịp đào tẩu, bị Minh thần cung sát thủ tìm tới rồi. Len ken một tiếng rút kiếm ra đến, cố thần lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bó tay chịu trói đi, như vậy ngươi sẽ ít bị đau khổ một chút. Và ngươi chỉ là nhục thân cảnh tu vi, ngay cả ta một cọng tóc gáy đều thương không được. Sát thủ ở trên cao nhìn xuống, vươn ngón tay, quả cầu lửa xì vừa vang bốc lên. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần ta một viên quả cầu lửa liền có thể đem ngươi đốt thành tro bụi, đây là phàm nhân cùng giữa các tu sĩ khác nhau. Chỉ có chết trận, không có khuất phục. Cố Thần lạnh lùng nói, nắm chặt Hàn Tinh kiếm. Đây là hắn lần đầu tiên đối phó tu sĩ, hơn nữa là sinh tử chi tranh. Muốn còn sống cũng chỉ có thể giết đối phương, nhưng đối phương cách mình đủ có mấy chục mét, e sợ kiếm còn không chém chúng, cũng đã mất mạng ở thần thông của đối phương phép thuật bên dưới. Hắn không biết muốn làm sao mới có thể đánh thắng như thế một cái cường địch, nhưng không có bất luận cái gì lùi bước lý do. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu như vậy, ta liền phế bỏ hai tay của ngươi hai chân, ngược lại phía trên chỉ nói ngươi nhất định phải sống sót, tàn không tàn phế không đáng kể. Sát thủ lộ ra nanh ác nụ cười, tiện tay giương lên, quả cầu lửa liền muốn hạ xuống. Vèo. Đột nhiên một viên đá nện ở trên gáy, không có tạo thành thương tổn, nhưng sát thủ mặt lại đen. Thối hầu tử, muốn chết phải không? Hắn nhìn về phía ở Cố Thần bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót bạch viên, trong tay quả cầu lửa hướng nó bắn ra. Bá. Bạch viên tư thái cỡ nào nhanh nhẹn, một hồi liền lách mình tránh ra, hướng sát thủ làm ra mặt quỷ. Này hạ sát thủ sắc mặt càng âm trầm, bấm tay gậy liên tục, từng viên một quả cầu lửa bay ra. Chỉ thấy bạch viên đông tránh tây tránh, nhẹ nhàng tách ra quả cầu lửa, hào không lao lực. Cố Thần kinh ngạc nhìn tình cảnh này, gặp bạch viên một bên tránh một bên hướng hắn quăng tới ánh mắt đùa cợt. Cố Thần trong lòng hơi động, cùng tiểu gia hỏa này từng ở chung thời gian không ngắn, hắn hiểu rất rõ tính nết của nó, mỗi khi nó lộ ra ánh mắt như vậy, chính là chuẩn bị bẫy người thời điểm. Thối hầu tử! Lại dám trêu đùa ta! Liên tục công kích cũng không bắn trúng bạch viên, sát thủ phát hỏa, theo bản năng hướng về trong đàm đi mấy bước. Cố Thần chú ý tới tình cảnh này, không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn đã hiểu. Toàn thân vào đúng lúc này kịch liệt xúc lực, hai chân căng mà không phát. Thối hầu tử, đừng vội coi thường ta ngũ chỉ cầm hỏa thuật. Sát thủ lại đi rồi thật nhiều bước, đã thâm nhập huyết đàm. Đang lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc trở nên hoảng hốt. Trong đầu của hắn, ảo giác bộc phát, hiện ra thây chất thành núi. Máu chảy thành sông hình ảnh, sinh ra tự sát ý nghĩ. Nhận lấy cái chết. Ở hắn hoang mang thời khắc, Cố Thần hai chân đã bắn ra đi, Hàn Tinh kiếm vung lên, bùng nổ ra sát khí ngất trời. Chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn, Cố Thần sử dụng sức mạnh toàn thân. Huyết đàm bên trong có kỳ dị sức mạnh, trừ bỏ hắn cùng bạch viên hai cái khác loại, không chỉ là man thú, chính là nhân loại đến nơi này cũng sẽ muốn tự sát. Sát thủ tu vi thâm hậu, sở dĩ ở tại bờ đầm không có chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn một thâm nhập huyết đàm, tình huống liền không giống nhau rồi. Bạch viên so với Cố Thần phải thấu hiểu nơi này, sở dĩ cố ý tức giận đối phương dẫn hắn đi vào. Đối mặt nắm giữ thần thông phép thuật tu sĩ, Cố Thần chỉ có gần người mới có cơ hội, bởi vậy hắn lập tức rõ ràng đây là chính mình cơ hội duy nhất. Sát thủ thực lực mạnh mẽ. Coi như nhận huyết đàm ảnh hưởng cũng sẽ rất nhanh khôi phục, Cố Thần không dám đánh cược, không dám đánh cược hắn sẽ giống những yêu thú khác một dạng tự sát. Bởi vậy chiêu kiếm này ngưng tụ tinh khí của toàn thân hắn thần, tử chiến đến cùng, tuyệt đối muốn giết hắn. Không giết hắn, chính mình liền muốn chết, liền không thay đổi được vận mệnh của mình. Chen. Mười mấy mét khoảng cách một càng mà qua, Cố Thần cao cao giơ kiếm, thần sắc dữ tợn. Triệu cân cự lực toàn bộ chuốt xuống tiến vào kiếm bên trong, vạch một cái mà qua. Chương 44, Phong Lâm Phủ Hạo Kiếp. Xì xì. Một cái đầu lâu cao cao vứt lên, máu tươi từ nơi cổ dâng trào ra. Sát thủ chết rồi, thiên toán vạn toán đều tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở một cái nhục thân cảnh tiểu quỷ trong tay. Đi chết. Đi chết. Minh thần cung ra hỏa, toàn bộ đều phải chết. Cố Thần trong vòng một ngày này chịu quá nhiều kích thích cần phát tiết, lại e sợ cho đối phương có thủ đoạn gì khởi tử hoàn sinh, dù cho thi thể không đầu ngã xuống đất, cũng điên cuồng vùng chém. Hắn đem thân thể của đối phương cho tươi xuống băm, máu tươi phun ở trên người, trên mặt, nóng bỏng, gây múi. Không biết qua bao lâu, thi thể trên đất đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn mới buông ra Hàn Tinh kiếm, sắc mặt bình tĩnh quá mức. Ở trên thi thể tìm vào chút, cố thần tìm tới một cái nhẫn chữ vật. Nhẫn chứa đồ có thể chứa đựng vật phẩm, hầu như là mỗi một người tu sĩ tiêu phối, trong chiếc nhẫn này tất nhiên cất giấu không ít thứ tốt. Đem nhẫn thu vào trong lồng ngực, cố thần đứng dậy, hướng về phiến kia rỉ sét loang lổ cửa đồng đi đến. Hắn giờ phút này đối với cánh cửa kia sau không biết thế giới đã không có nửa điểm hoảng sợ, đã đến rồi thì nên ở lại, bất luận nên tiếp số mệnh của hắn là cái gì, hắn cũng có thản nhiên đối mặt. Đắc! Tay cầm ở trên tay nắm cửa, đã từng cô kia âm hàn mặt trái khí tức lần thứ hai dâng trào mà tới. Trong đầu của hắn lần thứ hai hiện lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, phảng phất đưa thân vào A-tu-la địa ngục bên trong. Ta đã ở trong địa ngục, lại há sẽ sợ địa ngục. Ta con đường phía trước nhất định là trắng xóa bạch cốt, yêu ma quỷ quái, với ta há sợ. Trước ngực thương thiên bá cốt đang phát sáng, giống cảm ứng được ý chí của hắn. Có kẹt. Dì sắt cửa đồng bị mạnh mẽ kéo ra, âm lanh gió phả vào mặt. Cố thần xoay người, giơ lên bộ kia sát thủ thi thể, đem hắn bước tiến vào thế giới trong cửa. Không thể để cho người phát hiện thi thể, hắn không muốn cho Minh Thần Cung lần theo cơ hội. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, Bạch Viên, ngày sau như có cơ hội, ta sẽ báo đáp. Cố thần nhìn về phía Bạch Viên nói, mình đã hai lần nhận nó ân huệ. Nói xong, cố thần cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn phía sau bầu trời. Để đọc chuyện nơi này là Phong Lâm Phủ, hắn sinh ra cùng trưởng thành địa phương. Sau cửa này, là không biết thế giới hoàn toàn mới. Hít một hơi thật sâu, cố thần cũng không quay đầu lại tiến vào cửa đồng bên trong. Này đi không sợ cũng vô hối, thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng độc hành. Ngày khác chứng được thông thiên thuật, sẽ làm cho bọn ngươi dưới hoàng tuyển. Bạch Viên nhìn cố thần tiến vào cửa đồng bên trong, do dự mấy lần, đột nhiên cũng nhảy vào trong. Cửa đồng, liền như vậy đóng lại. A. Đã một ngày một đêm, liền một cái nhục thân cảnh tiểu quỷ đều còn không nắm lấy sao. Đấu Lạp Nhân trôi nổi ở giữa không trung, phía dưới nhiều đội sát thủ áo đen thần sắc căng thẳng, cũng không dám thở mạnh một hồi. Bọn họ ở Phong Lâm Phủ chung quanh lùng bắt, nhưng là một ngày đi qua, lại không hề cố thần hình bóng, trái lại đồng bạn mất tích một người. Thôi, bắt được tiểu tử kia chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trước tiên giải quyết thu đôi công tác đi. Nói một chút, tổng cộng có bao nhiêu người có thể biết thương thiên bá cốt xuất thế tin tức? Đấu Lạp Nhân lơ đang nói, một đám sát thủ áo đen nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Khởi bẩm đại nhân, ngày đó vô Trần Tông thăng Long Đại Điện, Phong Lâm Phủ 13 tông cao tầng tất cả đều đang. Chân Võ Học Viện Hứa Vân đã rời đi Phong Lâm Phủ, người của chúng ta chính đang truy tung. Thiên Nam Thành Phương Diện. Cố phủ đã bị hủy bởi hỏa hoạn bên trong, chúng ta đã nắm giữ Thẩm Ngọc Thư hành tung. Thuộc hạ đem một từng tin tức báo cáo. Thẩm Ngọc Thư chỉ là cái phàm nhân, hơn nữa thẩm gia ở trung thổ đế quốc đức cao vọng trọng có chút vướng tay chân, không cần thiết để ý tới nàng. Một đội phụ trách truy sát Chân Võ Học Viện người, ghi nhớ kỹ tuyệt không thể lộ ra ngoài thân phận, bằng không phiền phức không nhỏ, còn cái khác đội ngũ, cùng bản tọa đồng thời. Tuyệt diệt Phong Lâm Phủ 13 tông. Ghi nhớ kỹ, bất luận làm sao muốn bảo đảm thương thiên bá cốt xuất thế tin tức sẽ không truyền bá ra ngoài. Đấu Lạp Nhân truyền đạt rất nhiều mệnh lệnh, Minh Thần Cung chúng sát thủ dồn dập xứng phải. Đêm đó, một hồi làm người nghe kinh hãi đại tàn sát phát sinh ở Phong Lâm Phủ cảnh nội. Kim Ô Tông. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta tông môn? Giết bừa ta tông môn tử đệ. Đại trưởng lão Cổ Phong Liệt đầy mặt bi thương, trong cơ thể năm đao tám kiếm, thương tích khắp người. Dưới chân của hắn, máu chảy thành sông, Kim Ô Tông từ sơn môn đến đỉnh núi lại điện, trưởng lão cùng đệ tử thi thể chồng chất như núi. Muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều đi. Bọn sát thủ ném xuống một câu, giữ đoạn cổ họng của hắn, sau đó một cây đuốc đốt cả tòa Kim Ô Tông. Thử Tiêu Môn. Cha, ta không đi, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Lục Y Dì Thần máu me khắp người, tuyệt vọng hò hét. Y Dì Thần, đi mau. Đi mau. Những này là người của Minh Thần Cung, giết người không chớp mắt, bọn họ nếu đến, đến rồi, ta Tử Tiêu Môn hôm nay. Tử Tiêu Môn môn chủ Lục Vĩnh Hạo che chở con gái cùng đệ tử, ra sức chém giết, còn chưa có nói xong, bị một cây phiên kỳ cắm vào đầu, ngã trên mặt đất, sinh cơ tiêu tan. Cha! Lục Y Di Thần khóc đến tan nát cõi lòng, trong vòng một ngày, Tử Tiêu Môn đột nhiên gặp đại nạn, mà bọn họ lại liền nguyên nhân là cái gì cũng không biết. Lục sư muội, đi mau. Chúng ta cản bọn họ lại, ngươi nhất định phải sống sót. Còn sót lại sư huynh đệ ra sức ngăn cản Minh Thần Cung sát thủ, lại ở đồ đao bên dưới lần lượt ngã xuống. Dừng lại, những người này lưu lại, ta thí nghiệm vừa vặn cần một ít mới cơ thể sống, toàn bộ bắt đi. Đấu Lạp Nhân pha không mà qua, tùy ý liếc mắt tâm ai như chết thiếu nữ, lên tiếng nói. Vô Trần Tông. Nói, kia cố thần đến cùng đi đâu? Tông chủ Vương Nhạc Chi hai tay hai chân tất cả đều bị bẻ gãy, nằm trên đất thoi thóp. Ta thật không biết, cầu các ngươi, thả ta Vô Trần Tông một con đường sống. Ánh mắt của hắn ảm đạm, lúc hấp hối, khoe miệng lộ ra cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình có hy vọng thu được kia nghịch thiên thương thiên bá cốt, lại không nghĩ rằng, chính mình đem thế giới này nghĩ đến quá đơn giản rồi. Bá cốt căn bản không phải là mình chấm múc được, sớm biết, nên nghe theo Hứa Vân lời nói, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Lúc sắp chết, hắn chỉ có một cái tâm nguyện, hy vọng Vô Trần Tông sẽ không đoạn tuyệt ở chính mình một đời này trên tay. Bằng không, mặc dù là chết rồi, hắn cũng không mặt mũi nào đi gặp tổ sư. Bẩm báo đội trưởng, Vô Trần Tông hai cốc 16 phong, hết thệ ở trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ tàn sát xong xuôi. Chúng ta nắm lấy Vô Trần Tông đại trưởng lão, nàng lúc đó đang giải phóng linh ưng, hẳn là báo tin cho người khác, xử trí như thế nào. Sát thủ nói xong, đem vết thương chẳng chịt đào ngọc vứt tới. Ta đẩy tông đệ tử tất cả đều bị giết. Vương Nhạc Chi nghe nói, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Liên bởi vì hắn lòng tham nhất thời, không có nghe theo Hứa Vân lời nói, dĩ nhiên dẫn đến cả nhà bị diệt. Rác rưởi, cho ta vào chỗ chết dằn vặt, nhất định phải ép hỏi ra linh ưng đi phương vị. Đội trưởng Mạt Tâm trầm nói, ha ha, các ngươi có thể giết ta, nhưng đừng hòng nhục nhà ta. Đào Ngọc thần sắc dữ tợn, chỉ thấy nàng toàn thân da thịt cấp tốc ửng hồng bành trướng, sau đó oanh một tiếng, tự bạo rồi. Một ngày nào đó, đồ nhi ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Máu tươi cùng thi khối bay ngang, trong không khí lưu lại nàng cuối cùng nỉ non. Đào trưởng lão. Vương Nhạc Chi mắt lộ bi thương, xong, hết thể đều xong. Vô Trần Tông không còn, hoàng tuyến bên dưới, hắn phải như thế nào đối mặt liệt đại tổ sư. Lão bà điên cuồng này, sắp chết còn buồn nôn hơn người. Minh Thần Cung sát thủ bị bắn một thân máu, tâm tình nổi nóng, tiểu đội trưởng nắm lên Vương Nhạc Chi. Ngươi liền còn lại người cô đơn, ngươi cũng đi chết đi. Vương Nhạc Chi trước khi chết, lòng tuyệt vọng bên trong đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một tu thành Vô Trần kiếm pháp cảnh giới chi cao, có không tiền khoáng hậu thể chất thiếu niên thiên tài. Không, ta Vô Trần Tông còn có truyền nhân ở. Trong mắt hắn bỗng nhiên dấy lên hy vọng. Cố thần, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải là Vô Trần Tông báo thù. Một ngày nào đó, nhất định phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt a. Hắn vừa mới dứt lời, lồng ngực bị chiến mâu xuyên qua mà qua, thời điểm chết trận to hai mắt, chết không nhắm mắt. Một đêm này, Phong Lâm phủ 13 tông trong một đêm tất cả đều diệt vong, người chết mới vượt qua 10 vạn người. Các tông tông chủ và trưởng lão tất cả đều chết trận, đại lượng đệ tử vô tội uổng mạng, các đại tông môn yếu địa, không hẹn mà gặp bị đốt sạch sành sanh. Một đêm này, được gọi là Phong Lâm phủ hạo kiếp, vô số người hàm đoan mà chết, chỉ vì thế lực nào đó không muốn để cho một cái nào đó tin tức tiết lộ phong thanh. Đem so sánh với mênh mông rộng rãi bao Côn Luân đại lục, Đông Hoang Phong Lâm phủ không đáng nhắc tới, 13 tông như muối bỏ biển. Diệt vong 13 tông, ở thế lực của cả đại lục cách cục bên trên, thậm chí bắn không lên một điểm bọt nước. Nhưng không có người sẽ nghĩ tới. Phát sinh ở đêm nay chuyện này, lại sẽ trở thành ngày sau chàng kia bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh bắt đầu. Chương 45, Quỷ Khư. Loang lổ cổ thành tường hiện ra thanh quang, xa xa phủ đồ tháp nguy nga đứng lặng trong đêm đen. Nhàn nhạt khói xám lượn lờ ở phế tích bình thường trong thành, thỉnh thoảng có bóng quỷ bay vút qua. Cố Thần qua lại ở tàn hoàn bức tường đổ gian, một tay nâng kiếm, đầy mặt cảnh giác, bên người theo Bạch Viên. Không nghĩ tới sau cửa đồng, dĩ nhiên chính là Quỷ Khư. Hắn lẩm bẩm nói, ba canh giờ trước hắn xuyên qua cửa đồng, sau liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa hoang phế bên trong tòa thành cổ. Căn cứ bốn phía hoang cảnh, hắn rất dễ dàng liền phán đoán ra nơi này chính là ác danh rõ ràng Quỷ Khư. Hắn vốn là kế hoạch đi qua nơi này rời xa Phong Lâm Phủ, không nghĩ tới bọc một vòng lớn cuối cùng vẫn là thực hiện tâm nguyện. Trong thành này khắp nơi lộ ra tà môn, đi tới nơi này ba canh giờ, Cố Thần đã thấy không thấp hơn năm làn sóng quỷ quái. Có chính là có thể tự do cất bước giáp xanh khô lâu, có chính là thân thể mục nát hơn nửa trường cánh du thi, có tác liền dứt khoát là một đạo bóng quỷ, từ bên cạnh hắn xuyên qua, mang đến từng trận âm phong. Kinh sợ nhất một lần là nửa canh giờ trước Cố Thần gặp phải cái cầm kẹo hồ lô áo đỏ bé gái, nàng thiên chân vô tả, tiếng cười như chuông bạc vậy dễ nghe, cùng chỗ này hoàn toàn không hợp. Ca ca, mua kẹo hồ lô sao? Đem nàng đi tới gần, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đột nhiên đều mục nát, trong viền mắt giỏi bỏ tiến bỏ ra. Cố Thần thần sắc đại biến, lúc đó lập tức vung kiếm. Chỉ là bé gái lại như trận khói xanh vậy ngay ở trước mặt hắn mặt biến mất rồi, mà sau hắn đi rồi một đường, không tên cảm thấy vai chua đau. Chít chít. Cuối cùng là Bạch Viên vài tiếng rít, Cố Thần mới ý thức tới cô bé kia dĩ nhiên vẫn chưa biến mất, một đường ngồi ở trên vai của mình, mà hắn trọn vẹn không phát hiện. Này có thể đem hắn dọa sợ, trong cơ thể bàng bạc huyết khí bạo phát, dương khí rất nặng. Mới cuối cùng cũng coi như đánh đuổi kia cô hồn dã quỷ. Từ đó về sau, Cố Thần liền như đi trên băng mỏng, dù cho nhìn thấy trong thành bất luận cái gì quái lạ cảnh tượng, đều làm bộ không thấy. Liên quan với Quỷ Khư có như thế một câu trả lời hợp lý, nó đã từng là một cái không gì sánh được phồn hoa mạnh mẽ thành trì, chính là so với trung thổ đế quốc những kia đại thành cũng không kém bao nhiêu. Không có ai đi tra cứu ở mênh mông trong biển rừng làm sao sẽ xuất hiện như thế một tòa cổ thành, chỉ là từ kia tàn hoàn bức tường đổ gian, xác thực ngờ ngợ có thể thấy được một điểm ngày xưa vinh quang. Trên đường phố có cầm đồng theo cổ mâu âm binh đang đi tuần đường phố, có màu máu khô lâu đẩy ra dậy đặc cho cốt tầng, từ bên trong nhảy ra không biết tên màu trắng bệnh tinh thạch, để vào trong miệng cọt kẹt cắn nát. Cố Thần đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn phát hiện những này vật chết tựa hồ ở vào vô ý thức trong hành động, chỉ cần không đi trêu chọc, sẽ không có quá to lớn phiền phức. Hắn đi đến một chỗ phủ đồ tháp trước. Rất xa hắn liền nhìn đến nơi này, tháp này là trong Quỷ Khư cao nhất mấy đống kiến trúc một tròng, tầm nhìn rất tốt. Đẩy ra nửa đổ đi cửa tháp, dùng hàng tinh kiếm đẩy ra lít nha lít nhít mạng nhện. Cố Thần dọc theo mọc đầy rêu xanh bậc thang hướng về đỉnh tháp đi. Trong tháp này cũng không có cái gì vật chết hoành hành, chỉ là trên bậc thang thỉnh thoảng có thể thấy trắng xóa bạch cốt. Những bạch cốt này có chính là xương người, có chính là xương thú, có tác thẳng thắn hình thù kỳ quái, căn bản là Cố Thần xem không hiểu chủng tộc. Khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng trải qua cái gì, trên vách tường phù điêu đều bị ô uế máu đen thẩm thấu. Căn bản không thấy rõ kia tràn ngập hơi thở nghệ thuật nguyên trạng. Sắp tới đỉnh tháp, cách cửa sổ, có thể nhìn xuống cả tòa Quỷ Khư. Này xác thực là một tòa cổ thành, tử vong chi thành, đặt mình trong ở đây, liền đỉnh đầu mặt trăng đều nhiễm mấy quẹt xanh lét. Cố Thần nhìn thấy phương xa cấm kỵ lâm hải, nhận ra Phong Lâm Phủ phương hướng. E sợ Minh Thần Cung đang ở chung quanh lùng bắt ta, nếu ở Phong Lâm Phủ không tìm được. Chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy được những nơi khác. Dưới tình huống này, người đời tránh chi e sợ cho không kịp Quỷ Khư, ngược lại là an toàn nhất. Cố Thần lẩm bẩm nói, Quỷ Khư tuy rằng rất âm u, nhưng cũng có thể triệt để tách ra Minh Thần Cung cơ sở ngầm. Hắn quyết định ở đây ở lại một thời gian, đợi được danh tiếng đi qua. nơi này cũng không có bất luận cái gì ăn, may mà mẫu thân cho nhận chứa đồ của hắn bên trong, chứa đầy đại lượng đồ ăn, thậm chí có ích cốc đan loại đan dược này. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể ở đây trường chờ đợi, mãi đến tận hắn đột phá vào thần thông cảnh. Cùng Minh Thần Cung sát thủ chính diện giao phong, Cố Thần cảm giác giống ở Quỷ Môn Quan đi một lượt. Nếu không là huyết đàm quái lạ, đối phương có chỗ không quan sát, hắn tuyệt đối không thể chạy trốn ma chảo. Điều này làm cho hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm khắc cầu, hắn nhất định phải mau chóng bước vào thần thông cảnh, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Chỉ có trở thành tu sĩ, mới có thể nắm giữ những kia hô mưa gọi gió đại thần thông, mới có thể báo thù rửa hận. Sát thủ kia trong nhẫn chứa đồ có không ít thứ tốt, ngược lại có thể giúp ta mau chóng đột phá. Cố Thần thanh lý chút đỉnh thác, đem nơi này làm chính mình tạm thời đặt chân, liền kiểm kê từ bản thân trước mắt nắm giữ của cải. Sát thủ trong nhẫn chứa đồ có hai bộ Minh Thần Cung thành viên chế tạo áo bào, mấy quyển phép thuật điển tịch, cũng không có thiếu nguyên tinh, đan dược, phù khí. Nguyên tinh trừ bỏ là tu sĩ thế giới đồng tiền mạnh, còn trong bao hàm dâng trào thiên địa nguyên khí, đem luyện hóa, có thể bớt đi nhiều ngày đả tọa khổ tu công lao. Sát thủ dòng dõi không ít, trong nhận chứa đồ nguyên tinh hoàn toàn đủ Cố Thần xung kích đến thần thông cảnh. Hắn vốn đã là nhục thân 9 tầng, khoảng cách bước vào thần thông cảnh, chỉ còn dư lại cửa ải cuối cùng, thần biến. Cái gọi là thần biến, thông tục dễ hiểu nói chính là lực lượng tinh thần lộ sắc thành thần thức. Nhục thân cảnh bước hướng về thần thông cảnh trong quá trình, từ màng xương gân ra đến ngũ tạng lục phủ, tất cả đều muốn thoát thai hoán cốt, mà bước cuối cùng, liền kéo dài tới đại não. Đại não là nhân thể phần quan trọng nhất, trải qua 9 tầng rèn luyện nhục thân mới diễn sinh ra thần thông, nhưng nếu không có thần thức, liền rất khó nắm giữ thần thông sức mạnh. Thần thông, tức là thần niệm thông suốt, mới có thể sai khiến sức mạnh đất trời. Lấy ra một khối to bằng trứng ngỗng nguyên tinh, Cố Thần vận chuyển thiên thần vạn tự quyết, yên lặng tu luyện lên. Hắn muốn thừa thế xông lên xung kích đến thần thông cảnh, tâm thái điều chỉnh, rất nhanh hô hấp đều đặn, vô hỉ vô bi. Bạch Viên thấy hắn đã tọa tu luyện, buồn bực ngán ngẩm, con ngươi xoay tròn chuyển động gian, chạy xuống phủ đồ tháp. Sau 3 ngày, tinh tọa Cố Thần thân thể 365 cái ngôi sao khiếu huyệt đột nhiên tách tỏa hào quang, từ ở ngoài dẫn dắt đến kéo dài sức mạnh đất trời. Quá trình này kéo dài khoảng chừng một nén nhang thời gian, làm tất cả kết thúc, Cố Thần nguyên lực trong cơ thể róc rách lưu động, tổng sản lượng tăng lên dữ dội mấy chục lần, ở kinh mạch toàn thân bên trong tự do lẩn trốn. Hắn đột phá, đang tiêu hao xong sát thủ toàn bộ nguyên tinh sau, tất cả nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì ràng buộc. Hắn không có nóng lòng mở mắt ra, mà là dụng tâm điều động trong đầu sơ sinh thần thức, cảm ứng bốn phía tất cả. Thần thức do lực lượng tinh thần biến thành, tương tự với ngũ giác kéo dài, lại nắm giữ ngũ giác không có năng lực. Giờ khắc này Cố Thần không cần mở mắt ra, chu vi trong vòng 10 trượng, dù cho một hạt bụi nhỏ, đều rõ ràng tồn tại với hắn cảm ứng bên trong. Không chỉ như vậy, hắn hơi suy nghĩ, nam trượng ở ngoài một tảng đá, nhất thời nhẹ nhàng lay động. Chương 46, Thần thông cảnh giới. Khu vật, đây là thần thức đơn giản nhất một loại vận dụng. Một ít đại năng tu sĩ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể làm đỉnh núi vụt lên từ mặt đất, lệnh phi kiếm nổi lên, từ ngoài ngàn dặm đoạt người thủ cấp. Cố Thần thần thức sơ sinh, lại còn không làm được điểm ấy. Trừ bỏ có thể rõ ràng cảm ứng bốn phía trong vòng 10 trượng tất cả, cũng chỉ có thể lệnh hòn đá nhỏ nhẹ nhàng lay động. Hắn thử nghiệm dùng thần thức điều khiển nó hiện lên, lại rất khó làm được, trái lại đại lượng tiêu hao tinh thần. Cau mày, 3 ngày tới nay hắn lần thứ nhất đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài lạnh lạnh ánh trăng vẩy lên người. Ánh mắt của hắn trơn bóng như ngọc, trong lòng nhắc tới vài câu pháp môn. Chỉ thấy đầy trời ánh trăng từng tia kéo dài, tràn vào đầu góc của hắn, cấp tốc ôn dưỡng lớn mạnh sơ sinh thần thức. Nguyệt Hoa luyện hồn thuật. Cố Thần ở nhục thân cảnh lúc dựa vào cái môn này bí thuật tẩy luyện linh hồn, trở nên đã gặp qua là không quên được, mà trước mắt thần thức sơ sinh, lại mượn nó kỳ dị sức mạnh ôn dưỡng thần thức. Ở mặt trăng sức mạnh thần bí dưới, vừa mới sinh ra thần thức khỏe mạnh trưởng thành, cố thần thức phạm vi bao phủ, rất nhanh từ 10 trượng kéo dài tới chu vi 100 trượng. Trong vòng 100 trượng, dù cho khe nước bên trong một con kiến đều không gạt được tầm mắt của hắn, hắn thật giống đông dưng nhiều vô số con mắt, 360 độ không góc chết. Làm luyện hồn hoàn thành, cố thần trong con ngươi tinh mang lóe lên, lần thứ hai lấy thần thức điều động lúc trước tảng đá kia. Vèo. Lúc này đá trực tiếp từ trên mặt đất bay lên, rơi vào rồi trong tay hắn, làm liền một mạch. Cố thần nở nụ cười, khối đá này tuy rằng rất nhẹ, nhưng mình có thể đem nó điều khiển đến cái trình độ này, tự nhiên cũng có thể điều động bình thường đao kiếm. Giống hắn hàn tinh kiếm, chỉ cần hắn chịu, bây giờ liền có thể hóa thân một thanh phi kiếm. Nhìn phía ngoài cửa sổ, dù thi vật chết vẫn cư ở trên đường phố bồi hồi, Bạch Viên không ở trong tháp, không biết chạy tới chỗ nào dã đi rồi. Cố thần suy tư, đột nhiên một cước đạp ở trên cửa sổ, ra bên ngoài nhảy ra ngoài. Xèo. Thân thể của hắn cực tốc rơi rụng xuống, áo bào bay phần phật. Đỉnh tháp cách mặt đất bên trên có tới 100 mét chi cao, như thế té xuống, người bình thường không chết cũng muốn nửa tàn. Cố thần sắc lại dị thường bình tĩnh, cách trên đất còn có 10 mét thời điểm, từ toàn thân 365 nơi ngôi sao khiếu huyệt bên trong, từng đạo ám kim vậy kéo dài mà ra. Trong nháy mắt toàn thân hắn đều bị lân giáp bao trùm, mà lúc này đã rơi vào trên đường phố. Ẩm. Trên đất hố ra cái hố to, khói lửa tràn ngập, cố thần từ bên trong bò đi ra, bên ngoài thân lân giáp cấp tốc biến mất, mà hắn bản thân lông tóc không tổn hại. Không sai thần thông. Hắn lời bình nói, đầy mặt vui sướng. Từ nhục thân cảnh bước vào thần thông cảnh, thân thể nhất định sẽ sinh ra một hạng thần thông. Đây là nhân thể bảo tàng mở ra hiện tượng tự nhiên, theo tu vi tăng cao, thần thông còn có thể càng ngày càng mạnh. Cố thần vừa vững cô ở thần thông cảnh, liền một cách tự nhiên tâm sinh cảm ứng, hiểu rõ đến chính mình thần thông mới, tinh lân giáp. Đây là một hạng thuần phòng ngự loại hình thần thông, một khi gặp được ngoại bộ thương tổn, sẽ tự nhiên phát động, bảo vệ thể phách. Mỗi cái tu sĩ sinh ra thần thông đều có chỗ bất đồng, cùng cá nhân thể chất, công pháp tu luyện thậm chí hậu thiên trưởng thành hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Cố thần thông tinh lân giáp, hiển nhiên là chịu đến thiên thần vạn tượng quyết ảnh hưởng. Thử nghiệm dụng ý niệm điều khiển thiên. Cố thần phát hiện này tinh lân giáp thần thông có thể tùy ý kéo dài mở rộng, cực kỳ thuận tiện. Hắn như dùng tinh lân giáp bảo vệ toàn thân, liền mặt đều có thể che kín trụ, mà như tập trung ở một khối khu vực, bộ phận kia tinh lân giáp độ dày sẽ gấp 100 lần chống chết, do đó cường hóa sức phòng ngự. Đây là rất thuận tiện thần thông, cố thần tính mạng an toàn thật lớn có bảo đảm. Trừ bỏ tinh lân giáp, ta còn có mặt khác một dạng thần thông. Cố thần lẩm bẩm nói, không tự chủ được sờ sờ chính mình trước ngực. Ở trước ngực giữa xương sườn, màu vàng thương thiên bá cốt ẩn mà không phát, hoàn toàn không nhìn ra dị thường. Khối này giác tỉnh bá cốt cho hắn cùng người một nhà của hắn mang đến tai nạn to lớn, nhưng cũng là trời cao ban tặng hắn lễ vật. Tiên thiên ba khí, này chính là thương thiên bá cốt mang cho hắn loại thiên phú thứ nhất thần thông. Người bình thường bước vào thần thông cảnh chỉ có thể sinh ra một hạng thần thông, mà thể chất đặc thù giả thường thường sẽ thêm ra một loại thậm chí vài loại. Làm siêu nhất lưu thể chất đặc thù, tiên thiên bá khí loại thiên phú thần thông này cực kỳ mạnh mẽ. Loại này bá khí trời sinh có thể kinh sợ vạn thú, tà linh, ác quỷ, yêu ma vân vân, người thực lực nhỏ yếu ở trước mặt nó, thậm chí lập tức sẽ ngất mất đi sức chiến đấu. Trước trên thăng long đại điện, cố thần trong lúc vô tình thức tỉnh rồi cái này thần thông, nhưng sau làm sao thử nghiệm đều không thể lại phát ra. Đó là bởi vì lúc đó hắn còn chưa ngưng tụ thần thức, điều khiển như vậy đỉnh cấp thần thông quá khó khăn. Diệp Thanh Sương có thể triển khai chiến đấu bản năng thiên phú thần thông, một nửa là bởi vì nàng thời gian tu luyện so với cố thần nhiều rất nhiều. Một nửa lại là bởi vì chiến đấu bản năng không bằng tiên thiên ba khí. Thần thông đẳng cấp càng cao, càng khó nắm giữ. Trước mắt, ta đã có thể triển khai tiên thiên ba khí. Cố thần trong lòng nhảy nhót, rất muốn thử nghiệm nhìn một cái này thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chít chít. Chít chít. Bạch Viên âm thanh từ đường phố một góc kia truyền đến, tiết lộ nôn nóng, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Cố Thần nghe được, tâm thần dùng mình. Trong quỷ khư này có thể khắp nơi đều là nguy hiểm, Bạch Viên không sợ trời không sợ đất, có thể hay là gặp phải cái gì hung hiểm. Bạch Viên hai lần cứu giúp quá chính mình, Cố Thần sớm coi nó là thành đồng bạn của chính mình, sao có thể thấy nó có cái gì sơ suất, vội va đuổi tới. Vòng qua góc đường, hình ảnh trước mắt lệnh Cố Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Bạch Viên trong tay nâng vài khối màu trắng bệnh tinh thạch, chu vi vây đầy mấy trăm cụ màu máu khô lâu cốt, nghẹn ngào gầm thét lên muốn tông nó. Hắn lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những kia vật chết khô lâu hắn từng thấy, đều ở quỷ khư bên trong chung quanh du đãng, từ đống bạch cốt bên trong tìm kiếm kia không biết tên màu trắng bệnh tinh thạch. Chúng nó đều là nuốt ăn loại kia tinh thạch, sau khi ăn xong, trong xương đầu mồi lửa sẽ trở nên nóng ánh mấy phần, Cố Thần suy đoán tinh thạch đối với chúng nó mà nói tương đương với đồ ăn. Mà Bạch Viên cái tên này không sợ trời không sợ đất, phỏng chừng là hiếu kỳ kia màu trắng bệnh tinh thạch công dụng, dĩ nhiên trộm đi tinh thạch, cuối cùng rước lấy này phiền toái lớn. Mắt thấy Bạch Viên sốt ruột bên trên nhảy dưới nhảy, mấy trăm bộ xương khô đưa nó hoàn toàn vây quanh, Cố Thần quính lên bên dưới, quát to. Dừng tay. Và anh. Trong cơ thể bá cốt rực rỡ hào quang, Cố Thần phát động tiên thiên bá khí. Bá đạo tuyệt luân khí tức gột rửa đi ra ngoài, quét ngang cả con đường. Hết thể màu máu khô lâu nhất thời toàn bộ dừng tay, trong xương đầu mồi lửa tia sáng kịch liệt lấp lóe, như báo quá cảnh, cùng nhau phát ra cuồng loạn gầm rú. Ô! Chúng nó dồn dập ôm đầu, chỉ thấy ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, trong xương đầu mồi lửa lần lượt nổ tung. Mấy tức bên trong, trên con đường này hết thể vật chết toàn bộ ngã xuống đất, khung xương tán lạc khắp mặt đất, thậm chí hóa thành tro cốt. Bạch Viên đình chỉ chạy trốn, khiếp sợ bên trái nhìn một cái nhìn phải, cuối cùng đắc ý cười to, đá đá bên chân xương. Ngươi thật là có thể gặp rắc rối, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Cố Thần gặp tiên thiên bá khí uy lực dĩ nhiên mạnh đến mức độ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Viên trọn vẹn không có gặp rắc rối tự giác, từ trên mặt đất lại nhặt lên một đống màu trắng bệnh tinh thạch, hiến vật quý giống như đi đến Cố Thần trước mặt. Chương 47, khổ tu phép thuật. Ngươi một con khỉ không ăn trộm chuối tiêu, trộm vật này làm cái gì? Cố Thần tức giận, lại vẫn là cầm lấy màu trắng bệnh tinh thạch, cẩn thận xem xét vài lần. Vật này vào tay âm lãnh thấu xương, nếu là phàm nhân tiếp xúc được, e sợ thân thể đều sẽ bị đông cứng. Ngoài ra, cũng không có đặc biệt gì. Ô! Phương xa chiến mã hy giải, đại lượng tiếng chân tiếp cận bên trong. Không tốt. Cố Thần biến sắc mặt, lẽ nào là vừa mới triển khai tiên thiên bá khí động tĩnh quá lớn, trêu chọc đến cái khác vật chết rồi. Một tên ăn mặc gì sắt chiến giáp cưới hủ ngựa âm binh xuất hiện tại đầu phố, trong tay đồng thau cổ mâu vung lên cao. Cố Thần thần sắc căng thẳng, hàn tinh kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Vèo. Bạch Viên ôm một đống tinh thạch bay giống như chạy trốn, Cố Thần lúc này mới nhìn thấy kia âm binh bên ngoài, một cái, mười cái, trăm cái. Có ít nhất mấy trăm âm binh bị kinh động mà đến, mà càng xa xăm, có dị tiếng gào vang lên. Không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Cố Thần mắng Bạch Viên một câu, người cũng lập tức theo chạy. Hắn cũng không muốn cùng một đám vật chết dây dưa. Lái lái. Có lẽ là lúc trước hành vi xúc phạm đến quỷ khư cấm kỵ, nguyên lai tử không để ý quá Cố Thần các âm binh cưỡi ngựa hướng hắn xung kích lại đây. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, thật như gió, căn bản không thể nào chạy thoát. Cút. Cố Thần chạy trốn bên trong quay đầu lại hét lớn, lại một lần triển khai tiên thiên ba khí. Vâng. Giết ở đằng trước nhất mười mấy thất chiến mã dồn dập run chân ngã nhào trên đất, một đám âm binh cũng té xuống. Nay trực tiếp dẫn đến phía sau âm binh toàn bộ đụng vào nhau, người ngã ngửa đổ. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, đã thấy đường phố phía sau, xuất hiện mơ mơ hồ hồ to lớn bóng đen, đại địa đều đi theo bước tiến của nó đang rung động. Ào 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 ào. Xiềng xích kéo trên đất tiến lên thanh âm vang lên, làm người tê cả da đầu, thật giống có cái gì tuyệt thế hung linh bị đã kinh động. Trong đêm tối dị tiếng gào liên tiếp, quỷ hỏa bốn mặt giấy lên, bởi vì cố thần hai lần ra tay, quỷ khư thật giống lập tức sôi trào rồi. Không được, đùa lớn rồi. Cố thần tê cả da đầu, nhớ tới quỷ khư các loại nghe đồn, nhanh chân liền chạy. Phía sau hắn truyền đến đầy trời gào khóc thảm thiết, âm phong mãnh liệt, cố thần cũng không quay đầu lại, thẳng đến quỷ khư bên ngoài mà đi. Không biết chạy trốn bao lâu, phía sau quỷ tiếng khóc mới tiêu dừng lại, mà cố thần đã chạy trốn tới quỷ khư bên ngoài, bị dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chít chít! Bạch Viên cái tên này trước kia liền trốn ra được, khí định thần nhàn, không biết từ nơi nào hái đến chuối tiêu, đưa về phía cố thần. Một mặt đồng tình thần sắc. Ngươi thối hầu tử này, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Cố thần một trận tức giận, vừa mới kém chút liền cắm ở quỷ khư bên trong, tay nhanh như tia chớp nắm lấy Bạch Viên, đối với cái mông chính là một trận cuồng quất. Bạch Viên kêu rên hai tiếng, cấp tốc tránh thoát cố thần, chạy trốn tới trên cây đi. Cố thần này mới hết giận điểm, quay đầu lại nhìn quỷ khư. Bóng đen to lớn kia là món đồ gì? Quỷ khư đến tột cùng là làm sao hình thành? Trong lòng hắn có thật nhiều nghi hoặc, bất quá cũng không chiếm được giải đáp, hắn chỉ biết là, hắn là không dũng khí lại đi vào rồi. May mà, lúc đó hắn là hướng về cùng Phong Lâm phủ hướng ngược lại chạy, lúc này chính mình cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, an toàn rất có bảo đảm. Tiên thiên ba khí tạo thành động tĩnh rất lớn, ta tạm thời còn vô pháp tinh chuẩn phạm vi khống chế. Hơn nữa chỉ cần vừa triển khai thần thông này, cực dễ dàng lộ ra ngoài ta người mang bá cốt sự tình, xem ra sau này nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Có vừa mới hai lần sử dụng bá khí kinh nghiệm, cố thần nói thầm. Nghỉ ngơi được rồi, cố thần đứng dậy, tìm kiếm lên thích hợp cắm trại đất. Tuy rằng đi ra quỷ khư, nhưng hắn tạm thời còn không dự định rời đi cấm kỵ Lâm Hải. Giới Minh thần cung sát thủ xuất hiện mới đi qua mấy ngày mà thôi, bọn họ tra khám vong tất nhiên còn rất nghiêm mật. Tuy nói hắn đi vào thần thông cảnh, nhưng kể bên người bản lĩnh quá thiếu. Rõ ràng nhất, chính là tốc độ. Nghĩ tới đây, cố thần liếc mắt cẩn thận từng ly từng tí một đi theo chính mình phía sau, đầy mặt chột dạ Bạch Viên. Tiểu gia hỏa này vừa mới bị chính mình tàn nhẫn đánh cho một trận cái mông. Xem ra cuối cùng cũng coi như ngoan điểm, con lấy một bọc lớn màu trắng bệnh tinh thạch tiên tinh theo. Bất luận là bị Minh thần cung truy sát thời điểm, vẫn là vừa mới chạy ra quỷ khư thời điểm, cố thần tốc độ đều thực sự không được, liền Bạch Viên đều có thể ung dung ngược hắn. Hắn tất yếu học một môn lợi hại tăng cao tốc độ pháp môn, không phải vậy sau đó cái này đoạn bản sớm muộn cũng sẽ muốn mạng của hắn. Hắn ngay lập tức nhớ tới tam thập tam trọng thiên bí thuật. Trước hắn tu luyện tầng thứ nhất bí thuật lúc, bởi vì cảnh giới quá thấp, trong đó phi tinh đái nguyệt bộ cùng báo nhật lãng nguyệt truy trước sau vô pháp nhập môn. Vượt xa quá khứ, hắn đã là thần thông cảnh tu sĩ, linh hồn cảnh giới tăng mạnh, trước mắt học tập hai môn này bí thuật nhiều hơn mấy phần tự tin. Ngoài ra, hắn từ Minh thần cung sát thủ nơi đó được mấy quyển điển tịch, trong đó Ngũ Chỉ Cầm Hỏa Thuật, Liêm Tức Thuật, cùng U Minh Thân Pháp, đều rất thực dụng. Hắn quyết định ngoại giới danh tiếng đi qua trước ngay ở quỷ khư ngoại vi tiềm tu, nhiều nắm giữ mấy môn bản lĩnh, chính mình liền nhiều mấy phần năng lực bảo vệ tính mạng. Ngày đó bắt đầu, cố thần đang đến gần quỷ khư một chỗ trên ngọn núi nhỏ mở ra động phủ, khắc khổ tu luyện nổi lên phép thuật cùng võ kỹ. Mỗi nhiều nắm giữ một môn phép thuật, hắn liền thêm một phần báo thù hy vọng, ôm chấp niệm trong lòng, cố thần mất ăn mất ngủ tu luyện, so với ở Vô Trần Tông lúc còn muốn khắc khổ gấp 10 lần. Ban ngày lúc, hắn ở trong rừng núi truy đuổi yêu thú, U Minh Thân Pháp cùng phi tinh đái nguyệt bộ luân phiên triển khai. Buổi tối lúc, hắn ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa, Bạch Viên gặm thơm ngát thú thịt, hắn tác một tay ôm điển tịch đăm chiêu, một cái tay khác nhẹ nhàng thao túng lửa. Có lúc, làm buổi sáng cùng chặn vạng, nhật nguyệt tình cờ đồng thời treo lơ lửng ở trên không lúc, hắn đứng thẳng với đỉnh núi, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, hai tay cắt ra kỳ dị tròn.
Chớp mắt, một tháng trôi qua rồi. Cố Thần rậm rạp tóc đen dài ra rất nhiều, màu da bởi vì cố ý sợi đen, đã biến thành khỏe mạnh màu tiểu mạch. Hắn cùng một tháng trước hắn so với phát sinh rất khó lường hóa, vóc người càng cao hơn, nguyên lai mi thanh mục tú, cũng nhiều hơn mấy phần cương nghị cùng lạnh lùng. Chiếm được Minh Thần Cung sát thủ, ngũ chỉ cầm hỏa thuật, liễm tức thuật, còn có, U Minh Thân Pháp, Cố Thần đã toàn bộ luyện thành rồi. Trong đó, ngũ chỉ cầm hỏa thuật, hắn chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian liền làm được như cánh tay sai khiến. Hắn vốn là một thiên tài, ở phép thuật tu luyện tới ngộ tính cực cao. Đem so sánh với này mấy môn, phi tinh đái nguyệt bộ cùng báo nhật lãng nguyệt truy tiến triển muốn chậm hơn rất nhiều. 33 trọng bí thuật cảnh giới quá thâm ảo, hai môn này bí thuật tu luyện tới viên mãn đều là kinh thiên động địa, bởi vậy Cố Thần chỉ là nắm giữ đến một điểm ra lông đều có thể được ích lợi không nhỏ. Phi tinh đái nguyệt bộ hắn đã có thể bước ra hai bước, một bước bên dưới xa nhất có thể di động trăm trượng khoảng cách, gần như di động trong nháy mắt. Chỉ tiếc hai bước sau, bộ pháp liền mạnh mẽ dừng lại, tiếp tục không bên trên. Cố Thần suy đoán có thể cùng mình tu vi không đủ, chỉ là thần thông sơ kỳ hữu quan. Bất ngờ kinh hỉ là, phi tinh đái nguyệt bộ bên trên một điểm lĩnh ngộ dĩ nhiên để hắn vừa mới tu thành U Minh Thân Pháp tốc độ lật gấp 3, bây giờ ở trong cấm kỵ lâm hải, có thể bỏ qua hắn man thú hầu như không tìm được rồi. Thời gian một tháng, tu vi của hắn chỉ là từ thần thông sơ kỳ nhập môn tăng lên tới thần thông sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng thực lực lại lật gấp trăm lần không ngừng, đã là một tên chân chân chính chính tu sĩ. Chương 48, Cửu Âm Thạch. Đến rời đi lúc, đang đến gần quỷ khư trong biển rừng ở một tháng thời gian, Cố Thần ở bề ngoài trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, nhưng mỗi lần trời tối người yên, lại thường thường cảm thấy không tên kinh hoàng. Hắn lo lắng mẫu thân phải trang an toàn rời đi Thiên Nam Thành. Lo lắng Nam Cung trưởng lao phải chăng còn sống sót. Những tin tức này chỉ có đến nhiều người địa phương mới khả năng nghe được đến, mà trong rừng rậm, trừ bỏ Bạch Viên không người làm bạn chính mình. Thần thông phép thuật đã tu thành, lùng bắt danh tiếng nói vậy cũng quá rồi, Cố Thần quyết định rời đi. Ở trong khe núi thoải mái tắm rửa sạch sẽ, Cố Thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ sạch sẽ võ giả phục đổi. Bộ y phục này là mẫu thân tự tay dệt, dùng liệu tinh xảo, mặc vào rất thoải mái, người nhìn cũng tinh thần. Đem hàng tinh kiếm treo ở trên lưng, Cố Thần từ biệt sững sờ một tháng đậu phủ, một thân giản trang, bước lên rời đi đường. Bạch Viên vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, Cố Thần đã quen có nó làm bạn. Tiểu gia hỏa này vóc dáng không cao. Trước khi rời đi một mực đem từ quỷ khư bên trong mang ra một đống màu trắng bệnh tinh thạch cũng đóng gói mang đi, chống ở trên vai, coi như chân bảo. Tham ăn tham tài, coi trời bằng vung, nhưng cũng thiên phú dị bẩm, đây là Cố Thần đối thoại viên đánh giá. Một tháng qua, không ngừng hắn ở tiến bộ, Bạch Viên cả ngày ăn ăn vui đùa một chút, thực lực nhưng cũng đang tăng lên. Nó thậm chí nhìn hắn triển khai ngũ chỉ cầm hỏa thuật. Không cách mấy ngày chính mình cũng học được rồi. Đối này Cố Thần không cảm thấy kinh ngạc, tiểu gia hỏa học tập mô phỏng theo năng lực không gì sánh được mạnh mẽ. Một người một vượn đi ở trong rừng rậm, dọc theo một phương hướng thẳng tắp tiếp tục đi. Cố Thần trước đây chưa bao giờ rời khỏi Phong Lâm Phủ, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, trước mắt chỉ có thể tìm được trước nơi có người ở, rồi quyết định chính mình phải đi con đường nào. Nam Cung trưởng lão lúc trước là muốn đem Cố Thần mang tới Nam Lĩnh đi, nhưng bây giờ hắn không ở, Cố Thần phải tự mình nghĩ biện pháp mưu lối thoát. Nay cùng nguyên lai nói tốt không giống nhau, các ngươi đáp ứng rồi ta, nên tuân thủ ước định. Xì, đi vào quỷ khư cái loại địa phương đó đến bước bao lớn nguy hiểm, ngươi hoàng gia cho thủ lao còn thiếu rất nhiều. Nếu như vậy, lúc trước ngươi vì sao không trực tiếp từ chối? Đã đến nơi này mới nói câu nói như thế này. Cố Thần chính đi tới, thần thức tản ra, đột nhiên vài đoạn đối thoại rơi vào rồi cảm ứng bên trong. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng mặt tây, nguồn âm ở ngoài 200 mét, cách rậm rạp rừng cây. Ở trong biển rừng ở một tháng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nhân loại âm thanh. Không nghĩ tới cách quỷ khư gần như thế địa phương, dĩ nhiên sẽ có người đến. Hắn mắt lộ ra suy nghĩ, cảm ứng bên dưới những người này nhân số thật giống cũng không ít, không biết là làm cái gì. Hắn hiếu kỳ nghe trộm, thần thức vận dụng lên thực sự là diệu dụng không chỗ, không cần tận mắt nhìn thấy, một đám người đường viền lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Ngoài 200 mét, một đám người chính tụ tập cùng nhau. Một cái tuổi mới 20, trên người mặc xiêm y màu đỏ mỹ nữ khuôn mặt nén giận, đang cùng một người trung niên đạo sĩ tranh chấp. Đạo sĩ một phương tổng cộng có chừng 10 người, mỹ nữ bên người tắc chỉ có 2 tên hộ vệ, hai phe nhân mã tựa hồ chính là phải trang tiến vào quỷ khư kịch liệt tranh chấp. Một đám người tu vi cao nhất chính là tên kia trung niên đạo sĩ, ở cố thần thần thức cảm ứng được, vừa vặn bước vào thần thông cảnh, cho tới những người khác, đều bất quá là nhục thân cảnh thôi. Như vậy một đám chiến lực đã nghĩ bước vào quỷ khư, cố thần cảm giác thấy hơi buồn cười, hẳn là chịu chết chứ. Lâm đạo trưởng, đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng dựa theo nguyên lai nói tốt như vậy, mang theo thủ hạ của ngươi tiến quỷ khư, giúp ta tìm tới cửu âm thạch. Mỹ nữ mắt thấy tranh chấp hồi lâu đối phương cũng không chịu thay đổi tâm ý, cắn môi, ăn nói khép nép nói. À, Hoàng Phi à, nói thế nào bần đạo cùng hoàng gia chủ cũng coi như nhận thức, có thể giúp lời nói ta còn có thể không giúp sao. Chỉ là tiến quỷ khư thật nguy hiểm quá to lớn, coi như bần đạo chịu, bần đạo các huynh đệ này đồng ý sao. Lâm đạo trưởng một mặt làm khó dễ dáng dấp. Đạo trưởng có điều kiện gì, cứ việc nói đi. Tên là Hoàng Phi mỹ nữ đáy mắt nơi sâu xa toát ra một tia căm ghét, nàng biết đối phương do đó ý đang cố định giá khởi điểm, một mực lại không thể làm gì. Kia cửu âm thạch đối với chính mình ra ra vô cùng trọng yếu, không thể sai sót. Này! Ngươi vừa nói như thế, bần đạo cũng thực là có ngươi giúp được việc khó khăn địa phương. Lâm đạo trưởng vuốt cằm. Ánh mắt ở Hoàng Phi kia rất có quy mô trước ngực dừng lại biết. Hoàng Phi nhận ra được tầm mắt của hắn, nội tâm giận dữ và xấu hổ, lại nhưng không có cách phát tác. Giúp cái gì? Đạo trưởng vẫn là đừng lãng phí thời gian, đợi được trời tối, liền tiến không được quỷ khư rồi. Lâm đạo trưởng vẫn là đầy mặt làm khó dễ dáng dấp, ngược lại thủ hạ của hắn tiếp đề tài mở miệng rồi. Hoàng cô nương, nhà ta đạo trưởng thật không tiện nói. Ta thay hắn nói rồi đi. Là như vậy, đạo trưởng quang thời gian trước gặp tiểu nhân ám hại, chúng rồi kỳ độc, hồi xuân cốc thần y liền nói rồi, cần tìm một cái nguyên âm chưa phá nữ tử song tu mới có thể giải độc. Đạo trưởng đối với chúng ta có tái tạo tri ân, ngươi nếu có thể giúp hắn việc này, chúng ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ nan, thế nào cũng phải tiến quỷ khư đem cửu âm thạch cho người tìm ra. Thủ hạ kia nói xong. Còn lại mười mấy người đồng bạn vội vã theo gật đầu, từng cái trong mắt đều lộ ra hưng phấn. Hoàng Phi sắc mặt bá một hồi liền trắng, cái gọi là song tu, nàng cái nào còn có thể không rõ là xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói nhăng gì đó? Tính toán gì khi chúng ta không nhìn ra được sao? Quá phận quá đáng, thừa dịp cháy nhà hôi của, đê tiện vô sỉ. Hoàng Phi hai tên hộ vệ tại chỗ liền nổi giận. Này Lâm đạo trưởng từ trước đến giờ liền lấy háo sắc nổi danh, tiểu thư nhà mình bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ, không nghĩ tới hắn dương thịnh âm suy, tới sau cùng bộ này. Cái gì trong cơ thể kỳ độc phí lời quỷ mới tin, đám người này rõ ràng là đang diễn trò, mưu đồ gây rối. Khắc khắc, không thể nói lung tung được. Bần đạo từ trước đến giờ là chính nhân quân tử, sẽ không ép buộc người. Lâm đạo trưởng một mặt chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Chỉ cần Hoàng Phi ngươi giúp bần đạo giải chất độc này, ban đầu hứa hẹn thù lao gấp bội nữa, bần đạo bảo đảm tiến này quỷ khư, lên núi đao xuống biển lửa cũng cho ngươi tìm tới cửu âm thạch. Hoàng Phi nhìn hắn làm bộ làm tịch dáng dấp, đột nhiên tuyệt vọng rồi, cười lạnh nói. Lâm đạo trưởng, ngươi cũng đừng giả bộ, dàn vặt lâu như vậy, kỳ thực ngươi căn bản không dám vào quỷ khư đi. Ta cũng thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dĩ nhiên nghĩ đến tìm ngươi hỗ trợ, sự tình liền như vậy, quên đi thôi. Nàng nói xong, xoay người cùng hai tên hộ vệ liền muốn rời khỏi. Lâm đạo trưởng không nghĩ tới nàng từ chối đến như vậy thẳng thắn, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Thật vất vả đem nữ nhân xinh đẹp này lừa gạt đến này cùng Sơn Ác Thủy, như làm cho nàng cho chạy trốn, rất đáng tiếc nhỉ. Đứng lại cho ta. Hắn âm thanh xu lạnh, một cái ánh mắt ra hiệu, hơn 10 tên thủ hạ liền đem Hoàng Phi cùng hộ vệ của nàng cho hoàn toàn vây quanh rồi. Họ Lâm, ngươi chẳng lẽ nghĩ cường đến hay sao? Không sợ ông nội ta tìm ngươi phiền phức. Hoàng Phi phẫn nộ uy hiếp nói, tức đến kia ngạo nhân song phong chập trùng bất định. Ha, thiếu Cầm ra ra ngươi ép người, nếu là mấy năm trước ta còn mang trong lòng lo lắng, nhưng hiện tại toàn bộ Tham Lang thành người nào không biết ra ra ngươi tuổi thọ sắp tới, động một lần tay sẽ ném mất nửa cái mạng già. Chương 49, Tiểu Thử Tài. Bần đạo đem ngươi mang tới trong này nhưng cũng là bước lên nguy hiểm, làm sao có thể không nửa điểm ngon ngọt liền trở về. Ngươi thức thời lời nói liền để ta thoải mái, trở về cũng đừng tìm ra ra ngươi nói rồi, đỡ phải hắn trong cơn tức giận bị chết càng nhanh hơn. Lâm đạo trưởng lộ ra nanh ác nụ cười, không còn chút nào nữa che giấu. Lão đại, chúng ta cũng phải. Mười mấy người thủ hạ liền vội vàng nói. Thẳng nuốt nước miếng. Dọc theo đường đi nhìn cái này vóc người cực phẩm mỹ nữ bọn họ đã sớm không chịu được rồi. Không thành vấn đề, ngược lại một cái là bên trên, một đám cũng là bên trên. Tiểu nha đầu này trong xương thanh cao cực kỳ, chịu bực này sỉ nhục, phải căn bản không dám cùng người nói, phải liền tự sát ở đây. Lâm đạo trưởng nụ cười trở nên tàn khốc, khoát tay, biến ảo ra một cái thổ bàn tay lớn màu vàng. Phủ đầu chụp vào Hoàng Phi. Đừng hòng đánh tiểu thư nhà ta chủ ý. Hai tên hộ vệ giận dữ, không sợ thần thông cảnh tu sĩ uy năng, xông lên trên. Ẩm. Ẩm. Dây nặng bàn tay lớn màu vàng dưới, hai tên nhục thân cảnh hộ vệ căn bản không chống đỡ được, một cái ngã quỵ ở mặt đất, một cái khác bị đập bay ra ngoài, đụng gãy mười mấy khỏa cây rừng. Chít chít. Hộ vệ kia đụng gãy cây. Đúng dịp ở trên cây một đầu màu trắng viên hầu khóc gọi hai tiếng, nhanh chóng nhảy ra. Ai ở nơi đó? Lâm đạo trưởng biến sắc mặt, không khỏi nhìn sang. Cố Thần mặt không hề cảm xúc đi ra, tiến lên kiểm tra chút trọng thương hộ vệ, phát hiện hắn tuy rằng hít vào thì ít thở ra thì nhiều, nhưng may mắn còn sống sót. Hóa ra là tên tiểu quỷ. Lâm đạo trưởng nhìn rõ ràng Cố Thần dáng dấp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là cấm kỵ Lâm Hải, lại tới gần quỷ khư, thần kinh của hắn khó tránh khỏi căng thẳng chút. Hắn lại không ngâm nghĩ, cái nào bình thường tiểu quỷ sẽ một người ngốc ở nơi như thế này. Lưu nhất hắn không có sao chứ. Hoàng Phi nhìn về phía Cố Thần, gấp gáp hỏi. Kia ngã quỷ ở mặt đất hộ vệ khỏe miệng đều tràn ra máu, lại liều mạng bò lên, cũng đầy mặt căng thẳng. Hai tên hộ vệ là anh em ruột. Lưu Nhất cùng Lưu Nhị, từ nhỏ bị Tham Lang thành hoàng gia thu dưỡng lớn lên, trung thành tuyệt đối. Hắn còn sống sót. Cố Thần một câu nói để cho hai người đều yên tâm không ít. Xì, đều tự lo không xong, còn quản chỉ là một tên hộ vệ chết sống làm cái gì. Lâm đạo trưởng cười nhạo nói, ánh mắt liếc qua Cố Thần, dừng lại ở bên cạnh hắn bạch viên trên người. Nói chuẩn xác, là dừng lại ở trên lưng nó bao quần áo. Này bao quần áo rất lớn, trói đến cũng không kín, bên trong màu trắng bệnh tinh thạch lộ ra một chút. Cửu âm thạch. Lâm đạo trưởng trong con ngươi trong giây lát đó tuôn ra tinh mang. Hoàng Phi nghe nói, cũng không khỏi nhìn sang, tiểu dương miệng thật to. Đầu kia trắng như tuyết tiểu viên hầu dĩ nhiên cong lấy dòng dã một túi chính mình tha thiết ước mơ cửu âm thạch. Trời ơi! Tảng đá kia chính là các ngươi muốn tìm đồ vật. Cố Thần mặt lộ quái lạ, đám người này lúc trước tranh chấp hơn nửa ngày, đề tài đều quay chúng quanh cửu âm thạch, hắn còn tưởng rằng hẳn là bảo bối gì, không nghĩ tới chính là tinh thạch này. Hầu tử này tiến vào quỷ khư, còn sống sót đi ra rồi. Một đám người kinh hô, nhìn về phía kia cửu âm thạch ánh mắt trở nên cực nóng. Không nghĩ tới không cần tiến quỷ khư liền có thể được nhiều như vậy cửu âm thạch. Đây chính là có thể bán ra một bút giá trên trời nha. Lâm đạo trưởng hưng phấn xoa xoa tay, Hoàng Phi, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc, bần đạo liền theo nguyên lai nói tốt cho ngươi một khối cửu âm thạch,
thế nào? Như vậy ngươi cũng không tính bị ta trắng ngủ. Hoàng phi phẫn nộ phi nói. Ngươi đổ vô liêm sỉ kia, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiểu đệ đệ, mang theo ngươi linh thú nhanh chóng chạy, chúng ta ngăn cản bọn họ. Hoàng phi trước mắt ý nghĩ rất đơn giản, mình và hai tên hộ vệ hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng ít ra không thể để cho họ lâm dễ chịu. Dưới cái nhìn của nàng đối phương vận khí quả thực tăng cao, dĩ nhiên có một đống cửu âm thạch chính mình đưa tới cửa đến, phải biết mỗi một viên cửu âm thạch, ở chợ đen đều có thể bán ra giá tiền không rẻ. Trốn! Ở bần đạo trước mặt còn trốn được không? Lâm đạo trưởng kha kha cười, lần thứ hai biến ảo ra màu vàng đất hư huyễn bàn tay lớn, đón gió căng phồng lên, chụp vào bạch viên. Bàn tay lớn bao phủ, cương phong từng trận, hất đến cây rừng đứt đoạn. Cố thần đứng tại chỗ bất động, mặt không hề cảm xúc, bạch viên tắc chớp một đôi mắt to, đối mặt tới người công kích, một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Ẩm! Bàn tay lớn nhanh chụp xuống lúc, bạch viên đột nhiên nhảy một cái. Dùng cái chán mạnh mẽ đụng vào bàn tay to tâm. Giang giác. Chỉ thấy bàn tay to kia lập tức tan vỡ, hóa thành một đạo nói rối loạn năng lượng tản mất. Cái gì? Một đám người không khỏi trợn to hai mắt, Hoàng Phi không kìm lòng được che miệng nhỏ. Lâm đạo trưởng phép thuật bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy, hai tên hộ vệ không hề chống đỡ lực lượng, nhưng ai có thể tưởng được, chiêu thức giống nhau. Lại bị một đầu hầu tử dùng cái chán liền cho va nát rồi. Cố thần cũng không ngoài ý muốn, hắn vừa mới thần thức cảm ứng được, kia hư huyễn bàn tay lớn rõ ràng là tốt mã rẻ tuổi, không coi là cái gì lợi hại phép thuật. Bạch viên cỡ nào thông tuệ, một hồi liền đem nó cho phá. Lâm đạo trưởng sắc mặt nhất thời đen tới cực điểm. Lại bị phá. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phép thuật lại bị một con khỉ cho phá. Đi chết. Trong mắt hắn lệ mang lóe lên, trong ống tay áo bay ra một thanh tiểu kiếm, nhanh như tia chớp đâm hướng về Bạch Viên. Bạch Viên thân thể loáng một cái, nhẹ nhàng liền né qua, sau đó hướng đạo trưởng làm cái mặt quỷ, trong mắt tràn ngập niềm ai. Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hầu tử này cũng quá thông minh đi. Lâm đạo trưởng hai lần công kích thất bại, không khỏi thẹn quá thành giận. Liếc mắt đứng ở nơi đó cố thần, sắt tâm nổi lên. Giết không được linh thú, đem chủ nhân giết cũng một dạng. Vèo. Phi kiếm kia hóa thành linh quang, lao thẳng tới cố thần mà đến, mà hắn phảng phất không thấy, không núp đích. Tiểu đệ đệ chạy mau. Hoàng phi kinh hãi đến biến sắc, thiếu niên này nhìn qua cùng đệ đệ của nàng tuổi tác sắp xỉ, nàng bản năng không đành lòng. Ken ba. Phi kiếm ở giữa mi tâm. Nhưng lại nhưng không có thấy máu, cố thần chỗ mi tâm xuất hiện vẻ màu vàng sậm, tinh lân giáp đúng lúc chặn lại rồi công kích. Cố thần thần sắc trở nên lạnh lẽo, đưa tay thanh phi kiếm nắm lấy. Kèn kẹn. Năm ngón tay hơi dùng sức, thanh phi kiếm kia mạnh mẽ bị hắn cự lực nắm thành phá động sắt vụn. Lâm đạo trưởng há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những người khác cũng hút vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này là quái vật sao? Trẻ tuổi như thế thần thông tu sĩ. Lâm đạo trưởng rất nhanh ý thức lại đây, sắc mặt trắng nhợt, không chút do dự, xoay người liền chạy. Đừng xem hắn cũng là một người tu sĩ, nhưng kỳ thực nguyên lai bất quá là cái không đủ tư cách thổ phỉ, là có cơ duyên mới bước vào thần thông cảnh. Từ đó về sau hắn thường phục làm đạo sĩ, tập kết một đám lưu manh ở Tham Lang Thành ăn sung mặc sướng. Mặc dù là thần thông cảnh, nhưng tu vi của hắn rất sớm đã dừng lại không trước, phép thuật càng là tệ quá. Ở người bình thường trước mặt hắn còn có thể xính khoe oai, nhưng ở chân chính tu sĩ trước mặt, căn bản không bao nhiêu phần thắng. Cố thần từ đầu đến cuối bình tĩnh để hắn không rét mà run, hắn xem ánh mắt của hắn, thật giống như trong rừng rậm những manh thú kia ở xem nhỏ yếu đồ ăn. Thậm chí, hắn ở trong mắt hắn, liền đồ ăn cũng không tính. Bởi vậy, Lâm đạo trưởng bản năng liền lựa chọn chạy trốn, mấy tức bên trong liền chạy đi trăm trượng. Lúc này, trong mắt mọi người, chỉ thấy cố thần bước ra một bước, người chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã là ở lâm đạo trưởng ngay phía trước, hắn giơ lên một cái tay. Phúc! Một đóa liệt diễm hung hăng giấy lên, không chờ Lâm đạo trưởng phản ứng, chớp mắt đem hắn nuốt mất rồi. Chương 50, cung phụng chi mời. Lâm đạo trưởng hóa thành người lửa, kêu rên không ngừng, trong thời gian cực ngắn cả người liền hóa thành tro tàn, để lại đầy mặt đất cho cốt. Cố Thần thu tay về, đối với người này thực lực chi nhược cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên liền hắn một chiêu đều không chặt được. Nhìn lướt qua đống tro cốt, cũng không tìm được nhận chứa đồ loại hình đồ vật, cái tên này thực sự là đủ cùng. Bên kia Lâm đạo trưởng mười mấy tên thủ hạ sợ đến vãi cả linh hồn, tay chân đều đang run rẩy. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Vốn tưởng rằng chỉ là tên tiểu quỷ, nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên là một tên lợi hại như vậy tu sĩ. Đối với bọn hắn mà nói, chính mình lão đại trong ngày thường chính là thần tiên bình thường nhân vật, mà nhân vật như vậy bị thiếu niên dễ như ăn cháo thiêu thành tro tàn, bọn họ lại làm sao có khả năng là đối thủ. Bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được, không thấy đối phương chỉ là bước ra một bước, liền không duyên cơ xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng sao. Toàn bộ thông. Không hẹn mà gặp, mười mấy tên thủ hạ toàn quỳ xuống, hướng đi về tới Cố Thần liều mạng dập đầu. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong rằng đại nhân tha chúng ta một mạng. Bọn họ sợ đến phân đái cùng bay, lạnh leo gan mật. Hoàng Phi cùng trọng thương hộ vệ tắc từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kinh hỉ. Thiếu niên này như vậy tuyệt vời, bọn họ xem như là có cứu. Cố Thần nhìn một đám người, ánh mắt lóe lên đến. Các ngươi, có thể nhận thức ta. Còn chưa đi ra biển rừng, Cố Thần đối với Minh Thần Cung đối với mình lùng bắt cường độ lớn bao nhiêu hoàn toàn không rõ ràng, có chút bận tâm bọn họ đối với mình truyền đạt lệnh truy nã. Bọn họ chắc chắn sẽ không là lấy Thương Thiên Bá Cốt kẻ nắm giữ danh nghĩa truy nã, nhưng có thể đổi thành cái khác danh phận. Nếu là như vậy, nơi này những người này liền có thể nhận biết mình. Một đám thủ hạ vội vàng nói. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Đại nhân thần thông quảng đại, tiểu nhân làm sao có khả năng không nhận thức. Cố Thần lông mày giãn ra, xem đám người này dáng vẻ rõ ràng là không biết mình, chỉ là vì mạng sống nói lung tung thôi. Nói như thế, chính mình lo lắng truy nã khả năng cũng không tồn tại. Tiểu. Vị tiền bối này, đám người này trong ngày thường làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa có cửu oán tất báo, như thả bọn họ đi, có thể sẽ cho ngài rước lấy phiền phức. Hoàng Phi gặp Cố Thần một mặt suy tư, tựa hồ có ý thả qua đám người này, vội vàng nói. Nàng vốn định giống vừa mới như vậy xưng hô tiểu đệ đệ, nhưng nhớ tới đối phương kia thực lực kinh người, vội vã đổi giọng. Ồ! Cố Thần sâu sắc nhìn Hoàng Phi một mắt, nữ tử này, muốn mượn đao giết người. Rất rõ ràng, như hắn thả qua đám người này, nữ nhân này cùng nàng trọng thương hộ vệ tính mạng liền nguy hiểm rồi. Hoàng Phi bị nhìn chăm chú đến có chút chột dạ, mãi đến tận Cố Thần tầm mắt rời đi. Len keng. Cố Thần sau lưng hàn tinh kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm giống một đuôi cá bơi, bao phủ hướng về phía hơn 10 tên thủ hạ. Một đám người kinh hãi đến biến sắc, vội vã bỏ lên tứ tán chạy trốn, nhưng làm sao nhanh hơn được lấy thần thức thôi thúc lợi kiếm, không một hồi liền dồn dập ngã xuống ở dưới kiếm. Trong rừng thi thể ngang dọc, nhất thời đầy dẫy nồng nặc mùi máu tanh, Hoàng Phi gặp này trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi. Bị chết được. Đám người này làm đủ trò xấu, vốn là đáng chết, huống hồ bọn họ bất tử, đối với Hoàng gia chính là cái uy hiếp. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Hoàng Phi cảm kích nói, ung dung chào một cái, con người xuống lúc, lộ ra trước ngực một vệt trắng như tuyết. Cố Thần lúc này mới rảnh rỗi đánh giá nữ nhân này, chừng 20, khuôn mặt quyến rũ, quan trọng nhất chính là vóc người của nàng, linh lung có hứng thú. Một đôi bắp đùi thon dài, ngạo nhân thẳng tắp song phong, vòng eo rồi lại nhỏ đến miễn cưỡng nắm chặt. Này đường con quả thực tuyệt. Thêm vào đỏ như lửa xiêm y tràn ngập mê hoặc, cũng khó trách một đám gia súc sẽ nghỉ ở chỗ này rừng sâu núi thẳm đem nàng làm. Cảm ơn ta cái gì, ngươi làm sao xác định kết cục của chính mình sẽ so với bọn họ tốt. Đối mặt mỹ nữ như thế, Cố Thần lại lạnh lùng mở miệng. Hoàng phi khuôn mặt bá một hồi liền trắng, kia vốn là đã thanh tĩnh lại hộ vệ cũng một lần nữa sốt sáng lên đến. Lẽ nào, chân trước mới vừa thoát ly lang, chân sau lại gặp gỡ hổ. Cẩn thận ngẫm lại, thiếu niên này vừa mới giết người lúc nhanh chóng như lôi đình, vốn là tuyệt không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Cố thần suy tư xử trí như thế nào ba người. Nữ nhân này vừa mới chơi tâm nhãn, lợi dụng hắn đem kẻ địch đều giết. Dám cùng một đám ác ôn chạy đến này cấm kỵ lâm hải, nàng cũng không phải thiện loại. Vốn không quen biết tình huống, cân nhắc đến chính mình chính tao ngộ minh thần cùng truy sát, vì để tránh cho lộ ra ngoài, biện pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, không để trong này bất luận người nào sống sót rời đi. Chỉ là, ánh mắt liếc nhìn kia một tầng thương một bộ mê hộ vệ, cố thần vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Hai tên hộ vệ trung thành tuyệt đối để hắn không tên nhớ tới Nam Cung trưởng lão. Nếu Nam Cung trưởng lão lúc đó từ bỏ chính hắn chạy trốn, hắn lại làm sao có khả năng sống đến hiện tại? Hắn trung quy còn không phải máu lạnh vô tình hạng người. Các ngươi là người ở nơi nào? Cố thần suy nghĩ một chút, gặng hỏi lên, nghĩ rời đi biển rừng trước nhiều tìm hiểu một chút bên ngoài tin tức. Bị hắn câu kia uy hiếp dọa cho phát sợ, Hoàng phi lập tức như thực chất kể ra. Tiền bối, chúng ta là Bạch Kình phủ tham lang thành hoàng gia người. Bạch Kình phủ. Cố thần lặng lẽ, hắn quả nhiên đã xa xa rời đi Phong Lâm phủ. Bạch Kình phủ nơi này hắn nghe qua, cũng thuộc về Đông Hoang, nhưng cũng đồng thời giáp giới Nam Lĩnh cùng Trung Thổ đế quốc, so với bình thường phủ vực lớn hơn nhiều, có người nói là mảnh việc không ai quản lý khu vực, từ trước đến giờ tương đối hỗn loạn. Cấm kỵ Lâm Hải ngang qua phạm vi cực lớn, Phong Lâm phủ ở phía đông, mà Bạch Kình phủ ở phía tây, cách Quỷ Khư, cực ít có người dám đi ngang qua, bởi vậy tương đương với cách Thiên Sơn Vạn Thủy rồi. Cố thần lại liên tiếp xách mấy vấn đề, triệt để sáng tỏ vị trí của chính mình, hơn nữa nói bóng gió ra, xác định hai người này hoàn toàn không biết mình, trong lòng cảnh giác giảm nhiều. Tiền bối nên không phải Bạch Kình phủ người chứ? Có thể có muốn đi địa phương. Hoàng phi cùng cố thần hàn huyên vài câu, phát hiện hắn tựa hồ người cô đơn, liền phải đi con đường nào cũng không biết, nội tâm không khỏi nổi lên ý nghĩ. Thực lực đối phương cường đại như thế, liền lâm đạo trưởng đều có thể ung dung giết chết, lại như trời cao phái đến giúp đỡ bọn họ hoàng gia. Trọng yếu nhất, hắn còn có một bao cửu âm thạch. Này có liên quan gì tới ngươi? Cố thần nổi lên cảnh giác, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Tiền bối không nên hiểu lầm, chỉ là tiền bối nếu là tạm thời không có chỗ đặt chân, không bằng đến ta hoàng gia làm sao? Nàng vội vàng nói, đơn giản trực tiếp làm rõ ý nghĩ. Ta hoàng gia đồng ý số tiền lớn mời xin tiền bối, đảm nhiệm gia tộc ta cung phụ. Tiểu thư, chuyện này nên cùng gia chủ thương lượng một chút. Lưu Nhị thần sắc khẽ biến, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở. Gia tộc cung phụng quan hệ trọng đại, đủ để ảnh hưởng gia tộc hưng suy, nhất định phải biết gốc biết rễ mới được. Thiếu niên này nhìn qua hung thần ác sát, tuyệt đối không phải người hiền lành, tiểu thư nghĩ như thế nào, làm sao có thể mời hắn, vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ. Cố thần kinh ngạc nhìn Hoàng Phi, không nghĩ tới vừa mới bị chính mình đe dọa, nàng lại vẫn dám mời chính mình đảm nhiệm cung phụng. Cung phụng hắn là nghe nói qua. Một ít thế gia vì duy trì cùng mở rộng thế lực của chính mình, sẽ mời lợi hại tu sĩ đảm nhiệm cung phụng, trả thù lao cho tài nguyên, đổi lấy bọn họ vũ lực bảo vệ.